Chương 446, Cắt Ni Thác, Hạo Kỳ được rồi, loạn trong giặc ngoài, Nô Ân Thanh Cắt Ni bộ lạc thủ phủ, Tường Thủy Thành. Trong thành cao nhất một tòa cung điện ở bên trong, một người ngồi ở chủ vị, chính là Cắt Ni bộ lạc thủ lĩnh Cắt Ni Thác. Hắn khuôn mặt hơi mập, sắc mặt ngâm đen, má phải bên trong chiều dài một khỏa nốt ruồi thịt, người mặc da áo khoác, phía trên mang theo ngân sức, đầu vai bỏ một cái bốn chân thú, thỉnh thoảng phun ra lưới. Một người đứng trong điện, thân hình hắn gầy gò, mặt trắng như tờ giấy, mắt nhỏ, mỏng bờ môi, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ thân mặc áo bào xám, giữ lại râu hình chữ bát. Người này chính là thủ lĩnh Cận Thần Hạo Kỳ. Khúc Trường Lao đưa tin, Nạp Lan bộ lạc yêu cầu trả lại mất đất, bồi thường thiệt hại. Ngươi làm hạ tưởng. Cắt Ni Thác âm thanh trầm thấp, tay lý chính kẹp lấy một con côn trùng, đùa đầu vai bốn chân thú. Hạo Kỳ cúi đầu nhìn dưới mặt đất, con mắt nhanh chóng chuyển động. Đại nhân, ta Cắt Ni bộ lạc kiên quyết không thể đồng ý trả lại mất đất. Hắn như có bản lĩnh, tự mình tới lấy đi. Bốn chân thú một ngụm nuốt lấy côn trùng, Cắt Ni Thác ném đi kẹp, sắc mặt buồn bã. Chỉ sợ bọn họ thật có bản lĩnh đó. 20 năm trước, ta Cắt Ni bộ lạc cờ sai một nước, lựa chọn lưu mà thất người. Từ phụ thân bị đâm sau đó, ba tòa đồ đằng trụ bị Ô Thị bộ lạc thiết kế phá hư. Ngày hôm trước càng là mất đi Hắc Giang đồ đằng trụ, uy phong không còn ngày xưa. Hạo Kỳ âm thanh băng lãnh. Lần này lại là Ô Thị bộ lạc thiết kế, dẫn đến Hắc Giang đồ đằng trụ trống rỗng, bị tặc nhân phá hư. Cắt Ni Thác từ đầu vai nắm lên bốn chân thú, ném tới an bài trên đài. Trở lại chuyện chính, chúng ta còn tiếp tục hay không lưu mã thất người? Nếu như lần này thực sự là Ô Thị bộ lạc thiết kế, Nạp Lan bộ lạc một khi dựa vào Ô Thị bộ lạc, Cắt Ni bộ lạc sắp lâm vào tình thế nguy hiểm. Hạo Kỳ đưa tay nhìn về phía Cắt Ni Thác, đôi mắt nhỏ nhắm lại. Chúng ta cũng dựa vào Ô Thị bộ lạc là được. Cắt Ni nắm xoay chính bản thân hình, mặt có dị sắc. Hạo Kỳ, ngươi là bên cạnh ta mưu sĩ, có thể nào ra này chủ ý? Cái này 20 năm ngươi còn không có thấy rõ, ngươi là muốn đem đầu ta đưa cho Âu Kiền? Hạo Kỳ sau khi nghe xong, vội vàng quỳ rạp trên đất. Đại nhân bất giận, Hắc Giang đồ đằng trụ bị hủy diệt, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta tâm khó có thể bình an, thực sự không muốn cùng Nạp Lan bộ lạc hợp minh. Cắt Ni thắc ngón tay chỉ lấy an bài đài. Đứng lên đi, chuyện này bỏ qua, không cần nhắc lại. Ý ta đã quyết, đồng ý Nạp Lan bộ lạc yêu cầu trả lại mất đất, đền bù ba tòa thành trì hạt điện. Hạo Kỳ đứng lên, âm thanh run rẩy. Tạ đại nhân không trách tri ân. Cắt Ni Thác lấy ra một khối ngọc bài, đem quyết định khắc họa đi lên, cách không đưa cho Hạo Kỳ. Mau mau đi đưa tin, hai đại bộ lạc hợp minh về sau lại đồ Ô Thị bộ lạc báo thủ giết cha. Hạo Kỳ tiếp nhận ngọc bài, nhanh chóng rời đi đại điện. Đi ở trước điện trên hành lang, khoe miệng của hắn lặng yên kéo, trong miệng lẩm bẩm nói, xong rồi. Một hữu ngồi ngay ngắn trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Nạp Lan Liệt cũng không giống ngày xưa, một mặt nghiêm túc làm giá. Nam tên Cắt Ni bộ lạc sứ giả như ngồi bàn trông, chậm đợi hồi âm. Ước chừng một canh giờ sau, khúc trung cầu lệnh bài sáng lên, hắn thần thức đảo qua, sắc mặt buồn bã, thở dài một hơi. Một hữu cảm thấy khúc trung cầu biểu lộ, thầm nghĩ trong lòng, xong rồi. Khúc trường lão, nếu là không có hồi âm, chúng ta hôm nay liền đàm luận đến nơi đây, các ngươi mời về. Một hữu đứng lên, duỗi người một cái, một bộ dáng không có vấn đề gì. Khúc trường lão đứng lên, một mặt lãnh sắc. Thủ lĩnh đã đồng ý trả lại Nạp Lan bộ lạc mất đất, đồng thời cắt nhường ba tòa thành trì. Nạp Lan đoá đoá trong lòng vui mừng, một đạo hưu thực sự là ta Nạp Lan bộ lạc phúc tinh. Nàng quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Liệt, lúc này ánh mắt hắn mở to, càng là đánh ra khó khẻ. Nạp Lan đoá đoá hướng Nạp Lan Liệt nghiêm nghị truyền âm, cha. Lấy ra địa đồ của ra. Nạp Lan Liệt thân hình lắc một cái, nháy mắt mấy cái. Đã bản luật tốt. Vâng. Cha, lấy ra địa đồ của ra. Nạp Lan đoá đoá mặt có sắc mặt giận dữ, Nạp Lan Liệt lập tức thanh tỉnh, vội vàng tế ra một miếng da cuốn mở ra, phía trên là Thiên Diễn Đại Lục địa đồ. Khúc Trung Cầu kiến hình, thầm nghĩ trong lòng, có cái chủng này thủ lĩnh, chúng ta sớm muộn diệt đi Nạp Lan bộ lạc. Nạp Lan đoá đoá giữa ngón tay thoáng hiện một vòng lam quang, vẽ hướng địa đồ. Một hữu dương mắt xem xét, lộ ra vẻ tán thành. Nạp Lan đoá đoá không có lựa chọn giàu có đại thành, mà là tuyển có nơi hiểm yếu dựa vào ba tòa thành trì, đồng thời không có mở rộng cùng Ô Thị bộ lạc đường biên giới. Khúc Trung Cầu kiến Nạp Lan đoá đoá chỉ, gật gật đầu, lấy ra sứ giả ngọc giản, đem đàm phán nội dung ghi chép trong ngọc giản, cách không đưa cho Nạp Lan đoá đoá. Một hữu tâm bên trong tảng đá cuối cùng thả xuống, thu hồi mất đất, không phụ mã ngọc dung tiền bối sở thác, Long Thiên liền có thể thuận lợi quay về. Hắn đứng lên, sắc mặt nghiêm túc. Trong một tháng, Cắt Ni bộ lạc tu sĩ ra khỏi Nạp Lan bộ lạc mất đất, rút khỏi chỗ cắt nhường ba thành hạt địa. Không thể hủy hoại thành trì một chút, không thể uy hiếp người bình thường rút khỏi, không thể cướp bóc tài nguyên tu luyện. Khúc Trung Cầu sau khi nghe xong, trầm giọng nói ra, tranh thủ làm đến. Một hữu mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, thanh âm bên trong lộ ra không thể trái làm trái khí. Không phải tranh thủ, là nhất thiết phải. Nếu là làm không được, chúng ta có thể nói lại bồi thường. Khúc Trung Cầu tự hiểu ở vào hạ phong, đành phải đáp ứng. Kẻ này tuổi còn trẻ, xử lý lại là lão luyện như vậy. Một hữu quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Liệt. Thủ lĩnh đại nhân, nếu không thì chúng ta cho năm vị sứ giả đại nhân hơi chuẩn bị mộng yến, khoản đãi một phen. Còn chưa chờ Nạp Lan Liệt nói chuyện, Khúc Trung Cầu đưa tay cự tuyệt, mặt xám như cho. Đốc quân đại nhân khách khí, chúng ta liền như vậy cáo tử. Một hữu mỉm cười, không tiễn. Năm người đi ra đại điện, nhảy lên một cái, hướng về phía tây phi độn. Nạp Lan Hùng đứng lên, cảm thán, 20 năm, cuối cùng thu hồi mất đất. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm một hữu, mặt lộ vẻ không hiểu. Tiểu hữu, vì sao như thế nhẹ nhõm liền có thể thu hồi? Một hữu cười ha ha một tiếng. Đương nhiên là thủ lĩnh đại nhân đại chiến 10 tu sĩ, để bọn hắn sợ, biết Nạp Lan bộ lạc không dễ trọng. Nạp Lan Liệt nghe xong, lập tức hăng hái, cười toe toét miệng rộng, vô bộ ngực.
Cha, ta nói không sai chứ? Nếu không phải ta lực chiến 10 tu sĩ, như thế nào đổi lấy hôm nay Cắt Ni bộ lạc khuất phục?
Lúc này, hai tên nguyên anh tu sĩ đi đến một hữu trước mặt, một tay chụp ngực hành lễ.
Đốc quân đại nhân, lúc trước không có hành lễ, có nhiều chậm trễ.
Nạp Lan đoá đoá một mặt ý cười, hướng một hữu giới thiệu, hai vị này là Ngô trưởng lão cùng Y Lệ trưởng lão, mới từ đóng quân đồ đảng trụ xuất quan.
Ngô trưởng lão mặt mũi hiền lành, mặc màu trắng áo lam, thân hình cân xứng.
Hắn mang theo ý cười, đại nhân, ta gọi Ngô Ân Thành, nếu có quân vụ, tận có thể phân công.
Một bên Y Lệ trưởng lão đồng thời nói ra, ta gọi Y Lệ Minh Thạch, tận có thể phân công.
Một hữu tâm bên trong khẽ động, ta muốn đi một chỗ bí cảnh, đợi ta trở về, chúng ta lại tự.
Ngô Ân Thành sau khi nghe xong, đội vàng nói, đại nhân, có thể hay không để cho ta một đạo, được thêm kiến thức.
Một hữu suy tư phút chốc, gật gật đầu.
Ngô tiền bối, cùng ta trở về đốc quân phủ lại tự.
Y Lệ Minh Thạch cũng không yêu cầu một đạo đồng hành, hắn đứng trang nghiêm một bên, không nói gì không nói.
Một hữu quay đầu đi đến Nạp Lan Liệt trước mặt, chắp tay thi lễ.
Tiền bối, Cắt Ni bộ lạc cùng Nạp Lan bộ lạc lãnh địa giao nhận sự tình, liền từ ngươi phụ trách.
Nạp Lan Liệt nhếch miệng nở nụ cười.
Yên tâm, ta mang tiên phu trưởng tiến đến là được, bọn hắn nếu là ra ý đồ xấu gì,
còn bà nó, làm.
Cắt Ni bộ lạc năm tên tu sĩ đang ngồi xếp bằng trên ma chu.
Trưởng lão, như thế liền đem lãnh địa cắt nhường, quá bất đắc.
Một cái nguyên anh tu sĩ siết chặt nắm đấm, đập bông đầu.
Khúc Trung Cầu sắc mặt như chỉ, cắn chặt môi.
Trước tiên trừ nội ưu, lại ngoại trừ mắc.
Ai dám theo ta chém giết Hạo Kỳ?
Bốn tên tu sĩ cùng nhau hành lễ, trưởng lão, chúng ta đang chờ ngươi câu nói này.
Khúc Trung Cầu trùng điệp gật đầu, trở về sau, liền hành động.
Một hưu trở lại đốc quân phủ, ngồi ngay ngắn chủ vị, hắn ra hiệu Ngô Ân Thanh liền ngồi, mang theo ý cười.
Ngô trưởng lão, ta địa phương muốn đi, có thể không thích hợp thiên diễn đại lục tu sĩ tiến bảo.
Ngô Ân Thanh nhíu mày.
Này ngược lại là kỳ lạ, đốc quân đại nhân nếu là cự tuyệt có thể nói thẳng.
Một hưu khoát khoát tay.
Ngô trưởng lão nguyện ý thủ hộ ở bên, ta cao hứng còn không kịp.
Nơi này là thượng cổ di địa, không có ma khí.
Ngô Ân Thanh suy ngẫm sợi râu, suy tư phút chốc.
Không sao, nếu như không thể tiến vào bí cảnh, ta liền bên ngoài cùng tiểu chủ cùng một chỗ lặng chờ.
Một hưu đứng lên.
Chọn ngày không bằng đụng ngày, chúng ta bây giờ liền xuất phát.
Chương 447, đoán đúng một nửa, lòng can đảm thật to lớn, tứ ẩn, mèo chằm chằm chuột, không muốn cho ngươi đi một hữu đi ra ngoài điện, tế ra ma chu, đám người nhảy lên, hướng bắc phi đột.
Ma chu bên trên, Nạp Lan đoá đoá đi đến một hữu phụ cận.
Đạo hữu, chỗ kia bí cảnh là phụ trưởng lão lời nói ngươi là có hay không phải mang theo hắn.
Một hữu tay vỗ phi chu chật bàn, nhìn về phía trước.
Yên tâm, ta đã truyền qua tin, hẹn xong gặp mặt chi điện.
Một chân bàn ngồi ở bên người, nhíu mày, hướng một hữu truyền âm.
Vị này Ngô trưởng lão có chút kỳ quái, lần đầu gặp mặt liền muốn cùng nhau đi bí cảnh, thật không có hữu lễ tiết.
Mục Hữu mỉm cười.
Cái này còn không rõ ràng, ngươi đã đoán đúng một nửa.
Mục Chân lòng vừa nghĩ, lần nữa hướng Mục Hữu xác nhận.
Đoán đúng cái gì?
Mục Hữu sắc mặt nhất hàn, tiếp tục truyền âm.
Hắn không phải tới giết ta, chính là tới giết Nạp Lan đoá đoá.
Mục Chân trong lòng cả kinh, quả là thế.
Nếu không thì chúng ta bây giờ liền động thủ.
Mục Hữu sắc mặt bình thản, phản phất như vô sự.
Gấp làm gì?
Bây giờ giết, nơi nào còn có thể dò thăm tin tức.
Mục Chân bạch Mục Hữu một cái.
Ngươi muốn biết thứ gì?
Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng là ô thị bộ lạc bên trong người.
Một hữu hai tay ôm ngực, liếc mắt một cái Ngô trưởng lão chỗ trong phòng tu luyện.
Ta muốn biết đóng quân đồ đẳng trụ bên trong còn có hay không phản đồ, việc quan hệ Mã tiền bối cùng Long Tiên an uy.
Năm ngày sau, một hữu bốn người đến Mao Phong Thành, hắn nhớ tới Mã Quần sở thiết hôn tạm ám hiệu, trong lòng dâng lên một chút ảm đạm.
Như không bị đoạt xá, lúc này Mã Quần nhất định là đuổi theo tại thân ta bên cạnh.
Ngô trưởng lão nhìn về phía một hữu, nhẹ giọng nói ra, tiểu hữu, xuống có gì an bài?
Chúng ta đi truyền tống trận.
Bốn người tới Mao Phong truyền tống điện, một hữu hướng một chân truyền âm, chằm chằm tốt Ngô Ân Thanh, có bất cứ gì thường nào, mang theo Nạp Lan đoá đoá rời đi truyền tống điện.
Một chân gật gật đầu, đứng tại Nạp Lan đoá đoá bên cạnh.
Nạp Lan đoá đoá giao nộp đầy đủ tiên diễn thạch, làm tốt đăng ký.
Bốn người đi vào truyền tống trận, lam quang lóe lên, rời đi Mao Phong thành.
Lúc này, một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ bay thẳng tiến truyền tống điện, một đám phòng thủ điện đệ tử mặt lộ vẻ kinh hãi, thế ra vũ khí đuổi theo.
Một cái tu sĩ kim đan cản trước người, nguyên anh tu sĩ một trưởng đem hắn phách phi, vọt tới vết tường, tiên huyết cuồn thổ.
Nguyên anh tu sĩ chân đạp truyền tống trận, thế ra một tấm lệnh bài, lớn tiếng nói ra, lúc trước bốn người kia đi đến nơi nào?
Một chúng tu sĩ nhìn lệnh bài kia, cả kinh thu hồi vũ khí, nửa quỳ xuống, một người tu sĩ ngẩng đầu nói ra, bẩm tứ ẩn đại nhân, bọn hắn đi tới Bắc Bộ Mạc Hà Thành.
Tứ ẩn sau khi nghe xong, lập tức nói ra, truyền tống, Mạc Hà Thành.
Tuân mệnh.
Truyền tống trận lam quang lóe lên, tứ ẩn biến mất không thấy gì nữa.
Tại chỗ tu sĩ hai mặt nhìn nhau, lòng còn sợ hãi.
Chúng ta lúc trước thả đi người nào?
Cầm sổ ghi chép xem.
Một người tu sĩ mang tới sổ ghi chép, phía trên bỗng nhiên viết một lưu hai chữ.
Nạp Lan đoá đoá lòng can đảm thật to lớn,
không cải danh tự.
Truyền tống điện bên trong cầm đầu một người tu sĩ khoảnh khắc sắc mặt tái xanh, một trưởng vô hướng đăng ký tu sĩ, giận không tìm được.
Hô trưởng,
các ngươi ai nếu là truyền đi,
ta giết các ngươi trước.
Mặc Hà Thành truyền tống trận, một lưu thân ảnh bốn người thoáng hiện.
Nạp Lan đoá đoá sắc mặt lo lắng, lôi kéo một lưu liền hướng bên ngoài thành phi đột, hoàn toàn không để ý truyền tống điện trật tự.
Bay ra phút chốc, một lưu hướng Nạp Lan đoá đoá truyền âm, vì sao như thế cấp bách?
Nạp Lan đoá đoá sắc mặt khó coi, âm thanh một chút run rẩy.
Đăng ký lúc, ta không có phòng bị, trực tiếp viết lên tên ngươi.
Một hữu sau khi nghe xong, lập tức tế ra ma chú, đám người nhảy lên, hướng bắc chạy trốn. Truyền tống trận lần nữa lấp lóe, một thân ảnh thoáng hiện, chính là Tứ Ẩn. Hắn tế ra lệnh bài, quát lớn, lúc trước bốn người đi đến nơi nào?
Hướng bắc.
Tứ Ẩn hét lớn một tiếng, Kim Đan trở lên tu sĩ, theo ta đi truy. Hắn tế ra Ma Chu, có khác hai tên Kim Đan hậu kỳ tu sĩ khẽ cắn môi, nhảy lên, hướng bắc đuổi theo. Sát trời đã tối, trăng sáng sao thưa. Ma Chu bên trên, Nạp Lan đóa đóa mi tâm thoáng hiện tử quang, hắn thả ra thần thức, mặt lộ vẻ kinh hãi. Đằng sau có một chiếc Ma Chu, phía trên có ba tên tu sĩ, người cầm đầu kia ta đã thấy, là Tứ Ẩn. Một hữu sắc mặt nghiêm nghị, nhìn về phía Ngô Ẩn Thanh. Ngô trưởng lão, hậu phương Ma Chu bên trên nguyên anh tu sĩ, giao cho ngươi tới đối phó. Ngô Ẩn Thanh gật gật đầu, thế ra một thanh trường đao, nhảy lên một cái, hướng phía sau phóng đi. Một hữu nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Chẳng lẽ ta phán đoán sai? Hắn nhìn xem mặt mũi hiền lành, nhưng thật ra là một mã phu. Một chân khống chế Ma Chu, quay đầu hỏi, phải chăng dừng lại chờ đợi? Một hữu khẽ cắn môi, sắc mặt hung ác. Không cần chờ, tăng tốc đi tới. Nạp Lan đóa đóa hướng đi Ma Chu đầu, lấy ra một khối màu đen tinh thạch, nhét vào Ma Chu trận bàn. Vật này gọi Thiên Diễn Tinh, so Thiên Diễn Thạch càng mạnh hơn. Có Thiên Diễn Tinh gia trì, Ma Chu tốc độ càng nhanh. Một hữu giơ lên mắt nhìn đi, đường ven biển đã đập vào mi mắt. Tứ Ẩn cảm giác tiền phương Ma Chu đột nhiên gia tốc, chắc hẳn đã phát hiện theo dõi. Hắn hét lớn một tiếng, các ngươi trốn không thoát. Một hữu nhìn lại, liền thấy Ma Chu bên trên còn đứng một người, Ngô Ẩn Thanh. Lúc này hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, phảng phất một con mèo nhìn chằm chằm chuột. Hai chiếc Ma Chu cách biệt năm dặm, thực lực cách xa, Nạp Lan đóa đóa lúc này hai tay niết chặt lôi góc áo. Thiên Diễn Tinh không kiên trì được bao lâu. Chúng ta làm sao bây giờ? Một hữu thần sắc như thường, nhìn tiên phương, trầm giọng nói ra, đường nội, phụ trường lao hẳn là ở bên bờ biển. Trong lòng của hắn lại đang đánh trống, phụ trường lao a, tình huống khẩn cấp, ngươi cũng không nên thất ước. Hậu phương Ma Chu bên trên, Tứ Ẩn hai tay ôm kiếm, nhìn chằm chằm tiền phương Ma Chu. Nô đạo hữu, lần này ngươi coi như bại lộ. Nô Ân Thanh sắc mặt khó chịu. Nếu không phải ngươi tới ám sát một hữu, ta nơi nào sẽ bại lộ? Tứ Ẩn khỏe miệng giật một cái. Một hữu rời đi Định Quân Thành, chính là ám sát cơ hội, ta sao sẽ bỏ qua? Ngươi lúc trước hoàn toàn có thể cùng ta giả ý so chiêu, tiếp đó giả bộ là bại. Nô Ân Thanh tay háo hất lên, trên cằm dương. Dựa vào cái gì là ta là bại, không thể là ngươi là bại. Ta cũng muốn ám sát Nạp Lan Đoá Đoá. Tứ Ẩn mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Một hồi, ngươi giết chính là ngươi Nạp Lan Đoá Đoá, ta giết một hữu của ta, nước giếng không phạm nước sông. Một đạo thanh âm lãnh lệ đột nhiên truyền đến, các ngươi an bài ngược lại là rất tốt. Cái kia cũng muốn hỏi một chút lão phu có đồng ý hay không. Nô Ân Thanh mặt lộ vẻ kinh hãi, Phù Trường Khôn, là ngươi. Phù Trường Khôn thân ảnh thoáng hiện đến một hữu chô Ma Chu phần đuôi, thanh âm hắn giống như hàn băng. Trước kia, lão cửu quỷ sẽ không nên vì ngươi cầu tình, trực tiếp nhường ngươi chết bởi thủ lĩnh phu nhân thủ. Nô Ân Thanh sau khi nghe xong, trợn tròn đôi mắt, rít lên một tiếng, nhắc lại chuyện xưa, ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tiền bối, ngươi đối với giao Nô Ân Thanh, ta đối phó Tứ Ẩn, Nạp Lan Đoá Đoá cùng một chân đối phó hai tên tu sĩ Kim Đan, gọi ra cự thôi. Một hữu hướng đám người truyền âm về sau, thu hồi Ma Chu, bốn người đạp không mà đứng. Tứ Ẩn thấy thế, cũng thu hồi Ma Chu, tế lên quan kiếm, vọt thẳng hướng Mộc Hưu. Mộc Hưu thân hình nhanh lùi lại, kéo ra chiến trường. Phù Trường Khôn tế ra tử một pháp trượng, đối đầu Ngô Ân Thanh. Một chân gọi ra cự khôi, cùng Nạp Lan Đoá Đoá cùng một chỗ phóng tới hai tên tu sĩ Kim Đan. Mộc Hưu, hôm nay chúng ta không chết không thôi. Tứ Ẩn hai tay ôm kiếm, toàn lực chẳng nghiêng, một đạo trượng hứa quan kiếm mang trong đêm tối phá lệ chiếu nhân, mang theo vụ vụ thẳng hướng Mộc Hưu. Mộc Hưu thần thức khẽ động, toàn thân thoáng hiện ánh sáng nhạt, huyền võ kim giáp phủ đầy thân, tay hắn cầm cựu chạy lôi kiếm đồng dạng hai tay ôm kiếm, ba đầu đan chi hồn quang mang đại thịnh. Một hưu toàn lực hướng về phía trước nhất chạm, ôm kiếm thức. Hôm nay ta không muốn cho ngươi đi. Chương 448, chiến tứ ẩn, loạn kiếm chạm. Cái này ngươi nhất định phải chết. Chương 448, chiến tứ ẩn, loạn kiếm chạm. Cái này ngươi nhất định phải chết khanh. Hai đạo kiếm mang chạm vào nhau, trong nháy mắt tán loạn, giống như trong bầu trời đêm đốt bắn pháo hoa. Tứ ẩn huy kiếm lại chém, lại là một đạo kiếm ý thẳng hướng một hưu. Một hưu mặt không đổi sắc, toàn lực thi triển 19 kiếm pháp, liên tục vung ra hai đạo kiếm ý. Tứ ẩn thấy thế, liên tục huy kiếm, kiếm ý liên miên, như là sóng lớn chém tới. Kim Đan tiểu nhi, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Một hưu chiến ý bốc lên, liên tục huy kiếm, đạo đạo kiếm ý đáp lại. Ngươi thử một chút thì biết. Tứ Ẩn là nguyên anh trung kỳ tu vi, một hưu tất nhiên là không địch lại. Đối phương kiếm ý không ngừng tới gần, sóng xung kích chấn động đến mức một hưu quần áo rách dưới, tóc dài rác, khoe miệng chảy máu. Thân hình hắn nhanh lùi lại, thi triển long ẩn bộ, tránh thoát cuối cùng hai đạo kiếm ý. Tứ Ẩn mặt lộ vẻ cười lạnh, còn đến chiêu này, vô dụng. Hắn đem khoan kiếm treo ở trước người, trong tay bấm niệm pháp quyết, liền thấy một thanh khoan kiếm hóa thành sáu chuôi, không cách nào thấy rõ cái nào chuôi là thực sự. Tứ Ẩn kiếm chỉ vừa nhấc, sáu chuôi khoan kiếm hướng một hưu hư ảnh đâm tới. Một hưu tâm bên trong kinh hãi, lần trước chiến đấu, người này không đem hết toàn lực. Hắn toàn lực thi triển long ẩn bộ, huyễn hóa ra tám đạo hư ảnh, tại tránh thoát một thanh khoan kiếm sau đó, cuối cùng là bị hai thanh khoan kiếm vây giết. Bành! Một thanh khoan kiếm đâm về một hưu bay ngược bách trượng, huyền võ kim giáp quang ảnh ảm đạm mấy phần, khí huyết cuộn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi. Vạn hạnh, chuôi này rộng kiếm quang hình ảnh từ pháp lực ngưng tụ thành, uy lực không bằng thật kiếm. Tứ Ẩn gặp một kích thành công, không để lại cho đối phương cơ hội thở dốc, kiếm chỉ huy động. Các năm trôi quan kiếm từ mỗi cái phương hướng thẳng hướng một hưu. Một hưu xoay người đứng vững, điều khiển ba kiện bản mệnh pháp bảo chém về phía ba thanh quan kiếm, sau đó toàn lực thi triển lôi không trường, trong nháy mắt thân hình xuất hiện tại hai ngoài trăm trượng. Tứ Ẩn mở miệng niệm ai, ngươi ngoại trừ sẽ trốn, còn có thể cái khác sao? Thông Huyền lúc này truyền âm, trong thanh âm có chút tức giận, có phải hay không là yêu cầu ta xuất thủ? Mục Hữu cự tuyệt, lão sư, chờ một chút, phụ trưởng lao tình hình chiến đấu không rõ, đối thủ tình huống còn chưa thăm dò. Thông Huyền bàn ngồi ở Thông Huyền tháp, trầm giọng nói ra, chọc giận hắn, không thể để cho hắn bình tĩnh như vậy. Mục Hữu thu hồi ba kiện bản mệnh pháp bảo, chém về phía mặt khác hai thanh quan kiếm, cuối cùng đem hư ảnh toàn bộ chém chết. Người thân là nguyên anh tu sĩ, bắt không được tu sĩ kim đan, quả thật khả thiếu. Tứ ẩn khẽ miệng co giật, âm thanh đều biến khàn giọng. Ngươi đi chết. Hắn lần nữa ngưng ra lục bình kiếm hình ảnh, đâm về Mục Hữu. Mục Hữu lần nữa thi triển lôi không trường, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại hai ngoài trăm trượng. Thừa dịp lục bình kiếm đuổi theo thời khắc, hắn hướng tứ ẩn đẩy ra một trường, phản phất không có pháp lực. Ẩn lôi trường, Mục Hữu hứa cửu không có thi triển. Bành! Tứ ẩn trong nháy mắt bị lôi điện đánh trúng, tóc bị đốt cháy khét, mặt nạ bị điện giật phải phá thoái, quần áo tổn hại một mảng lớn. Mặc dù không tạo thành quá lớn thương hại, nhưng đủ để chọc giận tứ ẩn. Tứ ẩn thi pháp gián đoạn, sáu chôi quan kiếm ảm đạm mấy phần, Mục Hữu thừa cơ điều khiển ba kiện bản mệnh pháp bảo, chém về phía Tề Tề phi tới quan kiếm, nhanh chóng chém chết. Tứ ẩn lúc này cởi mặt nạ xuống, lộ ra chân dung, hắn lô mũi trở lên bộ vị chứng bách đạo kiếm thương, nổn ngang lộn xộn, diện mục khiếp người. Ta cởi mặt nạ xuống, chính là ngươi hẳn phải chết thời điểm. Mục Hữu dương mắt xem xét, Nạp Lan Đóa Đóa cùng Mục Chân đã chém giết hai tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, phụ trưởng lao lúc này chiếm thượng phòng, cự khôi thỉnh thoảng đột thi một trường, tình huống đều ở trong lòng bàn tay. Cái kia liền lấy ra ngươi bản lĩnh giữ nhà. Tứ ẩn sau khi nghe xong, gầm lên giận dữ, loạn kiếm, chạm. Hắn kim trung bình tấn, toàn thân hình như có kiếm khí tràn ra, quần áo sụp đổ, hắn toàn thân cũng là kiếm thương, chứng bất đạo. Đột nhiên, toàn thân hắn kiếm thương giống như tần thường, từ đầu đến chân, tất cả vết thương vỡ tan, tràn chảy máu tươi. Mục Hữu cảm giác tứ ẩn thân hình đều cao lớn mấy phần, tất cả vết thương huyết khí bay thẳng vào trước mặt quan kiếm giống như xương cốt, phía trên sinh ra máu thịt, đang ngưng tụ ra hình người. Mục Hữu điều khiển ba kiện bản mệnh pháp bảo, ý đồ đánh gãy tứ ẩn thi triển loạn kiếm chạm. Khen, khen, khen. Một đạo huyết sắc quang mạc ngăn cản bản mệnh pháp bảo tiến công, bây giờ tứ ẩn, đao thương bất nhập. Mục Hữu hét lớn một tiếng, "Lão sư, giúp ta." Thông Huyền Tháp hơi hơi rung động, tỏa ra ánh sáng, Mục Hữu cảm giác pháp lực tăng gọn, mặt tím tím xanh xanh gân bốc lên. Hắn gọi ra hai đạo lôi trùng, tay biến hình huyễn, pháp lực giống như hồng thủy, cùng hai đạo lôi trùng ngưng tụ thành một cây tử bạch lôi điện trường thương. Trường thương này cùng ngày xưa so sánh, càng thêm ngưng thực mấy phần, Mục Hữu toàn thân lôi điện du tẩu, tay hắn cầm tử bạch trường thương, chậm đợi huyết sắc quang mạc phá toái. Tứ ẩn lúc này biến thành một cái huyết nhân, đầu mấy đạo kiếm thương chảy ra máu, nhường hắn sắc mặt trắng bệnh, cùng huyết dịch tạo thành so sánh rõ ràng. Khoan kiếm ngưng ra huyết nhân tại tứ ẩn toàn bộ thân chu vi nhiễu động, di động không có bất kỳ cái gì quy luật, giống như một chuôi huyết kiếm huyết ảnh. Ha ha, đi chết đi. Tứ ẩn hướng Mục Hữu bắt tới, huyết nhân ra tốc nhiễu động, lưu lại đạo đạo huyết sắc huyết ảnh, đem tứ ẩn bao bọc tại ở giữa, Mục Hữu mặt như hàn băng. Đáng chết, là ngươi. Cùng lôi tử điện, tay hắn nắm tử bạch trường thương, toàn lực hướng tứ ẩn ném một cái, tử bạch trường thương kéo lấy một đạo quang hình ảnh, bắn vào một đoàn huyết sắc huyễn ảnh ở bên trong, đâm thẳng tứ ẩn. A! Tứ ẩn thân chúng cuồng lôi từ điện. Lôi điện giống như hồng thủy tại thể nội rào sát, miệng hắn nhả tiên huyết, dùng hết toàn lực hai tay chặp lại. Bành! Số bách đạo huyết sắc huyễn ảnh giống như pháo hoa nổ tung, đạo đạo kiếm mang hướng bốn phương tám hướng loạn xạ, nhanh như thiểm điện. Mục Hữu thân hình nhanh lùi lại, toàn lực thi triển lôi không trường, trong nháy mắt xuất hiện tại gần năm ngoài trăm trượng. Hắn cúi đầu xem xét, áo quần rách nát không chịu nổi, thân chúng 17 đạo kiếm mang, đang tại cốt cốt đổ máu. Huyết sắc kiếm mang biến mất, Mục Hữu mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn trông thấy tứ ẩn thế mà không có chết, tứ ẩn đầu người vẫn còn, một thanh khoan kiếm cắm vào phần cổ, đang ngưng tụ huyết vụ, tính toán đem hắn khôi phục. Đây là cái gì tà pháp? Mục Hữu nhanh chóng bay trở về chiến trường, điều khiển ba kiện bản mệnh pháp bảo, chém về phía tứ ẩn đầu người. Tứ ẩn trong miệng chảy máu, trong miệng nói lẩm bẩm, nhưng nghe không đến bất luận cái gì âm thanh. Ba kiếm chém xuống, khoan kiếm sáng lên huyết quang, một đạo quang cháo đem ba kiện bản mệnh pháp bảo ngăn cản. Mục Hữu cắn răng, gọi ra hai đạo lôi trùng, toàn lực đánh ra một quyền, một đạo ngưng nhược thực chất nắm đấm quang ảnh đánh tới hướng tứ ẩn. Bành! Nắm đấm đập phá lồng ánh sáng, đánh thẳng đầu người. Lúc này, tứ ẩn cuối cùng mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Hữu. Bành! Đầu người nổ tung, tứ ẩn vẫn lạc, Liên Nguyên Anh cũng không có trốn chạy. Mục Hữu máu me khắp người, lúc này mới cảm giác được toàn thân kiếm thương truyền đến đau đớn. Thông Huyền hướng Mục Hữu truyền âm, mau mau khôi phục. Mục Hữu thần thức khẽ động, hai hạt khôi phục nhanh chóng đan dược bay trong cửa vào. Hắn giơ tay hút một cái, đem chuôi này quan kiếm hút vào thất tinh ngân lòng trong nhẫn. Nạp Lan Đóa Đóa tế ra ma chú, bay đến Mục Hữu phụ cận, Mục Hữu vọt hướng bong tàu. Thông Huyền thu hồi pháp lực, Mục Hữu thể lực chống đỡ hết nổi, đang muốn ngã xuống, Nạp Lan Đóa Đóa đưa hai tay ra, đem hắn đỡ lấy. Mục Hữu nhìn về phía năm ngoài trăm trượng Ngô Ân Thanh phương hướng, lúc này cự khôi bị thương lần nữa, cánh tay trái không cách nào nâng lên, vẫn ở một bên tương trợ phụ trưởng lão. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, hồi Ngũ Châu đại lục về sau, nhất thiết phải cho cự khôi tìm cơ duyên đột phá. Hắn quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Đóa Đóa, nhẹ giọng nói ra, "Nạp Lan đạo hữu, dùng hỗn độn ma thú cho hắn một kích cuối cùng." Nạp Lan Đóa Đóa sau khi nghe xong, mắt thả tinh quang, nhảy ra phi chu, phóng tới Ngô Ân Thanh. Nạp Lan Đóa Đóa mới vừa rời đi, một thanh âm truyền vào Mục Hữu trong tai. "Tiểu tử, cái này ngươi nhất định phải chết." Mục Hữu mặt lộ vẻ kinh hãi, "Là ngươi?" Chương 449, Ma Quẩn, năm tên tu sĩ, Hạo Kỳ, khác hẳn với thường nhân, mê vụ chương 449, Ma Quẩn, năm tên tu sĩ, Hạo Kỳ, khác hẳn với thường nhân, mê vụ một cái người áo đen nhảy vào ma chu, hắn thu liễm khí tức, đứng tại chỗ bí mật, thế ra một thanh ngân sắc phát đao.
Là ta. Ta tại Mạc Hà Thành đã đợi chờ đã lâu.
Mục Hưu biến mất khỏe miệng vết máu, cười lạnh một tiếng.
Mã Quẩn,
như muốn giết ta, tốt nhất mau mau. Trước mắt chính là đoạt xá mã của người, Tô Bản Long. Hắn mặt lộ vẻ khinh thường.
Ta cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì?
Nói cho ta biết, Hắc Giang Đồ Đẳng trụ hạch tâm ở đâu?
Mục Hưu một bộ yếu đuối.
Tại ta chỗ này, giết ta, liền có thể lấy.
Ta thành toàn ngươi.
Tô Bản Long cầm trong tay phát đao, nhanh chóng chém tới, hắn đầy mặt đắc ý, cách Mục Hưu càng ngày càng gần.
Mục Hưu đột nhiên hét lớn một tiếng, đi chết.
Hắn mi tâm lóe lên, thông huyền tháp bay ra, vẹn vẹn lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhanh như thiểm điện, đâm thẳng Tô Bản Long đan điền, tại thể nội rời sông lấp biển.
Tô Bản Long tay nâng phát đao, trong miệng chảy máu, âm thanh mơ hồ mơ hồ.
Người chơi lừa gạt.
Mục Hưu kéo lên quẹt miệng, âm thanh bình thản.
Ngươi không cần người, ta cái nào có cơ hội.
Thông huyền tháp lóe lên biến mất không thấy gì nữa, Tô Bản Long cơ thể sủi lơ, loảng xoảng một tiếng đổ trên bông thuyền.
Lúc này, hắn mặt hướng Mục Hưu, một mặt oán sắc.
Mã Quẩn, ta cũng coi như giúp ngươi báo thù.
Mục Hưu bàn ngồi xuống, hướng Thông huyền truyền âm, lão sư, ngươi nghỉ ngơi thêm khôi phục.
Nửa khắc đồng hồ về sau, Nô Ân thanh thân chúng hỗn độn ma thú hắc mang, phụ trường lao thừa cơ một kích, chém chết nhục thân.
Một chân chém chết nguyên anh, cuối cùng thủ thắng.
Ba người bay trở về Ma Chu, trông thấy bong thuyền thi thể, mặt lộ vẻ kinh hãi.
Mã Quẩn,
Mục Hưu nhắm mắt điều tức, nhẹ giọng nói ra, hắn đã bị Cắt Ni bộ lạc tu sĩ đoạt xá, lúc trước tới ám sát, bị ta chém chết.
Phụ trường lao ngồi xếp bằng bong thuyền, thở dài, Nô Ân thanh bế quan có thành tựu, thứ ẩn là Kim Ngọc thật tọa hạ đệ tử, hôm nay quả thật hung hiểm.
Nạp Lan đoá đoá hướng đi Ma Chu đầu, tay vỗ chật bàn, Ma Chu hướng bắc phi đột.
Cắt Ni bộ lạc thủ phủ, Tường Thủy Thành.
Khúc Trung Cầu mang theo 4 tên tu sĩ, thân mặc hắc y y, lẻn vào Hạo Kỳ phủ đệ. 5 tên nguyên anh tu sĩ, một đường chém giết, chưa gặp được địch thủ, lao thẳng tới sáng phủ đại đường.
Đại đường có người, 5 người sắc mặt phức tạp, lẫn nhau truyền âm.
Khúc Trường lão, chuyến này có chút quá thuận, cẩn thận có bẫy.
Khúc Trường lão trong mắt lóe lên không cam lòng.
Nghĩ tới ta Khúc gia đời đời vì Cắt Ni bộ lạc kiến công lập ân, bây giờ bị cái thằng này phá hư, chính là chết ở chỗ này, cũng muốn đem hắn chém chết.
Đi, chia ra hành động, thư phòng tu luyện thất tìm khắp một lần.
Khúc Trường lão dứt lời, lao thẳng tới tu luyện thất.
Chàn trà về sau, 5 người ở trong viện hội hợp.
Khúc Trường lão, không có tìm được.
Khúc Trung Cầu thu hồi vũ khí, hô hấp thô trọng.
Coi như ngay trước thủ lĩnh mặt, ta cũng muốn đem hắn chém giết.
Thiêu hủy ở đây.
Một người tu sĩ thi triển hỏa diễm thuật pháp, toàn bộ sáng phủ giấy lên gấu hùng đại hỏa, 5 người phi độn rời đi.
Lúc này, một chiếc ma chu bay khỏi Tường Thủy Thành, 2 tên tu sĩ đứng trên bông thuyền.
Một cao một thấp, đều là gầy gò.
Cao gầy tu sĩ tay chảo bầu rượu, nhẹ bén cười nói ra, sáng lao đệ, làm quan lớn nhiều năm, có chút không muốn.
Một tên tu sĩ khác chính là Hạo Kỳ, hắn lắc đầu.
Cũng không phải,
chỉ là còn rất nhiều sự tình không có làm xong, thẹn với chủ tử.
Cao gầy tu sĩ gật gật đầu.
Có phần tâm này liền tốt, ngươi ở đây Cắt Ni bộ lạc đã làm được đủ nhiều.
Có chuyện ta phải nói cho ngươi.
Hạo Kỳ nhìn qua càng ngày càng xa Tường Thủy Thành, âm thanh đạm nhiên.
Mới nói,
cao gầy tu làm xếp bằng ở Ma Chu chỗ cao, nhìn về phía ngoài thuyền.
Ta khuyên ngươi mang lên bộ phận gia quyến, ngươi không đồng ý lúc này, e rằng đều bị chém giết.
Hạo Kỳ diện mục dữ tợn, tiếng như gào thét.
Cao gầy tu sĩ âm thanh trầm thấp.
Đương nhiên là chủ tử hạ lệnh.
Hạo Kỳ nắm đấm nắm chặt, pháp lực chấn động, Ma Chu bong tàu khanh khách vang dội.
Ta tại chủ tử có công, hắn vì sao như thế?
Cao gầy tu sĩ để bầu rượu xuống, bầu rượu vắng vẻ, lại ngã xuống đất.
Hà tất suy nghĩ nhiều?
Chủ tử lo lắng ngươi giảng buộc quá nhiều mà thôi.
Ngươi chính là suy nghĩ một chút kế tiếp nhiệm vụ, chủ tử cũng không dưỡng người rảnh rỗi.
Cao gầy tu sĩ thở dài.
Dù cho ngươi ta là nguyên anh tu sĩ, cũng như thế.
Hạo Kỳ buông ra nằm đấm, ngựa thiên nhất thán, quay đầu nhìn cao gầy tu sĩ.
Ta có một chuyện không hiểu, chủ tử để cho ta ám sát cái kia tu sĩ dị giới, đồng thời lại cho ngươi cùng hắn buôn bán, đây rốt cuộc là ý gì?
Cao gầy tu sĩ bắt đầu cười thê thê.
Ngươi chỉ cần biết rằng, kẻ này khác hẳn với thường nhân đã đủ.
Hạo Kỳ sau khi nghe xong, trầm mặc không nói, lâm vào suy tư.
3 ngày sau, Mục Hưu hao hết một viên cuối cùng cực phẩm linh thạch, cơ thể cuối cùng khôi phục.
Hắn đi ra tu luyện thất, duỗi người một cái.
Phù Trường lao đi tới gần, sắc mặt nghiêm túc.
Đốc quân đại nhân, căn cứ vào tư liệu ghi chép, Ma Chu lại đi 7 ngày, sẽ tiến vào mê vụ.
Thiên Diễn đại lục tu sĩ từng tiến vào tìm tòi, không người còn sống.
Mục Hưu nhíu mày, cái kia cực đảo ghi chép lại là đến từ đâu?
Đương nhiên là thượng cổ tu sĩ truyền thừa xuống.
Mục Hưu suy tư phút chốc.
Tới đó về sau, ta trước tiên ở ngoại vi tìm hiểu một phen, lại định đoạt sau.
Phù Trường lao gật gật đầu, trở về Ma Chu trong phòng tu luyện.
7 ngày sau, Nạp Lan đoá đoá đứng tại Ma Chu bong tàu đầu, hướng đám người truyền âm, có mê vụ.
Mục Hưu giơ lên mắt nhìn đi, phía trước sương mù màu xám che khuất bầu trời, giống như một mặt cự tường.
Cực lớn sương mù tường làm thành một vài vạn dặm phương viên cực lớn hình trụ, thấy không rõ trong đó tình cảnh.
Ma Chu tốc độ thả chậm một chút, Mục Hưu phát giác, ở đây mê vụ cũng không phải là từ nhạt trở nên nồng, mà là giống như trận pháp vòng bảo hộ trực tiếp cùng ngoại giới cách nhau.
Ma Chu đi tới nơi này chắn cực lớn sương mù tường trước mặt, lơ lửng giữa không trung.
Mục Hưu hướng đám người truyền âm, ta trước tiên đi vào tìm hiểu một phen, các ngươi chờ ở bên ngoài.
Nạp Lan đoá đoá âm thanh lo lắng, đạo hữu cẩn thận.
Mục Hưu gật gật đầu, nhảy ra phi chu, thân hình kề sát mê vụ, hắn tự tay quan sát, cũng không gặp phải trở ngại.
Mục Hưu phi tiến mê vụ, bên trong là một mảnh trắng xóa thế giới, hắn thả ra thần thức, chỉ có thể điều tra không đủ một dặm khoảng cách.
Mục Chân trên người có hắn một tia thần thức, lúc này hắn đã điều tra không đến. Mục Hưu hướng về phía trước phi độn bách lý, trong lòng của hắn vui mừng. Nơi này có linh khí, vô cùng mỏng manh. Hắn đường cũ trở về, bay ra xương mù tường, nhảy lên Ma Chu. Phu trưởng lão, ngươi nói không sai, nơi này có linh khí. Chúng ta cùng nhau tiến vào. Đám người gật gật đầu, khống chế Ma Chu, bay vào cực lớn xương mù tường. Ma Chu tiến lên bách lý về sau, nạp lan đoá đoá hướng đám người truyền âm. Ma Chu đã bay phí sức, ta thu lại nó. Phu trưởng lão lúc này nói ra, ta cảm giác tu vi bị áp chế, pháp lực có chút trệ xác. Nạp lan đoá đoá mỉm cười, phù ra ra, ta đi dị giới lúc, chính là loại cảm giác này. Nói thật, ta cảm thấy Ố Thị bộ lạc thảo phạt dị giới là sai lầm. Mục Hưu lúc này hỏi, phu trưởng lão, ngươi cũng đã biết cực đạo cụ thể bộ dáng. Phu trưởng lão lắc đầu, cái này ngược lại là không có ghi chép. Ta bây giờ tu vi áp chế nhanh, e rằng thiên diễn đại lục tu sĩ khó mà tiến vào khu vực trung tâm. Mục Hưu gật gật đầu, chính xác như thế, có ta ở đây, các ngươi không cần phải lo lắng. Bốn người phi hành ngàn dặm về sau, Mục Hưu cảm giác linh khí lần nữa nồng đậm một chút, nạp lan đoá đoá nhưng là mặt lộ vẻ khổ tâm. Đạo Hưu, ở đây cảnh giới áp chế so ngũ châu đại lục còn muốn lợi hại hơn. Ta bây giờ e rằng tương đương với trúc cơ tu vi. Mục Hưu tâm bên trong khẽ động, hướng phụ trưởng lão cùng nạp lan đoá đoá nói ra, các ngươi trước tiên vào ở mang bên mình trong động phủ, có cần lại triệu hoán các ngươi đi ra. Hai người gật gật đầu, Mục Chân tế ra mang bên mình động phủ, hai người bay vào trong đó. Mục Chân vừa mới đem mang bên mình động phủ thu vào túi trữ vật, phía trước đột nhiên chuyển đến một hồi tê minh. Mục Hưu thế mà trong lòng vui mừng, đã lâu không gặp, có yêu thú. Chương 450, Cửu gia yêu cầm, vị cuối cùng tu tiên giả, Lý Mộ Bạch, tâm có chút lớn. Chương 450, Cửu gia yêu cầm, vị cuối cùng tu tiên giả, Lý Mộ Bạch, tâm có chút lớn. Mục Hưu tế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mục Chân hướng Mục Hưu truyền âm, nghe tiếng kêu này, hẳn là một cái yêu cầm. Mục Hưu trầm giọng nói ra, đang cần tài nguyên tu luyện, đến rất đúng lúc. Đang khi nói chuyện, một trận cuồng phong cuốn chứ mê vụ đánh tới, Mục Hưu cảm thấy là một cái cánh dương đạt đến 20 trượng yêu cầm, không cách nào nhìn thấy cụ thể. Cái kia yêu cầm thân chưa tới, trượng hứa đại móng vuốt tới trước, Mục Hưu tập trung nhìn vào, so như chân gà, màu đen, đầu ngón tay sắc bén, loé ánh sáng nhạt. Cửu gia yêu cầm. Hắn thần thức khẽ động, huyền võ kim giáp phủ đầy thân, gọi ra hai đạo lôi trùng, toàn lực vung ra một quyền, một cái ngưng luyện sấm sét nắm đấm đánh phía cự trảo. Bành! Cự trảo bị hoanh lui, Mục Hưu cũng bị hai cánh phiến hăng hái gió thổi lùi lại mấy trượng, kình phong như lao, cào đến bộ mặt đau nhức. Gào! Yêu cầm một tiếng hét thảm, rơi xuống dưới nửa trượng về sau, một cái xoay người thối lui về phía sau. Mục Chân đang chuẩn bị đuổi theo, Mục Hưu quát một tiếng chỉ. Trong sương mù, không thể truy kích. Hai người chậm nhanh chóng hướng về phía trước phi đột, yêu cầm đã không thấy tăm hơi. Kaka, ta cảm giác linh khí nồng đậm rất nhiều, không nghĩ tới thiên diễn đại lục còn có dạng này một nơi. Mục Hưu cảm giác toàn thân thoải mái, tâm tình đều mấy phần. Ừm. Tiến lên ngàn dặm, mê vụ vẫn nồng đậm, trong lúc hắn ưu sầu như thế nào xác định vị trí thời khắc, lại là một hồi tê minh truyền đến. Kaka, vẫn là cái kia yêu cầm. Ừ. Mục Hưu lần nữa tê ra vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái kia yêu cầm bay gần Mục Hưu bách trượng về sau, một tiếng tê minh về sau, liền hướng nơi xa bay đi. Mục Hưu tâm sinh nghi ngờ, cái này là ý gì? Chản trà về sau, cái kia yêu cầm lần nữa bay gần bách trượng, sau đó lần nữa đi xa. Mục Hưu tâm bên trong khẽ động, hướng một chân truyền âm, đi. Đuổi kịp. Hai nhân cùng yêu chim bảo trì hai bách trượng khoảng cách, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hắc ảnh mở ra cánh khổng lồ. Như thế phi hành một khắc đồng hồ, Mục Hưu lại cảm giác phi hành rất dài thời gian. Lúc này, yêu cầm đột nhiên thêm nhanh rời đi. Mục Hưu không dám truy đuổi, đạp không mà đứng. Đống nhiên một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Ngươi vì sao còn có pháp lực? Đạo này thanh âm trầm thấp phảng phất là này phương không gian chúa tể, Mục Hưu cảm giác không cách nào cự tuyệt. Vạn bối Mục Hưu cũng không phải là thiên diễn đại lục tu sĩ, từ một vị diện khác mà tới. Ở đây linh khí thích hợp ta tu luyện, cho nên còn có pháp lực. Một lát sau, thanh âm trầm thấp kia lần nữa truyền đến, một vị diện khác. Ngươi đến từ linh giới? Khả thiếu, ngươi chỉ vẹn vẹn tu sĩ kim đan. Mục Hưu nghe không ra đối phương ác ý, âm thanh thành khẩn, ta đến từ Ngũ Châu đại lục, cái kia nhân giới bị diện, cũng không phải là linh giới. Thanh âm trầm thấp truyền đến, ừ. Thế thì muốn kiến thức một phen. Ta nhường Hồng Nha có hai người các ngươi đi vào, chớ nên lại làm tổn thương ta tọa kỵ. Mục Hưu cách không chắp tay thi lễ. Vạn bối tuân mệnh. Một tiếng tê minh truyền đến, chính là lúc trước yêu cầm, nó lơ lửng tại Mục Hưu hai người phía trước bắt trượng. Mục Hưu bay tới đằng trước, đợi cho phụ cận, mới nhìn rõ bộ phận tương tự và đen, đỉnh đầu thẳng đến phần đuôi, là một đạo rộng hơn một trượng màu đỏ lông vũ. Cái kia Hồng Nha sắc mặt tựa hồ khó chịu, phẩy phẩy cánh, ra hiệu hai người đứng ở trên lưng. Mục Hưu hai người nhẹ nhàng rơi vào Hồng Nha trên lưng, chắp tay thi lễ, lúc trước nhiều có đắc tội. Hồng Nha một tiếng tê minh, nghiêng người bay đi. Hồng Nha cũng không thẳng tắp phi hành, nhiều lần biến hóa phương hướng. Mục Hưu phân ra một tia thần thức tiến vào thức hải, gọi đến bố bao, đem ký ức con đường chiếu hình ra. Bố bao, đem vừa rồi phi hành con đường thác ấn xuống đến, cái này đáp ứng một loại nào đó trận pháp. Theo bố bao không ngừng khắc họa, Mục Hưu phát giác Hồng Nha phi hành con đường dần dần tạo thành trận pháp phù văn, bất quá trận pháp này nhưng là không trọn vẹn, đồng thời không hoàn chỉnh. Hồng Nha một tiếng tê minh, lồng ánh sáng lộ ra một cái khe hở, Hồng Nha nhảy lên mà vào. Bay vào lồng ánh sáng về sau, cuối cùng không có mê vụ, Mục Hưu trông thấy một tòa huyền phù đảo tự, hòn đảo bèn bèn có 8 bách trượng phương viên, so với mấy vạn dặm mê vụ, ở đây giống như một hạt bụi nhỏ. Hồng Nha mang theo Mục Hưu hai người bay tới trong cái đảo tâm, nơi đó có xây 3 tòa nhà gỗ, cùng phổ thông nông gia tương tự. Một hữu hai người bay rơi xuống mặt đất, hướng Hồng Nha chắp tay thi lễ, đà tạ. Hồng Nha không có để ý, quay đầu trải bước lông vũ, đi về phía xa xa, có chút khập khiễng. Lúc này, thanh âm trầm thấp lần nữa truyền ra, ta trong phòng, hai vị đi vào một lần. Một hữu sau khi nghe xong, hướng chính giữa nhà gỗ đi đến. Hai người đi vào nhà gỗ, ở đây bày biện vô cùng đơn giản, một người một vẽ một bộ đoàn. Một lão giả hai mắt khép hở, râu tóc bạc phơ, trên mặt nếp nhăn như khe rãnh, người mặc sám trắng trường sam. Một hữu chắp tay thi lễ, bái kiến tiền bối. Lão giả kia mở hai mắt ra, thoáng qua một vòng tinh quang. Nghĩ không ra a, sinh thời còn có thể nhìn thấy đồng tộc tu tiên giả. Một hữu thẳng thắn. Vạn bối một hữu, nghe nói cực đảo chi danh, liền tới tìm đòi. Lão giả mỉm cười. Ừm, ta là thiên diễn đại lục vị cuối cùng tu tiên giả, Lý Mộ Bạch. Một hữu không cách nào điều tra đối phương tu vi, hắn thử thăm dò, tiền bối đã đột phá hóa thần, vì cái gì không có phi thăng linh giới? Lý Mộ Bạch chỉnh lý một phen trường tu, khẽ thở dài một cái. Ta vốn đã không có cơ hội đột phá hóa thần, sư tôn lưu lại một bộ phận bí pháp, dặn bảo ta thọ nguyên gần tới lúc lại dùng. Bây giờ cái này cực đảo, không đủ nguyên lai một thành lớn nhỏ, đều là bị ta thôn vệ thiên địa chi lực đột phá hóa thần chi dụng. Bất quá ta cái này hóa thần, có thể là yếu nhất hóa thần, chỉ là tuổi thọ càng dài mà thôi, ở đây kéo dài hơi tàn. Đến vu phi thăng, ở đây đã không có phi thăng thông đạo, cũng không phi thăng chi lực. Dù vậy nói, Mục Hưu cũng không dám thất lễ, hắn trong lòng hơi động. Tiền bối nếu là nguyện ý, ta có thể dẫn ngươi đi Ngũ Châu đại lục, nơi nào là linh khí rồi giáo chi địa. Lý Mộ Bạch diện sắc không hề bận tâm. Ngươi không lo lắng mang ta tới, làm hại một thế giới kia? Mục Hưu sắc mặt thẳng thắn. Ta tất nhiên lo lắng, nhưng là muốn từ ngươi cái này lấy được đến chỗ tốt. Lý Mộ Bạch trừng mắt. Ngươi đổ thẳng thắn, ta muốn nói cho ngươi, ta không cách nào ly khai nơi này, cho nên ngươi tại ta chỗ này phải không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Nếu là có thể, ta sớm liền tiến vào Thiên Diễn đại lục, đi tìm phi thăng thông đạo. Mục Hưu sau khi nghe xong, trong lòng hiểu ra, nếu là tiền bối không bỏ, văn bối ở đây tu luyện mấy ngày, có thể hay không thành hàng. Lý Mộ Bạch hai mắt khép hở. Phía đông nhà gỗ, là sư đệ ta gian phòng, hắn vẫn lạc nhiều năm, ngươi dọn dẹp một chút, liền có thể sao ở. Mục Hưu đứng dậy chắp tay, đi ra ngoài phòng. Lý Mộ Bạch con mắt nửa mở, nhìn xem hai người rời đi, kìm lòng không được sờ sờ bên cạnh bàn cờ, hơi nhếch khóe môi lên lên. Phía đông trong nhà gỗ, Mục Chân bắt đầu dọn dẹp phòng ở Kaka, tất nhiên nơi đây vẹn vẹn có linh khí mà thôi, chúng ta không cần ở đây ở lâu, trong mê vụ cũng có thể ngồi xuống tu luyện. Mục Hưu lắc đầu. Nếu đã tới, sao có thể tay không mà quay về? Nơi đây là thượng cổ còn sót lại di địa, nhất định có cơ duyên. Mục Chân chỉ bên trong gian nhà gỗ, bĩu môi nói ra, nhân gia có thể hóa thần, lòng ngươi có chút lớn. Mục Hữu nằm ở một cái trên ghế trúc, hiếm thấy tâm tình bông lòng phút chốc, đem cự khôi phong xuất, để nó ra đi vòng vòng. Mục Chân nhìn xem Mục Hữu cười xấu xa, "Ca ca, ngươi có ý đồ gì?" Mục Hữu con mắt khép hở, ghế trúc lay động, phảng phất muốn ngủ. Mục Chân đi đến trước nhà, gọi ra cự khôi. "Nơi đây có linh khí, tự do hoạt động." Cự khôi cánh tay trái thương còn chưa khỏi, hắn nâng lên cánh tay phải, cao hứng bừng bừng hướng nơi xa chạy đi. "Ca ca a ca ca, cự khôi lúc nào cũng vì ngươi có nổi." Chương 451, chết cũng muốn chém, đi đi suối quẩy, hậu sơn tiểu hồ, lạc tử vô hối. Cuối cùng bí mật chương 451, chết cũng muốn chém, đi đi suối quẩy, hậu sơn tiểu hồ, lạc tử vô hối, cuối cùng bí mật Ngũ Châu đại lục, Lãng Ma thành. Ô Kiền đem ly bạc quẳng xuống mặt đất, sàn nhà đập ra một cái hố sâu. Cát Ni bộ lạc cùng Nạp Lan bộ lạc hợp mình, Nhiếp Vô Chương tên phế vật này đang làm những gì? Một cái tu sĩ kim đan quỷ dạp trên đất, thân hình run rẩy. Đại nhân, còn có một cái tin tức xấu. Nói, Ô Kiền thanh trấn đại điện, liền ngoài cửa tu sĩ đều câm như hến. Tứ ẩn đại nhân vẫn lạc. Ô Kiền sau khi nghe xong, tức giận đến hai mắt trừng trừng, ở trên điện đi qua đi lại, nắm đấm bóp khanh khách văng rội. Nhất Vô Trương, ngươi cái phế vật, truyền mệnh lệnh của ta, tăng thêm hai tên nguyên anh trưởng lão, cho dù chết cũng muốn chém xuống Nạp Lan Đóa Đóa cùng một lưu đầu người. Định Quân thành một gian trong bí thất, Nhất Vô Trương hắt xì hơi một cái. Chẳng lẽ là Phong Ba lầu cô nương đang nghĩ ta? Ha 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 ha. Một cái nguyên anh tu sĩ ngồi ở ghế đá, âm thanh lạnh nhạt. Nhất trưởng lão, ngươi chính là muốn nghi đối sẽ đi. Tứ ẩn đã vất lạc. Nhất Vô Trương sau khi nghe xong, thờ ơ hắn tham công liệu lĩnh mà thôi. Ám sát một lưu không phải chúng ta nhiệm vụ. Cái kia nguyên anh tu sĩ sắc mặt khó chịu. Trưởng lão, lời tuy nói như vậy, thế nhưng là chuyện không thể làm như vậy. Chúng ta không có giúp hắn một tay, cũng coi như là sai lầm. Hú hồ, bây giờ Cát Ni bộ lạc cùng Nạp Lan bộ lạc hợp mình, chúng ta trở về như thế nào phục mệnh? Nhất trưởng lão sắc mặt tức giận. Ta không có ngăn cản các ngươi giúp hắn một tay, hai người các ngươi vì cái gì không có đi? Đến nỗi hai bộ rơi hợp mình, chúng ta nhiệm vụ là ám sát Nạp Lan và Đóa, hoặc ám sát Cát Ni bộ lạc sứ giả. Thế nhưng là sứ giả không có tới Định Quân thành, là sự thật a. Nạp Lan Đóa Đóa bây giờ không biết tung tích, cũng là sự thật a. Hai tên nguyên anh tu sĩ thầm nghĩ trong lòng, lợn chết không sợ nước sôi bỏng. Nhất trưởng lao thấy hai người không nói gì, nhanh tiếp lấy nói ra, nếu không phải là có ta đây định hải thần châm, các ngươi tin hay không, thủ lĩnh để chúng ta lại đi ám sát Nạp Lan Đóa Đóa, tất cả phải vỡ lạc. Phi phi phi, thật điểm xấu. Nhất trưởng lao đứng lên, trong miệng lẩm bẩm nói, ta muốn đi Phong Ba lầu đi đi suối quẩy. Cực đảo, Mục Hữu gần hai ngày ngồi ngay ngắn ở trong nhà gỗ ngồi xuống tu luyện, cũng không ra khỏi phòng. Hắn lách mình tiến vào Thông Huyền Tháp ở bên trong, lấy ra hai chỉ ngọc bình, đổ ra hai tên nguyên anh, chính là Hoàng Chu Loan bí cảnh chỗ bát. Tiểu Hữu tha mạng, ta nguyện giao ra công pháp. Một Hữu đứng chắc tay, âm thanh bình thản. Thời gian đã qua mấy năm, các ngươi có thể lên giao mấy bộ công pháp. Hai tên nguyên anh hai mặt nhìn nhau, trầm mặc không nói. Mục Hữu theo phía sau nói ra, hai người các ngươi biết không ngự cờ. Hai tên nguyên anh sau khi nghe xong đội vàng nói, làm quan thời điểm, làm được nhiều nhất chuyện chính là đánh cờ. Mục Hữu thần sắc đạm nhiên, được, lưu các ngươi một mạng, gần đây ta đánh cờ thời điểm, các ngươi ở bên chỉ đạo. Yêu cầu là nhiều thua thiếu thắng, nhưng giành được rất khổ cực. Có thể hay không làm đến. Hai cái nguyên anh thế mà quên mình là giai hạ chi tổ, hội tâm nở nụ cười. Trước kia bồi lão hoàng đế đánh cờ, không chính là như vậy làm gì? Tiểu Hữu, bao trên người chúng ta. Mục Hữu vung tay lên, Dị Phương phi đến trước người. Hai vị đi vào. Hai tên nguyên anh nhảy vào Dị Phương ở bên trong, quay quay ngồi xếp bằng, Mục Hữu phóng đại Dị Phương, để bọn hắn tương đối thả lỏng một chút. Một ngày giữa trưa, Mục Chân thần sắc lo lắng, đi tới trong nhà gỗ. "Ca ca, Cự Khôi xảy ra chuyện." Mục Hữu mở hai mắt ra, thần sắc đạm nhiên. "Đừng có gấp, xảy ra chuyện gì?" Cự Khôi chạy đến hậu sơn một tòa tiểu hồ, nhảy vào trong hồ chơi bùa, sau đó cùng Hồng Nha không biết sao đánh nhau. Mục Hữu mỉm cười, hắn cùng với Hồng Nha tu vi bình thường, sẽ không xảy ra chuyện gì. Mục Hữu đứng lên, khóe miệng kéo. "Nếu là dạng này, vậy thì nên đi xem một chút." Hậu sơn hồ nhỏ bên cạnh, Cự Khôi bị giam tiến một cái kim loại đen trong lồng, Hồng Nha đang đánh cả lông vũ, khóe mắt trái lộ ra một cái vết thương. Cự Khôi tại trong lồng gõ gào thét, lúc này trên lồng ngực của nó tam đạo trưởng hẹn nửa trượng vết chảo, đang tại cốt cốt đổ máu. Lý Mộ Bạch lăng không ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Mục Hữu hai người bay tới hậu sơn, đi thẳng tới Lý Mộ Bạch trước người. "Tiền bối, này tà hỏa viên là của ta ngự thú, không biết phát sinh chuyện gì." Lý Mộ Bạch do dự nửa ngày, âm thanh lười biếng. "Chắc hẳn nha đầu kia đã nói với ngươi." "Biết do còn cố hỏi." Mục Hữu mang theo không hiểu. "Tiền bối, Cự Khôi đến trong hồ chơi đùa, hẳn là không sao a." Lý Mộ Bạch đứng lên, hướng trước núi bay đi. "Nốt mấy ngày, lấy đó trừng phạt. Nơi đây không cho phép lại đến." Mục Hữu cúi đầu xem xét, cái này tiểu hồ hình dạng hợp quy tắc, bên trên tròn phía dưới, chính đối một khối vách đá. Vách đá cũng không phải là tự nhiên tạo thành, giống như mở. Hắn đang muốn nhìn kỹ thời điểm, sau lưng truyền đến Lý Mộ Bạch âm thanh. "Tiểu Hữu, ngươi cũng nghĩ nhốt thêm mấy ngày sao?" Mục Hữu liền vội vàng xoay người hướng nhà gỗ bay đi, hắn đi vào Lý Mộ Bạch nhà gỗ, xếp bằng ngồi dưới đất. "Tiền bối, Cự Khôi thực sự là cử chỉ vô tâm, người không biết không qua, mời ngươi tha thứ." Lý Mộ Bạch ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, sắc mặt đạm nhiên, hai mắt khép hở. "Nhiều lời vô ích." Mục Hữu ghé mắt xem xét, Lý Mộ Bạch bên cạnh bàn cờ, so ngày hôm trước tân không thiếu, phảng phất vừa mới đã lao. Hắn thầm nghĩ trong lòng thời cơ đã đến. "Tiền bối, Cự Khôi sự tình chúng ta trước tiên bỏ xuống. Ta ở đây thực sự trong lúc rảnh rỗi, suy nghĩ có thể câu cá, hạ hạ cờ, cảm ngộ một phen thiên đạo. Không biết tiền bối có thể có thời gian." Lý Mộ Bạch hai tay hơi hơi lắc một cái, hắn mở hai mắt ra, du du nói ra, "Đã ngươi nhất tâm hướng đạo, chúng ta liền ngự mấy nước cờ, để cho ta nhìn một chút ngươi định lực như thế nào." Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, xong rồi. Hai người bày ra bàn cờ, ngồi đối diện nhau, bắt đầu ngự cờ. Mục Hữu căn bản sẽ không, cho tới bây giờ không có học qua. Nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Thất Hải bên trong bố bao đã khắc họa cờ hai bàn, Thông Huyền ở bên giám sát, hai tên nguyên anh phụ trách ngự cờ. Lý Mộ Bạch thay đổi ngày xưa thần sắc, xoa xoa hai tay, trong mắt có ánh sáng. "Đầu tiên nói trước, rơi cờ không hối hận, trước đó sư đệ ta lúc nào cũng đi lại, có một lần ra tay đánh nhau, cách nhau trăm năm mới bắt tay thân thiện." Mục Hữu gật gật đầu. "Tiền bối yên tâm, lạc tử vô hối." Lý Mộ Bạch đưa tay hút một cái, một hộp quân cờ bay tới trong tay. "Người chấp đen, tới." Mục Hữu chứng chặt đàng hoàng lạc tử, Lý Mộ Bạch kịp thời đáp lại. "Hai người ngươi tới ta đi, quên nhớ thời gian trôi qua." Mục Hữu thức hải ở bên trong, hai tên nguyên anh có lẽ là đóng quá lâu, toàn tình đầu nhập, còn có thể vì cái nào đó lạc tử tranh đến túi bụi. Lý Mộ Bạch khi thì đắc chí vừa lòng, khi thì mặt ủ mày cho, dài nhất tổng thể, thế mà xuống ba ngày. Mục Hữu dĩ giật đãi lao, cứ lạc tử, không cần suy xét, ngẫu nhiên ra vẻ thâm trầm chờ đợi hai tên nguyên anh lạc tử. Một tháng sau, Lý Mộ Bạch để cờ xuống, thần sắc bình thản. "Không nghĩ tới ngươi tuổi không lớn lắm, tài đánh cờ nhưng là thâm hậu, nghĩ đến Ngũ Châu đại lục đều là ngự cờ cao thủ. Thôi, ta nguyện cùng ngươi tiến đến Ngũ Châu đại lục. Ngươi đi theo ta." Lý Mộ Bạch nhảy lên một cái, hướng về sau núi bay đi. Mục Hữu tâm bên trong vui mừng, theo sát phía sau. Hậu sơn tiểu hồ bên cạnh, Lý Mộ Bạch con ngón đúng ra, đen lung mở ra. Cự Khôi bay ra, đi tới Mục Hữu trước người, một mặt ủy khuất, hắn nhìn về phía Lý Mộ Bạch, đều là hoán sắc. Lý Mộ Bạch chỉ hướng tiểu hồ, hồ này là một chỗ cấm chế, ở đây cất giấu cực đạo cuối cùng bí mật. Chương 452, cực lớn chìa khóa, bảo hộ ngươi chu toàn, không chuyện cần yếu, nhất cử lưỡng tiện. Chương 452, cực lớn chìa khóa, bảo hộ ngươi chu toàn, không chuyện cần yếu, nhất cử lưỡng tiện cực đạo hậu sơn tiểu hồ. Lý Mộ Bạch cong lại một điểm, một đạo băng lam quang mang bay vào tiểu hồ. Giang giác, bách trượng tiểu hồ nhanh chóng kết băng. Sau đó Lý Mộ Bạch mi tâm sáng lên một đạo bạch vũ phù văn, một cái chiều cao 50 trượng bạch linh điêu bay tới tiểu hồ phía trên, nó song chảo chụp vào tiểu hồ. Ầm ầm, toàn bộ kết băng tiểu hồ bị bạch linh điêu chậm rãi nắm lên, một hưu giơ lên mắt nhìn đi, một tòa cự đại băng điêu dâng lên, giống là một thanh khổng lồ chìa khóa. Bạch linh điêu một tiếng tê minh, hóa thành quang ảnh bay vào chìa khóa ở bên trong, toàn bộ chìa khóa được thắp sáng, đâm vào ngoài trăm trượng bóng loáng vách đá. Một hưu nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, vách đá cứng rắn, băng chìa khóa sợ rằng sẽ đụng nát. Lý Mộ Bạch tựa hồ minh bạch Mục Hữu suy nghĩ, mặt lộ vẻ mỉm cười, chìa khóa chính là trận pháp hạch tâm, dung hợp tự nhiên chi lực, vừa chạm vào tức mở. Quả nhiên, vách đá phát ra răng rắc một tiếng vang lớn, giống như hai cánh cửa đồng dạng chậm rãi mở ra.
chìa khóa thăm dò vào đại môn, cả tòa cực đảo bắt đầu chấn động, Lý Mộ Bạch khẽ thở dài một cái, không thể không rời đi nơi này. Liền thấy cả tòa cực đảo giống như cánh hoa đồng dạng mở ra, sơn băng địa liệt, liền phía trước núi nhà gỗ đều bị chôn cất, Hồng Nha bay khỏi nhà gỗ phụ cận, đi tới Lý Mộ Bạch trước mặt, sắc mặt khẩn trương, đạp nước cánh. Mục Hữu cảm giác cực đảo linh khí cực tốc tiêu thất, dần dần biến thành một mảnh đất hoang vắng. Cho bụi vung lên, Mục Hữu nhìn thấy trong đó giống như có ánh sáng lóe lên, Lý Mộ Bạch lần nữa cong lại một điểm, cực lớn chìa khóa hòa tan, bay tới trên không, hóa thành hạt mưa rơi xuống. Chẳng trà về sau, cực đảo đại biến dạng, cực đảo đang trung ương xuất hiện một đạo quang cháo, ở đó lồng ánh sáng bên trong đang trung ương, lơ lửng ba kiện vật phẩm. Lý Mộ Bạch nhẹ giọng nói ra, lấy đi vật phẩm, ở đây liền mất đi chèo trống, hóa thành hư không. Mục Hữu đi theo Lý Mộ Bạch tiến vào lồng ánh sáng, Lý Mộ Bạch quay đầu nhìn về phía Mục Hữu, một mặt nghiêm túc. Tiểu Hữu, đáp ứng ta hai chuyện, ta liền đem diễn ma giáp thưởng cho ngươi. Mục Hữu sau khi nghe xong chắp tay nói ra, tiền bối mời nói. Lý Mộ Bạch nhìn chằm chằm ba kiện lập lòe ánh sáng nhạt vật phẩm xuất thần, âm thanh đạm nhiên. Chuyện thứ nhất, đương nhiên là mang ta đến ngươi đại lục. Chuyện thứ hai, bảo đảm ta an toàn. Mục Hữu sau khi nghe xong, trong lòng cười thầm, tiền bối là hóa thần tu sĩ, nơi nào sẽ cần ta bảo hộ. Tiền bối yên tâm, định bảo hộ ngài chu toàn. Lý Mộ Bạch mỉm cười, đưa tay hút một cái bong bóng nhỏ bay tới trong tay, bọt khí bên trong là một kiện nón trụ kẹp. Đây là diễn ma giáp, thời kỳ thượng cổ, linh khí dần dần thiếu thốn, tu sĩ vì cam đoan chiến lực, luyện chế ra diễn ma giáp, có thể cam đoan tu vi không bị áp chế. Tại thời đại kia, vật này từng gây nên gió tanh mưa máu. Lý Mộ Bạch đem diễn ma giáp đưa cho Mục Hữu, Mục Hữu sau khi nhận lấy, chắp tay thi lễ. Đa tạ tiền bối, nơi này có linh thạch ngươi có thể lấy dùng. Lý Mộ Bạch vung tay lên, từ một cái bọt khí bên trong bay ra 20 quả cực phẩm linh thạch, bay tới Mục Hữu trước người. Mục Hữu không có khách khí, trực tiếp thu vào thất tinh ngân long trong nhẫn. Lý Mộ Bạch đem mặt khác hai cái bọt khí thu vào trong túi trữ vật, lập tức nói ra, đi, nơi đây sắp sụp đổ. Mục Chân thu hồi cự khôi, cùng Mục Hữu cùng một chỗ nhảy lên Hồng Nha, Hồng Nha một tiếng tê minh, hướng cực ngoài đảo bay đi. Cực đảo lồng ánh sáng màu xanh lục xuất hiện tí tí vết rách, toàn bộ cực đảo hướng trung tâm sụp đổ, lồng ánh sáng màu xanh lục bên ngoài mê vụ cũng sắp nhanh chóng bị hút vào. Mục Hữu cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực lôi kéo, lúc này Lý Mộ Bạch lần nữa cong lại một điểm, một đạo lồng ánh sáng màu bạc đem Hồng Nha bao phủ, Hồng Nha siêu rời đi cực đảo lồng ánh sáng. Mê vụ phạm vi không ngừng thu nhỏ, một khắc đồng hồ về sau, Hồng Nha bay ra mê vụ. Mục Hữu gặp Lý Mộ Bạch diện sắc tái nhợt, cấp tốc đem Lý Mộ Bạch cùng Hồng Nha thu vào mang bên mình trong không gian. Lúc này, nơi xa mê vụ đang nhanh chóng tiêu tan, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Muội muội, tiền bối sự tình không cần giảng cho Nạp Lan đạo hữu nghe. Mục Hữu mỉm cười gật đầu, đem phụ trưởng lão cùng Nạp Lan Đoá Đoá gọi ra mang bên mình đạo phủ. Nạp Lan Đoá Đoá nhìn trước mắt tình cảnh, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Đạo hữu, đây là nơi nào? Phụ trưởng lão cũng có vấn đề này, nghiêm túc nhìn xem Mục Hữu. Mục Hữu tế ra ma chu, đám người nhảy vào phi chu, hướng nam phi độn. Trên thuyền bay, Mục Hữu giảng thuật cực đảo kinh lịch, đem Lý Mộ Bạch bộ phận biến mất. Phù Trường Lao mỉm cười, chúc mừng đạo hữu, không tính đi không, ít nhất thu hoạch một kiện diễn ma giáp. Phù Trường Lao cùng Nạp Lan Đoá Đoá mặc dù dừng lại ở mang bên mình trong động phủ một tháng, cũng không vừa lòng, dù sao cực trong đảo tràn ngập linh khí, nơi đó định vô ma tu cơ duyên. Nạp Lan Đoá Đoá nhìn chằm chằm Mục Hữu, đạo hữu, ngươi đã tìm được linh thạch, nói như vậy liền không vội trở về Ngũ Châu đại lục. Mục Hữu gật gật đầu, ừm, xuống liền có thể tìm kiếm mặt khác hai cái phi thăng hỏa trùng. Phù Trường Lao vuốt râu, ta tùy các ngươi trở về Định Quân thành, xem có hay không phi thăng hỏa trùng tin tức. Mục Chân lúc này nhắc nhở, "Kaka, chúng ta lần này trở về, không thể thông qua ô thị bộ lạc truyền tống trận." Mục Hữu nhìn qua ma chu bên ngoài trời cao mây nhạt, gió êm sóng lặng, tâm tình buông lỏng. "Không sao, Nạp Lan bộ lạc đang tại thu phục mất đất, trước mắt cũng không chuyện khẩn yếu. Chúng ta né tránh thành trì, bay trở về Nạp Lan bộ lạc." Phù Trường Lao cùng Nạp Lan Đoá Đoá gật gật đầu, đám người trò chuyện tự phút chốc, Mục Hữu đứng lên hướng đi ma chu tu luyện thất. Mục Hữu ngồi xếp bằng trên bộ đoàn, lách mình tiến vào thông huyền tháp bên trong. Hắn lấy ra diễn ma giáp, đây là một kiện màu tím đen giáp nhẹ, phản phất từ lần phiến ghép thành. Mục Hữu đem hắn mặc lên người, lập tức cảm thấy toàn thân thoải mái, tu vi bị áp chế cảm giác tiêu thất. Thông Huyền đi tới Mục Hữu trước người, mặt lộ vẻ ý cười. Không sai, chiến lực khôi phục lại nguyên lai trình độ. Mục Hữu gật gật đầu. Đã như thế, lòng tin của ta cũng tìm trở về. Lão sư, ta có một chuyện muốn hỏi. Nhưng ta đoán một chút, ngươi muốn hỏi vì cái gì Lý Mộ Bạch rời đi cực đảo trở nên suy yếu? Mục Hữu cười cười, ngươi hiểu ta, lão sư. Thông Huyền tại trong tháp giáp bước. Lý Mộ Bạch nói qua, hắn hóa thần dựa vào thôn vệ cực đảo thiên địa chi lực, bởi vậy lực lượng của hắn đến từ cực đảo đồng thời không tồn tại ở thiên diễn đại lục, chỉ là một đạo vết nứt không gian mà thôi. Đương cực đảo không gian sụp đổ về sau, hắn liền mất đi thiên địa chi lực. Nếu như ta không có đoán sai, trở lại Ngũ Châu đại lục về sau, ngươi cần giúp hắn trùng kiến cực đảo. Mục Hữu sắc mặt lúng túng. Điểm ấy ta có thể làm không được. Thông Huyền lắc đầu. Cũng không phải, hắn chỗ thu lấy hai cái trong vật phẩm, có một cái là cực đảo linh mạch. Ngươi chỉ cần cho hắn tìm được che chở chỗ, hắn liền có thể khôi phục cực đảo thiên địa chi lực. Mục Hữu tâm bên trong hiểu ra. Thông Huyền tiếp lấy nói ra, ta có một kế. Lão sư, mời nói. Ngươi có Bắc Hải Trấn Cột Mốc, đó chính là một phương không gian. Ngươi có thể để Lý Mộ Bạch đem cực đảo thiên địa chi lực an trí trong trấn giới thạch. Thứ nhất hắn có thể thủ hộ trấn giới thạch. Thứ hai nơi đó phi thăng chi lực có thể giúp hắn phi thăng linh giới, từ đây thoát khỏi cực đảo gông cùm xiềng xích. Mục Hữu giơ lên tay khẽ vẫy, một cái bọt khí bay đến trong tay, bên trong là một hạt bụi.
lão sư biện pháp rất tốt, vị diện sau khi va chạm, bắc vực trên thực tế đã không an toàn, có Lý Mộ Bạch thủ hộ, càng thêm an toàn, nhất cử lưỡng tiện. Thông Huyền cười lấy nói ra, xuống có tính toán gì? Một hưu âm thanh kiên định, tìm được phi thăng hỏa chủng, trở về Ngũ Châu đại lục. Chương 453, không dám chọc, Mã Hán Bằng, đánh bóng mắt, gặp nguy hiểm, dừng lại. Y Lệ Minh Thạch chương 453, không dám chọc, Mã Hán Bằng, đánh bóng mắt, gặp nguy hiểm, dừng lại. Y Lệ Minh Thạch sau 3 tháng, Ma Chu bay trở về Định Quân Thành. Thành chủ phủ đại điện, Nạp Lan Liệt ngồi ngay ngắn chủ vị. Tiểu Hữu, Cát Ni bộ lạc đã đem mất đất toàn bộ trả lại, cắt nhường 3 thành hạt địa cũng giao tiếp hoàn tất. Thực sự là không nghĩ tới, sẽ thuận lợi như vậy. Một Hữu gật gật đầu. Đó là đương nhiên, bây giờ Nạp Lan bộ lạc thực lực, không phải Cát Ni bộ lạc dám chọc. Tiền bối, ta trước về phủ nghỉ ngơi. Được, đi thôi. Đúng vào lúc này, điện ngoài truyền tới ngoan lệ âm thanh. Họ Mục tiểu nhi chạy đâu? Một thân ảnh bay vào đại điện, hắn dáng người khôi ngô, mặc làm bằng da trang phục, tóc nửa đâm nửa xóa bay, khóe miệng một vết sẹo, giống như con dế bò. Một Hữu nhìn người này tướng mạo liền có thể đoán ra gì đó, đáp ứng Mã Quần Mã thành phụ thân. Nạp Lan đóa đóa mặt lộ vẻ kinh hãi, đứng tại Một Hữu trước người. Nhị Cứu, nàng đồng thời hướng Một Hữu truyền âm, đây là ta Nhị Cứu Ma Hán Bằng, ở lâu bên cạnh, tức giận như thế, có thể là vì Mã Quần cùng Mã thành cái chết. Nạp Lan Liệt lúc này nhảy vọt đến Nạp Lan đóa đóa trước người, một mặt tươi cười. Lão đệ, lúc nào trở về? Cũng không chào hỏi, chúng ta rất lâu không có cùng một chỗ rượu vào lời ra. Ma Hán Bằng sắc mặt lạnh nhạt, tay chỉ Một Hữu, thanh trấn đại điện. Tránh hết ra, ta muốn đòi một lời giải thích. Con ta Mã Quần tại sao lại chết bởi này nhân thủ? Nạp Lan đóa đóa cũng không di chuyển. Nhị Cứu, biểu đệ tại bị chém giết trước, đã bị Cát Ni bộ lạc Nguyên Anh tu sĩ đoạt xá. Mã Hán Bằng dậm chân hướng về phía trước, sàn nhà thùng thùng văng rội. Hắn lúc này nộ khí trùng thiên, đẩy ra Nạp Lan Liệt. Nạp Lan Liệt mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, lao đệ, ngươi quá mức. Một Hữu kéo ra Nạp Lan đóa đóa, nhìn chằm chằm Mã Hán Bằng, sắc mặt đạm nhiên. Tiền bối, ngươi muốn cái gì ý kiến? Mời nói. Mã Hán Bằng cùng Một Hữu cách nhau một trượng, hai người bốn mắt đối lập. Ngươi chứng minh như thế nào con ta Mã Quần đã bị đoạt xá? Một Hữu gắt gao nhìn chằm chằm Mã Hán Bằng, nói với Nạp Lan đoá đoá, Nạp Lan đạo hữu, cái kia thiên mã nhóm túi chứa vật ở đâu? Phù Trường Lao lúc này đứng lên, cách không tế ra một cái túi chứa vật, đưa cho Một Hữu. Tiểu Hữu, đây là Mã Quần túi chứa vật. Một Hữu nhận vào tay, thế ra trong đó tất cả vật phẩm. Trong đó trừ thiên diễn hạch, vũ khí cùng Mã Quần thân phận ngọc bài bên ngoài, cũng không vật phẩm khác. Một Hữu sau khi nhìn, nhíu mày, thẳng thắn nói ra, ta bây giờ không cách nào chứng minh Mã Quần đã bị đoạt xá. Mã Hán Bằng giận không tìm được, nhè răng trợn mắt. Vậy liền để mạng lại chống đỡ. Hán toàn thân pháp lực sôi trào, cơ bắp bành trướng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lúc này, Nạp Lan hùng nhảy vọt đến trong điện, phóng xuất ra Nguyên Anh uy áp, hét lớn một tiếng, "Ma Hán Bằng, chớ có vô lễ." Bành! Hai cỗ pháp lực va chạm, trong đại điện nổi lên cuồng phong. Một Hữu thần thức khẽ động, huyền võ kim giáp phủ đầy thân, ngăn cản pháp lực xung kích. Ma Hán Bằng đổ lùi lại mấy bước, hướng về phía Nạp Lan hùng sắc mặt cung kính. "Đại nhân, mời ngươi vì ta làm chủ. Cái thằng này đi tới Nạp Lan bộ lạc về sau, ta ngay cả tang hai tử, nhất thiết phải đòi một lời giải thích." Nạp Lan hùng bất dâu, "Mã thành sự tình ngươi có thể chịu phục." Mã Hán Bằng bóp quyền gõ ngực, Mã Thành phản bội bộ lạc, nhân chứng đều tại, kỳ tội nên trảm. Nạp Lan hùng gật gật đầu, tiếp lấy nói ra, Mã Quần theo Một Hữu bọn người tiến đánh Hắc Giang đồ đàng trụ, sau đó mất tích. Chưa từng nghĩ xuất hiện tại cực bắc chi địa, trừ Một Hữu, xác thực không có người khác chứng minh hắn hành vi phản bội. Mã Hán Bằng đang muốn nói chuyện, Nạp Lan hùng tiếp tục nói ra, nhưng cũng vô pháp chứng minh Một Hữu nói tới là giả. Mã Hán Bằng khôi phục một chút lý trí, đại nhân, chuyện này như thế nào xử lý? Nạp Lan hùng suy ngẫm sợi râu, sắc mặt đạm nhiên. Lệ tỷ ít ngày nữa tức sẽ xuất quan, trước tiên phong tồn Mã Quần thi thể. Nàng có bí pháp có thể chứng minh Một Hữu nói tới thật giả. Ma Hán Bằng sau khi nghe xong, giống như có chút suy nghĩ, gật gật đầu. Thì ta thật có bí pháp, vậy chuyện này cứ như vậy quyết định. Mã Quần thi thể hiện tại nơi nào? Nạp Lan đoá đoá gật gật đầu. Thi thể tại ta chỗ này. Một Hữu suy tư phút chốc, ám đạo không ổn. Hắn hướng Nạp Lan đoá đoá truyền âm, giữ gìn kỹ thi thể, lập tức đi tới đóng quân đồ đằng trụ, Mã tiền bối sợ gặp nguy hiểm. Nạp Lan đoá đoá đứng tại Mã Hán Bằng trước người, trầm giọng truyền âm, Nhị Cứu, nếu muốn Nạp Lan bộ lạc căn bình, thỉnh cảnh giác cao độ. Nàng kéo Một Hữu, nhanh chóng hướng điện bước ra ngoài, một chân theo sát phía sau. Một Hữu đồng thời hướng Nạp Lan Hùng truyền âm, đại điện tất cả mọi người không được rời đi, ít nhất ở đây chờ 4 canh giờ. Nạp Lan Hùng sau khi nghe xong, lớn tiếng nói ra, đại điện giới nghiêm 4 canh giờ bất kỳ người nào không được rời đi. Tại chỗ mọi người người đưa mắt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Nạp Lan đoá đoá tế ra Ma Chu, hướng đóng quân đồ đằng trụ phá không mà đi. Ma Chu bên trên, Nạp Lan đoá đoá sắc mặt lo lắng, tay vịn chật bàn. Đạo Hữu, vì sao như thế suy đoán? Một Hữu đứng tại bên người, âm thanh đạm nhiên. Chúng ta vừa mới trở lại Định Quân Thành, ngươi Nhị Cứu liền tới đến trong điện, ngươi suy nghĩ một chút, hôm đó trên chiến trường cũng có ai? Nạp Lan đoá đoá suy tư phút chốc, lộ ra vẻ không thể tin được. Không thể nào, có lẽ là có người theo đôi Mã Quần, muốn mượn cơ hội diệt trừ ngươi. Một Hữu nhìn qua bắt đầu tối sắc trời, phía trước một mảnh lờ mờ, chỉ có thả ra thần thức mới có thể thấy rõ ràng. Hy vọng như ngươi suy nghĩ. Nạp Lan đoá đoá sắc mặt phức tạp, tay vịn trận bàn dùng sức một chút. Đạo Hữu, vì cái gì cảm thấy mẫu thân của ta gặp nguy hiểm? Bởi vì ngươi mẫu thân có bí pháp, có thể chứng minh Mã Quần là đoạt xá người. Nạp Lan đoá đoá sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ kinh hãi. Thì ra là thế. Lúc này, một đạo tiêm lợi âm thanh truyền đến, dừng lại. Một Hữu tập trung nhìn vào, chính là say không về tiểu quán phía trước hẻm nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Lúc này cản đường, để làm gì ý?
Tiền bối, ta có việc gấp, hôm nay không muốn bán.
Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bắt đầu cười the thé. Lúc này chạy tới, thì đã trễ. Một hưu hét lớn một tiếng, lại không tránh ra, thôi trách ta không khách khí.
Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cười ha ha, đêm nay ngươi tới tìm ta, chúng ta làm đệ tam khoản buôn bán. Ta có ngươi tin tức mong muốn.
Vừa dứt lời, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất.
Nạp Lan đoá đoá hướng một hưu truyền âm, cái kia là người phương nào?
Một hưu lắc đầu, lai lịch bất minh, nhưng hai lần trước mua bán để cho ta chém giết Cắt Ni bộ lạc sứ giả cùng tiêu diệt Hắc Giang đồ đằng trụ, đều đối với ta có lợi.
Nạp Lan đoá đoá nhướng mày,
thế nhưng là vừa mới có vẻ như đối với chúng ta không hữu hảo.
Một hưu gật gật đầu,
hắn vừa rồi cũng coi như đối với chúng ta nhắc nhở, tăng thêm tốc độ.
Sau hai canh giờ, Ma Chu đi tới đóng quân đồ đằng trụ bên ngoài, hai người nhảy xuống Ma Chu, hướng đồ đằng trụ bay đi.
Còn chưa tới đạt đồ đằng trụ, liền nhìn thấy đồ đằng trụ bên ngoài nằm ba bộ tu sĩ thi thể.
Nạp Lan đoá đoá thần thức đảo qua, mặt lộ vẻ kinh hãi, có tế tư xâm nhập.
Nàng tế ra bích lạc pháp trượng, hai tay bấm niệm pháp quyết, đồ đằng trụ một mặt lộ ra một đạo quan màn, hai người nhảy lên mà vào.
Đồ đằng trụ trong không gian, lúc này đang truyền tới tiếng gầm gừ.
Là Long Tiên.
Một hưu tâm bên trong kinh hãi, nhanh chóng hướng không gian đang trung ương Ma Chu phương hướng phi đột.
Nạp Lan bộ lạc thủ lĩnh phu nhân Mã Ngọc Dung, lúc này tay che ngực miệng, khoe miệng chảy máu, nghiêng dựa vào đại đỉnh bên cạnh.
Y Lệ Minh Thạch, không nghĩ tới ngươi câu thông Ô Thị bộ lạc.
Y Lệ Minh Thạch cùng một tên người áo đen đứng tại Mã Ngọc Dung trước người bắt trượng, hắn sát mặt dữ tợn.
Đại nhân, vốn là không nghĩ là nhanh như thế độc thủ, cái nào hiểu được Nạp Lan bộ lạc mang đến họ một tu sĩ dị giới.
Bây giờ Nạp Lan bộ lạc thế như mặt trời ban trưa, là nên suy yếu một chút. Mã Ngọc Dung mặt như hàn băng, nhìn chằm chằm Y Lệ Minh Thạch.
Các ngươi đem một hữu thế nào?
Y Lệ Minh Thạch nắm đấm nắm chặt, mặt lộ vẻ cười lạnh.
Ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, ta cho ngươi biết đi.
Hắn còn chưa có chết, bất quá cũng rất nhanh.
Mã Ngọc Dung phun ra một ngụm máu tươi, ho khan hai tiếng.
20 năm trước, ta bộ lạc thiệt hại 7 tòa đồ đằng trụ, có phải hay không là ngươi bán đứng Nạp Lan bộ lạc?
Ý Lệ Minh Thạch đứng chắp tay.
Vậy không kêu lên bán, gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu.
Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, thực sự là buồn cười, là một con chó, còn đem mình xưng là lương cầm.
Chương 454, xé nát miệng, dù địch xâm nhập, nhất định là đào tẩu, lấy thân báo đáp. Chương 454, xé nát miệng, dù địch xâm nhập, nhất định là đào tẩu, lấy thân báo đáp. Đóng quân đồ đằng trụ trong không gian.
Một hưu ba người xuất hiện tại Ma Chu đại điện, hắn thả ra thần thức, phát giác Long Thiên chính nằm ở bên trong chiếc đỉnh lớn rơi vào trạng thái ngủ say.
Y Lệ Minh Thạch cùng một nữ tử đứng tại đỉnh phía trước bách trượng, cùng Mã Ngọc Dung giằng co.
Nữ tử kia kim đan đại viên mãn tu vi, mang theo hồng sa, thân xuyên trường sam màu đỏ, tóc co lại, mi tâm một cái thụ đồng phù văn, cầm trong tay một cây ôm một pháp trượng.
Y Lệ Minh Thạch nhìn chòng chọc một hưu, nghiến răng nghiến lợi.
Động thủ,
ta muốn xé nát miệng hắn.
Nữ tử áo đỏ đem pháp trượng trôi nổi tại trước người, tay bấm liên quyết, trong miệng nhảy ra kỳ quái ký tự, phát ra tà âm.
Đạo đạo âm ba truyền đến, quanh quẩn tại toàn bộ đồ đằng trụ không gian.
Mã Ngọc Dung hướng một hưu ba người truyền cho nhau âm, người này có thuật thôi miên, các ngươi đi mau.
Một hưu cảm giác âm thanh khác thường truyền lọt vào trong tai, để cho người ta không nhịn được nghĩ đánh cánh áp.
Nạp Lan đoá đoá cũng làm ra đồng dạng phản ứng, một chân thân là khôi lỗi, ngược lại là vô sự.
Lúc này, một hưu thức hải bên trong kim đồng đột nhiên chấn động, tách ra tỏa hào quang, bay tới một hưu chỗ mi tâm, trực tiếp bắn ra một đạo kim sắc quang mang, đánh thẳng nữ tử áo đỏ.
Y Lệ Minh Thạch thấy thế, tế ra một chuỗi hạt châu trong nháy mắt tản ra, giống như tinh la kỳ bố, một chiếc gương nhảy ra.
Kim sắc quang mang bắn về phía tấm gương, trong nháy mắt phản xạ, tia sáng đột nhiên tản ra, hóa thành sương mù kim sắc.
Sương mù kim sắc vẫn đem nữ tử kia âm ba ngăn cản, biến yếu rất nhiều.
Nạp Lan đoá đoá thừa cơ bay tới Mã Ngọc Dung, trước người hộ pháp, nàng âm thanh lo lắng, mẫu thân, nhưng có chuyện.
Mã Ngọc Dung sắc mặt có chút tái nhợt, không có gì đáng ngại.
Một hưu tâm bên trong hiểu ra, khó trách trong không gian không có tu sĩ ra tới cứu viện, nguyên lai cái này tế tư am hiểu thuật thôi miên.
Nếu không phải ta bình thường tu luyện ngủ say quyết, gia chi thức hải cường đại, cũng sẽ mắc lừa.
Hắn không nhìn Y Lệ Minh Thạch, hướng nữ tử phương hướng thi triển lôi không trường, trong nháy mắt đi tới nữ tử áo đỏ phụ cận, phát động tham hồn thuật, điều tra nữ tử áo đỏ thức hải.
Nữ tử áo đỏ mặt lộ vẻ kinh hãi, vung vẩy ôm một pháp trượng, tế ra một mặt quan thuẫn, chuẩn bị ngăn cản một hưu công kích.
Cái nào hiểu được một hưu cũng không công kích, lập tức vận chuyển long ẩn bộ xuất hiện ở ngoài trăm trượng.
Y Lệ Minh Thạch tại hư không ngưng ra hơn một trượng màu đỏ cự trảo, chụp vào một hưu.
Tiểu tử, tại đồ đằng trụ ở bên trong, ngươi tu vi áp chế, còn nghĩ lô mãng.
Một hưu tâm tưởng nhớ khẽ động, đã như vậy, cái kia liền đến một cái dụ địch xâm nhập.
Hắn thần thức khẽ động, huyền võ kim giáp phủ lấy thân, gọi ra hai đạo lôi trùng, tiện tay vung ra một quyền, đánh phía cự trảo kia.
Bành!
Một hưu bị đánh bay ngược, diễn trò làm thật, hắn mượn thế toàn lực bay ngược, vọt tới vách tường, đá vụn bay loạn, cho bụi cuốn lên.
Một chân thấy thế, mặt lộ vẻ kinh hãi, quay người hướng một hưu phương hướng phi đi.
Ý Lệ Minh Thạch mặt coi thường, chạy đâu?
Dáng dấp không tệ, cho ta trở về thị tẩm.
Hắn lần nữa ngưng ra nhất trảo, chụp vào một chân.
Mã Ngọc Dung đang muốn đứng lên gia nhập vào chiến đấu, Nạp Lan đoá đoá một phát bắt được, nhẹ giọng truyền âm, một đạo hữu người mặc diễn ma giáp, không sợ đồ đằng trụ.
Mã Ngọc Dung nhíu mày, yên lặng theo dõi kỳ biến.
Quả nhiên, nữ tử áo đỏ gặp Y Lệ Minh Thạch đắc thủ, nhanh chóng bay về phía một hữu rơi xuống chi địa, trong tay pháp trượng ngưng ra một cái mũi nhọn, trực tiếp đâm tới.
Một hữu gặp mũi nhọn đột kích, đột thi long lần bộ, nữ tử áo đỏ một kích không trúng, có chút hoảng hốt, xem xét liền biết kinh nghiệm chiến đấu cũng không phong phú.
Mục Hữu xuất hiện ở nữ tử áo đỏ trước người, sắc mặt ngân lệ. Chết. Nữ tử áo đỏ thức hải bên trong xuất hiện một đạo chừng 10 trượng đại tiểu cự quyền, trực tiếp đánh xuống, đánh trúng thức hải chấn động, bích trướng phá toái. Mục Hữu tế ra độn không kiếm nhanh như thiểm điện, chém xuống nữ tử áo đỏ đầu người, liền thấy nàng thất khiếu chảy máu, mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Tiền bối, phá giải thuật thôi miên. Lúc này một chân đứng tại đại điện một góc, cũng không tụ thường, cự khôi đổ nằm trên mặt đất, trọi cứng tổn thương, vai trái một đạo hơn một trượng vết thương. Nó lớn tiếng gào thét, đang muốn xuất kích, một chân đưa tay ngăn lại. Y Lệ Minh Thạch gặp nữ tử áo đỏ bất lạc, Mã Ngọc Dung đang tại điều tra phá giải thuật thôi miên chi pháp. Hắn tâm sinh phái ý, trên mặt nhưng là lãnh sắc. Hôm nay đã chơi chán, lần sau lại đến chẳng ngươi. Y Lệ Minh Thạch đang muốn chạy trốn thời điểm, trong không gian âm thanh vang lên, tặc tử chạy đâu? Một thân ảnh xuất hiện tại cửa điện, chính là phụ trưởng lão. Y Lệ Minh Thạch mặt lộ vẻ kinh hãi, là ngươi? Mục Hữu nhìn về phía Y Lệ Minh Thạch, hắn vẻ mặt mang theo kinh ngạc cũng không hiểu. Phụ trưởng lão cầm trong tay pháp trượng, mí mắt buông xuống, âm thanh đạm nhiên, còn không thúc thủ chịu trói. Ý Lệ Minh Thạch giống to, mơ tưởng. Hắn tế ra vòng tay hạt châu, 13 viên hạt châu hóa thành thước hứa đại nhỏ, như mưa rơi đâm về phụ trưởng lão. Phụ trưởng lão huy động pháp trượng, thế ra một mặt lồng ánh sáng. Khen, khen. Ý Lệ Minh Thạch trong tay không ngừng, lần nữa tế ra một cái ngân hạt châu trắng, đẩy tới trước người. Bành! Hạt châu bạo tạc, nhấc lên gần 10 trượng xương trắng. Mục Hữu Tâm nói, nhất định là đạo tẩu. Quả nhiên, xương trắng tan đi, Ý Lệ Minh Thạch thân ảnh biến mất không thấy. Phụ trưởng lão thở dài, vẫn là để hắn đạo tẩu, làm thật đáng tiếc. Mục Hữu từ chối cho ý kiến, đi tới Mã Ngọc Dung trước người, chắp tay thi lễ. "Tiền bối, ngươi bây giờ như thế nào?" Mã Ngọc Dung sắc mặt tiểu tụy, mỉm cười. "Bế quan thời điểm, bị đánh lén mà thôi, không ngại chuyện. Long Tiên thân chúng thuật thôi miên, sau khi tỉnh lại liền tốt." Mục Hữu Tâm bên trong vui mừng. "Nói như vậy, nó đã khôi phục." Mã Ngọc Dung gật gật đầu. Cùng Long Tiên ở chung gần nửa năm, càng xem càng thích, vốn định ban thưởng nó cơ duyên, bị lần này đánh lén đánh gãy. Mục Hữu khôi phục thần sắc, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, chờ trở về Định Quân Thành lại nói. Nạp Lan đoá đoá một mực tại Mã Ngọc Dung bên cạnh hộ pháp, nàng kéo mẫu thân cánh tay. Nhị cứu trong phủ nháo sự, cần ngươi đứng ra giải quyết. Mã Ngọc Dung nhướng mày. Hắn ở đây biên cảnh đóng giữ, vì cái gì trở về? Mục Hữu than nhẹ một tiếng, Mã Quần cùng Mã Thành vẫn lạc. Mã Ngọc Dung sau khi nghe xong, không tự kìm hãm được lùi lại hai bước, thần sắc thất lạc. Tại sao lại như thế? Nạp Lan đoá đoá sau đó gần tới nửa năm phát sinh sự tình, toàn bộ giảng cho Mã Ngọc Dung nghe. Mã Ngọc Dung từ nữ tử áo đỏ trong túi chứa vật lấy ra một mai ngọc giản, đưa cho Nạp Lan đoá đoá. Đem cái này cửu ma thôi miên quyết học được, tỉnh lại trong không gian tu sĩ. Nạp Lan đoá đoá tiếp nhận ngọc giản, quay đầu nhìn về phía Mục Hữu, mỉm cười. Đạo Hữu, cái này chiến lợi phẩm liền thuộc về ta. Mục Hữu nô nô miệng, nghĩ kỹ như thế nào hồi báo ta. Mã Ngọc Dung ở một bên trừng to mắt, nhìn chăm chăm Mục Hữu, âm thanh nghiêm khắc. Tiểu Hữu, khôi phục Long Thiên, có đủ hay không? Mục Chân ở một bên che miệng, hướng Mục Hữu truyền âm. Ca ca, cái này ma tu thế giới, vốn là nếu không có ngươi chân quý đồ vật. Ngươi hỏi như thế, người thân mẫu như thế nào chịu được? Chẳng lẽ để người ta lấy thân báo đáp hay sao? Gặp Nạp Lan đoá đoá sắc mặt đỏ bừng, Mục Hữu tự hiểu bị hiểu lầm. Tiền bối, đủ, đủ. Phu trường lao đi đến Mã Ngọc Dung trước người, mang theo ý cười. Chúc mừng thủ lĩnh phu nhân xuất quan. Mã Ngọc Dung gật gật đầu, nhảy lên một cái. Phu Trương Khôn, Mục Hữu, đi theo ta. Mục Chân lưu ở chỗ này hộ pháp Nạp Lan đoá đoá, sau đó đem Long Thiên mang về. Mục Chân bĩu môi, tuân mệnh. Mục Hữu, phu trường lao theo sát Mã Ngọc Dung sau lưng, hướng không gian mở miệng bay đi. Nạp Lan đoá đoá xếp bằng ở đại đỉnh trước, hai mắt khép hờ, trong miệng lẩm bẩm nói, mẫu thân quay về, loạn cục vừa mới bắt đầu. Chương 455, kẻ quấy rối, chân tướng rõ ràng, thời không bí pháp, xin hàng tội, người áo đen, Y Lệ Minh Thạch. Chương 455, kẻ quấy rối, chân tướng rõ ràng, thời không bí pháp, xin hàng tội, người áo đen, Y Lệ Minh Thạch. Phụ trưởng Khôn khống chế Ma Chu, Mã Ngọc Dung ngồi xếp bằng trên bong thuyền hướng Mục Hữu truyền âm. Mục Hữu, ngươi rất xuất sắc, ta nhường ngươi nhâm đốc quân, cũng không phải là thật làm cho ngươi trong vòng nửa năm thu hồi mất đất. Không muốn, ngươi thế mà làm đến. Mục Hữu nhíu mày, tiền bối còn có dụng ý khác. Mã Ngọc Dung hai mắt khép hở. Gần 20 năm, Nạp Lan bộ lạc dấu tài, một đường trôi chảy, cũng không gặp phải khiêu chiến. Nhưng hết thảy đều bình tĩnh thật đáng sợ, ngươi tới đến Nạp Lan bộ lạc, làm một lần kẻ quấy rối. Mục Hữu xếp bằng ở Mã Ngọc Dung bên cạnh thân, truyền âm bên trong có chút bất mãn. Nói như vậy, ta làm tiền bối công cụ. Mã Ngọc Dung bất động thanh sắc. Ừm, ngay từ đầu là muốn đem ngươi trở thành công cụ, biết được ngươi thu phục mất đất, xem ra ta đánh giá thấp ngươi. Bây giờ ta coi ngươi là chân chính đốc quân đại nhân, ngươi như nguyện ý giải lưu Nạp Lan bộ lạc, ta nguyện đem đoá đoá giao phó cho ngươi. Mục Hữu Tâm bên trong cả kinh, tiền bối thực sự là cam lòng. Tiền bối, nơi đây không thích hợp ta tu luyện, ta tìm được phi thăng hỏa chủng về sau, trở về đến Ngũ Châu đại lục. Ừ, ta không ép ở lại. Chứ tìm được phi thăng hỏa chủng, ta nghĩ ngươi còn có một cái khác sứ mệnh. Tiền bối nói không sai. Ô thị bộ lạc chinh phạt Ngũ Châu đại lục, tốt nhất lui binh kế sách chính là Thiên Diễn đại lục lâm vào chiến sự. Mã Ngọc Dung đôi lông mày khẽ nhúc nhích, chuyện này để sau bàn lại, chém giết phản đồ Ngô Ân Thanh sau đó, Nạp Lan bộ lạc bên trong sợ khó mà thanh tĩnh. Minh Bạch, muốn cử binh lấy ngoại địch, trước tiên ăn nội. Ngươi tiếp tục làm tốt đốc quân chức vụ, đi trước tìm phi thăng hỏa chủng. Được. Hai người không còn truyền âm, Ma Chu trên không trùng xuyên thẳng qua, nhanh chóng hướng Định Quân Thành phi độn. Mục Hữu nhìn về phía trước, hình như có sương mù, nhưng càng thêm rõ ràng. Định Quân thành thành chủ phủ đại điện. Ma Hán bằng gỗ bên cạnh bàn đá, âm thanh mạo xương tiên nhẫn không được phiền. Dựa vào cái gì Na tiểu tử nhường giới nghiêm 4 canh giờ liền giới nghiêm 4 canh giờ? Nạp Lan Liệt cười hắc hắc, lệnh tỷ nói qua, nàng trong lúc bế quan, hết thảy đều nghe đốc quân đại nhân an bài. Ma Hán bằng thanh âm bên trong kinh thường, tỷ phu, vậy ngươi cái này thủ lĩnh ngay trước có ý tứ gì? Nạp Lan Liệt chẳng những không có sinh khí, còn lần nữa hắc hắc cười ha hả. Làm như vậy lấy mới có ý tứ. Ngươi xem một chút, Cắt Nghi bộ lạc trả lại mất đất, cắt nhường ba thành, túi đầu xương thần. Cự nhãn đồ đằng trụ khôi phục, qua ít ngày còn có thể khôi phục lại hai tòa. Cái này muốn đổi trước đó, cần chết bao nhiêu thiên phú trưởng, bách phú trưởng, binh sĩ. Ta không có cái kia đầu óc, nhưng nhân ra một hữu có. Tất nhiên hắn có, chỉ muốn nghe hắn. Ma Hán bằng tay nắm chén trà, khỏe miệng giật một cái này dị giới linh trà, thực sự là khó khăn uống. Canh giờ đã đến, ta không có phục bồi. Ma Hán bằng đứng lên, chuẩn bị rời đi. Nhị đệ chớ đi. Đêm nay liền nhường chân tướng rõ ràng. Ba bóng người bay tới trong điện, chính là Mã Ngọc Dung, một hữu cùng phụ trưởng lão. Ma Hán bằng nửa quỳ xuống, thanh âm bên trong tràn ngập bi thương. Tỷ tỷ, Mã Quân vẫn lạc, mời ngươi điều tra rõ nguyên nhân cái chết. Mã Ngọc Dung một mặt nghiêm túc, cũng không đỡ dậy Mã Hán bằng, trực tiếp hướng đi chủ vị ngồi xuống. Tất cả thị vệ đến ngoài điện chờ đợi. Mã Ngọc Dung âm thanh nghiêm khắc, trong điện 4 tên thị vệ mang theo vẻ kính sợ, nhanh chóng đi ra đại điện, tự giác đóng lại cửa điện. Mã Ngọc Dung tế ra thanh một pháp trượng, vung tay lên, một đạo quang màn bao phủ đại điện. Nhị đệ, ngươi thân là một phương thống lĩnh, tự mình rời đi bên cạnh, phải bị tội gì? Mã Hán bằng mặt lộ vẻ kinh hãi, nhìn xem Mã Ngọc Dung thần sắc, không giống phô trương thành thế. Tỷ tỷ, xưng hô ta đại nhân. Đại nhân, ta là thu đến đưa tin, mới đi đến Định Quân thành. Mã Ngọc Dung một trống thanh một trượng, cách âm trận pháp bị chấn động đến mức lắc lư. Người nào đưa tin? Mã Hán bằng lấy ra ngọc bài, cách không đưa cho Mã Ngọc Dung. Đốc quân phủ. Một hưu sau khi nghe xong thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên có người từ đó cản trở. Cứ khả năng lớn là Y Y Minh Thạch. Mã Ngọc Dung tiếp nhận ngọc bài, thần thức đảo qua. Nhị đệ, đốc quân phủ truyền cho ngươi đến tìm đốc quân phiền phức, cái này hợp lý sao? Chính vì vậy, ta mới không có một trưởng bộ chết hắn. Mã Ngọc Dung bóp chặt lấy ngọc bài. Làm cản. Đốc quân là người thượng cấp. Mã Hán bằng cung phục, thỉnh tỷ tỷ điều tra rõ con ta nguyên nhân cái chết, nếu không phải họ mục. Đốc quân cố ý giết chết, ta nguyện ý nhận sai. Mã Ngọc Dung vung tay lên, một cỗ quan tài bay tới trong điện, cái nắp tiết lộ, Mã Quân đoan chính nằm ở trong đó, tại bên người còn có hai đôi tay chân. Mã Hán bằng nhìn thấy Mã Quân thi thể, đứng lên cước bộ lảo đảo, hai tay nâng lên, năm ngón tay chống ra, hốc mắt hồng đấu, lệ quang ẩn hiện. Thanh âm hắn bên trong lộ ra bi thương, tỷ tỷ, thỉnh thi pháp. Mã Ngọc Dung đứng lên, ngươi khăng khăng như thế, liền theo ta vừa đi. Một hưu nhíu mày, chẳng lẽ thi triển bí pháp sẽ xảy ra bất chắc? Mã Hán bằng bình ổn tâm tình, khai ra một chữ, ừ. Mã Ngọc Dung gật gật đầu, phu quân làm hộ pháp cho ta. Nạp Lan Liệt sắc mặt nghiêm túc, đi tới Mã Hán bằng trước người, vỗ vỗ bả vai. Lão đệ, ngươi đây là tội gì? Chúng ta đều tin tưởng một tiểu hữu. Mã Ngọc Dung cơ thể bồng bềnh, ngón trỏ cùng ngón giữa thoáng hiện u lam quang mang, điểm hướng mi tâm. Mi tâm bay ra một đầu hoa sen hiện lên màu lam, chậm rãi rời đi bên dưới quan tài phương. Mã Ngọc Dung tay biến hình huyễn, mi tâm bay ra một đạo đạo ánh chớp, hoa sen bên trên xuất hiện từng đạo khe nứt. Một hữu thầm than, đây là một loại nào đó thời không bí pháp. U lam liên hoa dần dần khép lại, phản phất muốn trở lại nụ hoa hình thái. Đệ đệ, đi. Hai người nhảy lên, bay vào hoa sen bên trong, hoa sen sau đó nhập chung lại, tạo thành một đóa hoa bao. Liền thấy Nạp Lan Liệt lúc này tế ra song truy, lơ lửng trước người. Một khắc đồng hồ phía sau, U lam liên hoa quang mang đại trán, bắt đầu chậm rãi mở ra. Hai thân ảnh xuất hiện, Ma Hán bằng cùng Mã Ngọc Dung bay thấp trong điện, nhưng là không thấy quan tài bóng dáng. Ma Hán bằng hốc mắt hồng nhuận, đi tới một hữu trước mặt, một tay gõ ngực. Đốc quân đại nhân, là ta lô mãng, xin hàng tội. Một hữu khoát khoát tay. Nếu là Mã quân không bị đoạt xá, hẳn là bên cạnh ta chiến đấu đồng bạn. Mã Ngọc Dung lúc này sắc mặt như tờ giấy, nàng ngồi trở lại chủ vị. Đại gia nếu là vô sự, tất cả lui ra. Đám người rời đi đại điện, chỉ còn sót lại Nạp Lan Liệt cùng Mã Ngọc Dung. Mã Ngọc Dung tay vỗ ngực, một ngụm huyết tiễn phun ra, Nạp Lan Liệt mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Phu nhân. Mã Ngọc Dung xóa đi khỏe miệng vết máu. Không sao, khôi phục vẫn cần thời gian. Nếu không phải một hữu đổi tới đóng quân đồ đằng trụ, ta đã vẫn lạc. Nạp Lan Liệt một quyền nện bạo cái bàn, nghiến răng nghiến lợi. Là ai? Mã Ngọc Dung mỉm cười. Phu quân, ngươi chính là phụ trách đánh giết liên tốt, động não sự tình cũng không nhọc đến ngươi. Nạp Lan Liệt ôm lấy Mã Ngọc Dung, hướng sau điện đi đến. Ta lần này rất nghe lời, hết thảy đều nghe một hữu an bài. Ngươi trở về nghỉ ngơi thêm. Mã Ngọc Dung con mắt khép hở. Phu quân ta cuối cùng lớn lên. Nam nhân đến chết là thiếu niên. Một chỗ bí lâm trùng, Y Y Minh Thạch nửa quỳ xuống, trước người là một gã người áo đen bịt mặt. Y Y Minh Thạch. Phía trước hao tổn Ngô Ân Thanh, đằng sau hao tổn Ngũ Xuân. Ngươi có lời gì nói? Người áo đen âm thanh bình thản, Y Y Minh Thạch lại câm như hến. Đại nhân, cái kia tu sĩ dị giới chạy đến, dẫn đến lần hành động này thất bại. Như lời ngươi nói thế, nhưng là gọi một hữu người. Chính là người áo đen âm thanh càng lãnh lệ. Người này rời đi Định Quân thành Tam Nguyệt có thừa, vì cái gì bây giờ mới bắt đầu hành động? Y Y Minh Thạch dứt khoát quỳ rạp trên đất, không dám ngẩng đầu. Bởi vì Mã Ngọc Dung chưa tới suy yếu nhất thời điểm. Nàng vì một con ngự thú chân hồn khu trừ tà ma chi khí, sau khi hoàn thành, đem pháp lực đều hao hết, muốn giúp ngự thú đột phá. Lúc này, chúng ta đã mê hoặc Mã Hán bằng ngăn chặn một hữu, cái nào hiểu được hắn đột nhiên chạy đến đóng quân đồ đằng trụ. Người áo đen thở dài. Nạp Lan bộ lạc khí số chưa hết. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tử sĩ, ngươi cũng minh bạch. Y Lệ Minh Thạch hai tay niết chặt chảo mặt đất cỏ dại. Minh bạch. Thỉnh đại nhân chỉ thị. Người áo đen quay người ngẩng đầu, nhìn lên trên trời tàn nguyệt tại vân trung lập lòe. Ô thị bộ lạc nhất vô chương bọn người đang mưu tính ám sát Mục Hưu, ngươi có thể tiến đến trợ một chút sức lực. Tuân mệnh. Y Lệ Minh Thạch ngẩng đầu nhìn lên, người áo đen đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 456, ta rất kinh ngạc, ca khải thành, đi chịu chết, khi nào lên đường, nhưng phải coi chừng chương 456, ta rất kinh ngạc, ca khải thành, đi chịu chết, khi nào lên đường, nhưng phải coi chừng Mục Hưu đi vào say không về tiểu quán phía trước hẻm đệ thất ở giữa tiểu viện. Hắn ẩn ẩn cảm giác trừ Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ bên ngoài, còn có một tên Nguyên Anh trùng kỳ tu sĩ ngay tại nơi xa nhìn mình chằm chằm. Kể từ mặc vào diễn ma giáp về sau, Mục Hưu thần thức điều tra năng lực đã khôi phục. Tiểu Hữu, ngươi không chết, ta rất kinh ngạc. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ lời tuy nói như thế, sắc mặt nhưng là đạm nhiên. Mục Hưu trực tiếp ngồi xuống, âm thanh bình thản. Ngươi tạm thời không hy vọng ta chết, ta biết. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ biểu lộ khẽ giật mình. Cớ gì nói ra lời ấy? Mục Hưu sắc mặt bình tĩnh, không muốn thổ lộ một chút nào tới. Bởi vì chúng ta còn có mua bán muốn làm. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cười thêm lợi. Tiểu tử, đừng quá đề cao bản thân, cùng ta buôn bán chi rất nhiều người, không thiếu một mình ngươi. Hắn tiếp lấy nói ra, lần thứ ba mua bán, ta tin tưởng ngươi có hứng thú. Mục Hưu suy tư phút chốc, tiền bối nói một chút. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ thân hình nghiêm, ngón tay gõ lên mặt bàn. Chém giết ố kiền thứ tử ố khả. Mục Hưu sau khi nghe xong, trong lòng bách chuyển thiên hồi, vô luận là chém giết cắt ni bộ lạc sứ giả, vẫn là đánh lén hắc giang đồ đằng trụ, đều cho thấy đối phương có thể là ô thị bộ lạc thế lực. Nhưng lần này đóng quân đồ đằng trụ sự tình cùng với bây giờ cuộc mua bán này, nhường Mục Hưu có chút hỗn loạn. Chẳng lẽ người này là Nạp Lan bộ lạc tu sĩ, minh tu sát đạo, ám độ trần thương? Chính mình là Nạp Lan bộ lạc một cái đao sắc bén. Không có đạo lý, nếu là Nạp Lan bộ lạc, không cần phiền toái như vậy. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ gặp Mục Hưu suy tư thật lâu, tiếp lấy nói ra, hồi báo là phi thăng hỏa chủng tin tức. Mục Hưu sau khi nghe xong trong lòng cũng không mừng rỡ, ngược lại càng thêm nghi hoặc. Biết ta tìm phi thăng hỏa chủng người, trừ Nạp Lan đoá đoá người nhà, chính là phụ trưởng lão cùng bộ lạc thiên phụ trưởng. Chẳng lẽ người này thực sự là Nạp Lan bộ lạc tu sĩ? Nạp Lan bộ lạc có 7 ám tử. Mục Hưu dừng lại suy xét, đưa tay đỉnh đỉnh cái mũi, nói một chút ô khả tin tức. Người này tại ô thị bộ lạc đô thành, ca khải thành. Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, thế tư. Mục Hưu gọn gàng dứt khoát, tiền bối, ngươi là muốn để cho ta đi chịu chết? Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ lắc đầu, ta đích xác là cho ngươi đi chịu chết. Mục Hưu nhướng mày, cũng không phẫn nộ. Lời này ý gì? Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ chỉ một ngón tay đè chết leo lên mặt bàn con kiến. Ha 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 ha. Ô khả đem càn chi lực phi thăng hỏa chủng để đặt ngoài ca khải thành một tòa tiểu viện, thật sự là hắn đang chờ ngươi đi chịu chết. Mục Hưu nhìn chằm chằm Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ ngón tay. Như thế nói đến, Ô khả cố ý đem tin tức tiết lộ cho ngươi. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ đem con kiến tại giữa ngón tay bóp thành mảnh vỡ, một cỗ khó ngửi mùi truyền ra. Có thể đi. Có đi hay không chịu chết, ngươi tự cân nhắc. Mục Hưu suy tư phút chốc, đứng lên đi ra ngoài. Ta sẽ đi. Không biết tiền bối sẽ hay không thông báo cho bọn hắn. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ trả lời nghiền ngẫm. Có thể biết, cũng có thể sẽ không. Mục Hưu đi ra hẻm, nhìn xem phía trước say không về tiểu quán còn chưa quan môn, vài tên khách uống rượu đang lắc lư ánh đến bên cạnh nâng ly cả chén, lờ mờ. Người này chỗ buôn bán nhìn như đang giúp ta, kỳ thực sau lưng còn có càng lớn mục đích. Mục Hưu thả ra thần thức, phát giác lúc trước nhìn mình chằm chằm Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ khí tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn đi vào màn đêm, hướng đốc quân phủ bước đi. Ngày thứ hai thần, Mục Hưu ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, trong điện còn có một người, chính là phụ trưởng lão. Phụ trưởng lão mang theo ý cười. Đại nhân, càng chi lực phi thăng hỏa chủng tin tức đã tìm được. Mục Hưu dừng lại uống trà, lập tức đặt chén trà xuống. Ồ, nói nghe một chút. Phụ trưởng lão sắc mặt phức tạp. Bất quá vật này rất là khó khăn lấy. Vật này bây giờ Ô thị bộ lạc ca khải thành, thu vào ô khả trong túi. Mục Hưu mang theo vui mừng. Mặc kệ ở nơi nào, cuối cùng nhận được phi thăng hỏa chủng tin tức. Phụ trưởng lão gật gật đầu, đứng dậy thi lễ. Đốc quân đại nhân, ta nguyện theo ngươi cùng nhau đi cướp đoạt cái kia phi thăng hỏa chủng. Mục Hưu một mặt cảm kích. Ca khải thành rất là nguy hiểm, trưởng lão là Nạp Lan bộ lạc xương cánh tay, còn có đồ đằng trụ cần đem phòng thủ, không được. Phụ trưởng lão nghe vậy, lập tức ngồi xuống. Thôi được, đại nhân một đường cẩn thận. Mục Hưu mím chặt đôi môi, ừm, ta chính xác cần người tay. Phụ trưởng lão liền theo ta cùng nhau đi tới. Phụ trưởng lão nâng chung trà lên vừa uống bên cạnh hỏi, khi nào lên đường? Mục Hưu nuốt ven ngón tay, ta đi bẩm báo thủ lĩnh phu nhân về sau, liền có thể xuất phát. Phụ trưởng lão đứng dậy hành lễ, đã như vậy, ta liền trong định quân thành chờ tin tức. Phụ trưởng lão quay người rời đi đại điện. Mục Hưu tay vỗ chén trà, nhìn xem nổi lên lá trà, khẽ cười một tiếng. Ngao, Long Thiên Phi ra đại đỉnh, đi tới một chân trước người. Tiểu chủ, ta chủ nhân đâu? Một chân che miệng nở nụ cười, ta lúc nào trở thành ngươi tiểu chủ? Long Thiên hóa thành hơn một xích, ba nằm tại một chân đầu vai. Trên người ngươi có chủ nhân thần thức khí tức, đương nhiên coi như ta tiểu chủ. Một chân gật gật đầu, cái này dẫn ngươi đi gặp chủ nhân. Nạp Lan đoá đoá đứng lên, đồ đằng trụ trong không gian truyền đến chúng tu sĩ âm thanh. Đa tạ tiểu chủ cứu rút. Nạp Lan đoá đoá thu hồi công pháp ngọc giản, mặt mang vẻ đắc ý không sao, thật tốt tu luyện. Diệu quỷ ra ra, ngươi lo lắng điểm, chớ để tập nhân lại đến. Một thanh âm vang lên, tiểu chủ, thỉnh bẩm báo thủ lĩnh phu nhân, ta có chuyện quan trọng thương lượng. Nạp Lan đoá đoá nhảy lên một cái, mang theo một chân hướng mở miệng bay đi. Ta bây giờ trở về định quân thành, lời này chắc chắn đưa đến. Mục Hưu đi tới thành chủ phủ đại điện, Nạp Lan Liệt đang ngồi ở trong điện cùng Nạp Lan Hùng đối ẩm.
"Tiền bối, ta muốn bái kiến thủ lĩnh phu nhân."
Nạp Lan Liệt vẫy bàn tay lớn một cái, lông mày bên trên giơ lên.
"Có cần phải tới uống một chén?"
"Nam nhân không uống rượu, uống trên đời này đi."
Nạp Lan Hùng đặt chén rượu xuống, một mặt nghiêm túc.
"Một tiểu hữu có chuyện tìm Ngọc Dung, ngươi còn không mau một chút?"
Nạp Lan Liệt cười hắc hắc, lộ ra nguyên hàm răng trắng.
"Phu nhân đang tu luyện phòng bế quan khôi phục, nửa tháng khó khăn đi ra.
Nàng đã phân phó ba chuyện.
Chuyện thứ nhất, chúng ta đều nghe ngươi an bài, nhờ ngươi lớn mật một chút.
Chuyện thứ hai, tất cả đồ đàng trụ, nàng đã tăng phái tế tư.
Chuyện thứ ba, nhờ ngươi mang theo Nạp Lan Đoá Đoá cùng xuất hành."
Nạp Lan Liệt ném ra một mai ngọc giản, Mục Hưu đưa tay tiếp lấy.
"Tiền bối, vậy ngươi ra một chuyến nhiệm vụ."
Nạp Lan Liệt ném chén rượu, cao hứng bừng bừng.
Nói, "Có phải hay không có đỡ đánh?"
"Còn bà nó, làm."
Mục Hưu gật gật đầu, hướng Nạp Lan Liệt truyền âm một phen.
Nạp Lan Liệt sau khi nghe xong, vẫy vẫy cánh tay, quay người hướng điện bước ra ngoài.
"Lão đầu tử, ta đi đánh một chầu.
Rượu trở về lại uống, cái này năm xưa hào hoa xa xỉ rượu nhớ kỹ lưu một vò."
Nạp Lan Hùng gặp Nạp Lan Liệt rời đi, tay móc chén rượu, nhìn về phía Mục Hưu.
"Tiểu Hưu, ngươi đừng nhìn ta tuổi tác lớn, chiến lực không giống như nhi tử kém. Nếu không thì, ngươi cũng cho ta phái một nhiệm vụ."
Mục Hưu mỉm cười.
"Tiền bối, cái này Định Quân Thành cần ngươi thủ hộ, không có thể rời đi."
Nạp Lan Hùng bưng chén rượu lên.
"Đến, bồi ta đi một cái."
Mục Hưu đi đến trước án, cầm bầu rượu lên, rót một chén rượu.
"Được."
Liên bồi tiền bối uống lên hai chén, Nạp Lan đạo hữu cũng sắp đến rồi.
Nạp Lan Hùng uống một hơi cạn sạch, rượu liệt phải nhè răng trợn mắt.
"Ồ, người sao sẽ biết?"
Mục Hưu uống rượu một ngụm, quả nhiên rất liệt, may là không có ma khí, bằng không trực tiếp từ bỏ.
"Một chân trên người có ta một tia thần thức, các nàng đang trở về trên đường."
Nạp Lan Hùng đặt chén rượu xuống.
"Xem ra ngươi lại muốn ra ngoài,
đi nơi nào?"
"Ca Khải Thành."
Nạp Lan Hùng mặt lộ vẻ kinh hãi.
"Vậy ngươi nhưng phải coi chừng."
"Vì cái gì?"
"Nơi đó có một cái phải thiên địa tạo hóa tế tư."
Chương 457, Thiên Phú, Long Thiên Ngây Thơ, Ca Khải Thành, Hoan Ca Tử Lâu, nào có người tốt. Chương 457, Thiên Phú, Long Thiên Ngây Thơ, Ca Khải Thành, Hoan Ca Tử Lâu, nào có người tốt. Mục Hưu đặt chén rượu xuống, nhìn xem Nạp Lan Hùng.
"Tiền bối, xin lắng hay nghe."
Nạp Lan Hùng ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, tay vướt sợi râu, con mắt xuất thần.
20 năm trước, Ô Thị Bộ Lạc tiến công Nạp Lan Bộ Lạc. Cự nhãn đồ đằng trụ một trận chiến bên trong, Ô Thị Bộ Lạc xuất hiện một cái trẻ tuổi tế tư, nàng lấy lực lượng một người, kiểm chế 5 tên nguyên anh tu sĩ. Cuối cùng cự nhãn đồ đằng trụ thủ hộ thú bị chém giết, Nạp Lan Bộ Lạc bại lui, từ đây tổn thương nguyên khí nặng nề.
Mục Hưu tâm bên trong kinh hãi, Nạp Lan Hùng tiếp lấy nói ra, người này tên là Đỗ Sa, Ô Thị Bộ Lạc thủ tịch tế tư Sa Ba bay cháu gái, trời sinh tà mị chi thể.
Mục Hưu cho Nạp Lan Hùng rót rượu.
"Tiền bối, trở thành tế tư có vẻ như cần thiên phú."
"Đó là đương nhiên, Thiên Diễn Đại Lục đã từng ma thú ngang ngược, thu phục ma thú về sau, liền có thể tòng ma thú cơ thể thu được thiên phú, trở thành tế tư.
Vạn năm chém giết về sau, ma thú tuyệt tích, tế tư liền càng ngày càng ít, chỉ có số người cực ít có thể giác tỉnh tiên thiên thiên phú."
Mục Hưu tâm bên trong thầm nghĩ, cái này cùng Huyền Võ Linh Thể cũng không sai biệt lắm một cái ý tứ.
"Mục đạo hữu, ngươi và gia gia đang nói gì đấy?"
Nạp Lan Đoá Đoá nở nụ cười đi vào đại điện, Mục Chân theo sát phía sau.
Mục Hưu đứng lên, mỉm cười.
"Xem ra đạo hữu đã học thành cửu ma thôi miên quyết."
Nạp Lan Đoá Đoá đi đến Mục Hưu trước người, dán rất gần, nhẹ giọng nói ra, "Nhờ ngươi phúc, mới đến bí pháp."
"Ngao."
Long Thiên từ Mục Chân mang bên mình trong động phủ bay ra, bắn về phía Mục Hưu, đụng vào ngực.
"Chủ nhân, ta đã khôi phục có thể cùng ngươi cùng một chỗ đại sát tứ phương."
Long Thiên bàn tại Mục Hưu đầu vai, từ từ cổ.
Mục Hưu giả bộ tức giận, quy củ điểm.
"Lớn bao nhiêu?
Còn ngây thơ như thế."
Long Thiên thuận theo mắt liếc thấy Mục Hưu, đang đánh giá chủ nhân thần sắc.
Mục Hưu tiếp lấy nói ra, "Ngươi khôi phục vừa vặn, cùng ta cùng nhau đi Ca Khải Thành, cướp đoạt phi thăng hỏa trùng."
Nạp Lan Đoá Đoá ở một bên ôm lấy hai tay, "Không đồng ý ta đi sao?"
Mục Hưu liệt lên khoe miệng, "Đương nhiên muốn đi, ngươi thế nhưng là ta bảo mệnh phủ."
Nạp Lan Đoá Đoá sau khi nghe xong, lộ ra vẻ đắc ý, một chân ngồi ở khách tọa, thần sắc vui lòng.
"Ca ca, chúng ta lúc nào xuất phát?"
Nạp Lan Đoá Đoá bưng rượu lên ấm, tới gần người, nhíu mày.
"Theo một đạo hữu phong cách hành sự, đương nhiên là bây giờ liền xuất phát."
"Ra ra, rượu này quá mạnh, ngươi uống ít một chút."
Mục Hưu gật gật đầu, lấy ra đốc quân lệnh bài, phát ra một đạo tin tức.
"Ừm, đêm dài lắm mộng, rèn sắc khi còn nóng, chúng ta bây giờ xuất phát."
Nạp Lan Đoá Đoá để bầu rượu xuống, quay người hướng cửa điện bước đi.
"Ra ra, rượu muốn số lượng vừa phải, chúng ta đi."
Mục Hưu thu hồi Long Thiên, hướng Nạp Lan Hùng chắp tay thi lễ, mang theo một chân đi ra cửa điện.
Nạp Lan Hùng đang muốn lại rót một ly rượu, nhớ tới Nạp Lan Đoá Đoá lời nói, sau đó thu hồi bầu rượu, nhìn qua cửa điện, thở dài.
Càng lúc càng giống mẹ nàng.
Nạp Lan Đoá Đoá tế ra ma chú, ba người nhảy lên, Mục Hưu hướng Nạp Lan Đoá Đoá truyền âm.
"Chờ chốc lát, phụ trưởng lão cũng cùng nhau đi tới."
Mục Chân nhíu mày, muốn nói lại thôi.
Chẳng trà về sau, phụ trưởng lão đi tới trước điện quảng trường, leo lên ma chú.
Ma chú đang muốn rời đi thời điểm, một thanh âm vang lên.
"Chấm đã."
Mục Hưu quay đầu nhìn lại, Mã Hán Bằng bay tới ma chú phía trước.
"Đốc quân đại nhân có thể hay không mượn một bước nói chuyện?"
Mục Hưu gật gật đầu, nhảy xuống phi chú, mang theo Mã Hán Bằng đi tới quảng trường một góc.
"Tiền bối, có chuyện gì?"
Mã Hán Bằng trái phải nhìn quanh một phen, nhẹ giọng truyền âm.
"Đốc quân đại nhân, con ta sự tình, nhiều có đắc tội. Bây giờ hiềm khích lúc trước tận tích, ta phải bẩm báo một chút tin tức."
Mục Hưu nhíu mày, yên lặng nghe Mã Hán Bằng nói chuyện.
Ngày hôm trước Y Liễu Minh Thạch dụ ta khó xử đại nhân, sau đó ta phái người theo dõi, hắn đã đi một chỗ. Mã Hán bằng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Như thế nói đến, chắc hẳn đại nhân muốn đi cả Khải Thành. Tin tức đã bại lộ, chuyến này nguy hiểm trùng điệp, ta nguyện đi tới giúp ngươi. Mục Hữu nhẹ giọng truyền âm vài câu, Mã Hán bằng lắc đầu, gõ ngực hành lễ, lớn tiếng nói ra, đã như vậy, ta liền trở về biên cảnh. Mục Hữu nhảy lên Ma Chu, phụ trường lao chủ động công chế, Ma Chu hướng bắc phá không mà ra. Ca Khải Thành, Ô Thị Bộ Lạc đô thành, cực điểm phồn hoa, phương viên 5000 dặm đỉnh đài lầu các đông đúc, chừng ngàn vạn người bình thường cư trú. Thủ lĩnh phủ đại điện, một người đàn ông nằm ở thủ tọa, đầu gối một nữ tử chân dài, tay cô gái cầm màu tím hoa quả, chậm rãi đút cho nam tử. Bây giờ phu quân leo lên thiếu chủ chi vị, tương lai có hy vọng, vì sao còn phải lội cái kia vũng nước đục? Thanh âm cô gái vũ mị, nhíu mày, nhìn chằm chằm nam tử. Nam tử dáng người cân xứng, người mặc tơ vàng câu bên cạnh bạch tí liễu, sắc mặt như ngọc, giữa lông mày một đạo chim bay phù văn. Người này chính là thủ lĩnh Ô làm thứ tử Ô Khả, hắn phun ra hột, nhìn qua đại điện đỉnh chót. Phu nhân cái này không hiểu, ta hỏi ngươi, cái này thiên diễn đại lục, nếu bàn về thực lực, ai mạnh nhất? Nữ tử là Ô Khả chính thất tái mộc linh, nàng thần sắc vi ngưng, ngửa đầu. Cái này có gì dễ nói? Đương nhiên là chúng ta Ô Thị Bộ Lạc mạnh nhất. Ô Khả ngồi dậy, chỉnh chỉnh quần áo. Ta lời nói là cá nhân thực lực. Tái Mộc Linh thả xuống mâm đựng trái cây, hai tay bén. Nếu bàn về chiến lực, đương nhiên là thủ lĩnh. Nếu bàn về nghề nghiệp, đương nhiên là tế tư. Ô Khả kéo Tái Mộc Linh ngọc thủ, thả trong tay. Sa đại tế ti chi tử Sa Năng, ngươi cảm thấy cùng ta so sánh, ai mạnh ai yếu? Tái Mộc Linh cũng không trả lời thẳng, nàng sáng tỏ thông suốt. Ta hiểu rồi, phu quân là muốn cùng Đỗ Sa kết thành đồng minh, chung nhau tiến lùi. Ô Khả mắt thả tinh quang, lộ ra vẻ tán thành. Người hiểu ta, phu nhân. Tái Mộc Linh tay che miệng môi, rất là đắc ý, bất quá ta vẫn có một chuyện không hiểu, lợi dụng dị giới phi thăng hỏa trùng, vây giết một cái dị giới tu sĩ kim đan. Thật có thể để ngươi đạt được ước muốn. Ô Khả hai tay bứt bè. Không nên xem thường người này, phụ thân vì thế đau đầu rất lâu. Ta nếu là lần này công thành, tương lai thủ lĩnh chi vị bất luận kẻ nào không cách nào giao động. Mà thế tư Đỗ Sa cũng sẽ càng được người kính trọng, vượt trên Sa Năng một bậc. Tái Mộc Linh rút tay ra, cầm lấy một khỏa hoa quả, nhét vào trong miệng. Chúc phu quân lần này công thành. Ô Khả nắm đấm treo lên cái cằm, mặt như hàn băng. Ta nhất định sẽ vì huynh trưởng báo thù. Nửa tháng sau, Mục Hưu bốn người cải trang một phen, thuận lợi tiến vào Ca Khải Thành. Mục Hưu thân mặc hắc y liễu, đầu đội che mắt mặt nạ, thứ ba người chuyển cho nhau âm. Chúng ta trước tiên tiểu lâu ở lại. Bốn người tới thành đông một gian hoan ca tiểu lâu, quyết định thượng đẳng phòng bốn gian. Sau khi vào phòng, Mục Hưu xếp bằng ở trên giường, một chân đẩy cửa vào, ngồi ở bên bàn trà. Mục Hưu gặp một chân thần sắc, mỉm cười. Ngươi có phải hay không nhẫn nhịn một đường? Có lời gì, bây giờ có thể nói. Mục chân sắc mặt nghiêm túc, hướng Mục Hưu truyền âm. Ca, hy vọng là ta lo ngại, ngươi liền không có phát giác phủ trưởng lão có vấn đề. Mục Hưu đứng lên, thế ra trận bàn, dâng lên phòng ngự trận pháp, ngồi ở một chân bên cạnh thân. Muội muội, chúng ta chuyến này cần làm chuyện gì? Đương nhiên là cướp đoạt phi thăng hỏa trùng. Vậy chúng ta như thế nào tìm được phi thăng hỏa trùng? Mục chân hai tay vén thả trên chân, chỉ một cái chậm rãi gõ. Đương nhiên là bốn phía nghe ngóng, tốt nhất có thể đi vào thủ lĩnh phủ tìm hiểu tin tức. Mục Hưu mỉm cười. Nếu như chúng ta tại bậc này lấy người tiễn đưa tin tức đâu? Mục chân bạch Mục Hưu một cái, làm sao có thể? Nào có tốt như vậy người, cho ngươi đưa tới phi thăng hỏa trùng tin tức. Mục Hưu rôi ra ngón tay điểm nhẹ một chân cái chán. Đúng a, nơi nào sẽ có người tốt đưa tới? Chỉ có thể chờ đợi người xấu đưa tới. Mục chân hai tay vỗ, mắt thả tinh quang. Kaka, nguyên lai ngươi biết tất cả, vậy ta liền yên tâm. Mục Hưu ngồi trở lại giường, nghỉ ngơi thêm chờ bọn hắn bố trí xong thiên la địa võng. Chương 458, người làm cản, ba tật, ngũ độc, thanh tâm chú, cô gái áo lam, đao cường, phá mục. Chương 458, người làm cản, ba tật, ngũ độc, thanh tâm chú, cô gái áo lam, đao cường, phá mục. Ca Khải Thành, một gian tiểu lâu trong dạng, một cái nguyên anh tu sĩ kêu lên một bàn thịt rượu, hai tên thị nữ làm bạn ở bên, một người rót rượu, một người chọn thái. Đại nhân, thịt rượu hương vị như thế nào? Có thể hợp ngại khẩu vị. Nguyên anh tu sĩ chính là Nhiếp Vô Trường, tại Định Quân Thành không thu hoạch được một hạt nào, còn thiệt hại hai tên nguyên anh tu sĩ, bây giờ hắn cười làm cản. Thịt rượu nào có hai người các ngươi mùi ngon. Ô a, đại nhân, trước tiên ăn thật ngon rượu, trò hay còn ở phía sau. Ha 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 ha. Tốt. Bành. Cửa bao xương bị người đá một cái bay ra ngoài, hai tên tu sĩ đi tới, mặt như hàn băng. Nhiếp Vô Trương đang nổi giận, giương mắt xem xét, lập tức đứng lên, nôn ngựa cung kính. Ba tật đại nhân, ngũ độc đại nhân, ngọn gió nào đem người thổi tới? Mau mời ngồi. Hai tên thị nữ thấy thế, có phần có nhãn lực, đứng lên dán hướng được xưng là ba tật cùng ngũ độc hai người. Hai người đẩy ra thị nữ, một mặt không kiên nhẫn. Đi một bên. Nhiếp Vô Trương nhanh chóng vây tay, ra ngoài. Ra ngoài. Hai tên thị nữ vội vàng đi ra phòng khách, một mặt vẻ sợ hãi. Ba tật thân hình nhỏ gầy, cái mũi hẹp dài, tóc thưa thớt, xương gò má cao cao nổi lên, thân mặc áo bào xám, nguyên anh trùng kỳ tu vi. Ngũ độc sắc mặt xanh lét, cái trán càng là ngâm đen, đầu thỉnh thoảng run rẩy, giống như bên trong như gió, thân mặc hắc y liễu, cũng là nguyên anh trùng kỳ tu vi. Hai người ngồi ở trước bàn, ba tật âm thanh có chút khàn giọng, nói một chút tứ ẩn cái chết. Nhiếp Vô Trương thần sắc nhất ngưng, lập tức sắc mặt bi thường, đều tại ta, không có khuyên nhủ tứ ẩn huynh đệ, hắn vì hoàn thành nhiệm vụ, hoàn toàn không để ý đối thủ có bao nhiêu người. Một lần tại Cắt Ni bộ lạc Hắc Giang đồ đằng trụ, chúng ta bị cao thủ quát lui,
hắn nhất định phải chính mình tiến đến, kết quả không công mà lui. Lần thứ hai, hắn truy sát mấy trăm vạn dặm, một người độc chiến ba tên nguyên anh, cuối cùng bất lạc. Ba tật trương thủ chụp về phía cái bàn, đầy bàn thịt rượu nhảy lên. Lần thứ hai, ngươi vì sao không giúp đỡ ta tứ đệ? Nhiếp vô trương tiếp tục nói hiệu nói vượng, ngược lại cũng không có người biết thật giả. Lần thứ hai, ta tiếp vào thủ lĩnh mệnh lệnh, chậm đợi hai tên trưởng lão viện trợ, lại bắt đầu hành động. Cái nào hiểu được hắn? Ba tật sau khi nghe xong, thần sắc hơi trì hoãn, nhiếp vô trương hốc mắt hồng nhuận. Ta không có chiếu khán tốt tứ ẩn huynh đệ, thì ba tật đại nhân trách phạt. Ba tật ra hiệu ngũ độc ngồi xuống, tay đè mặt bàn. Lần này ca khải thành nhiệm vụ, chỉ được thành công, không cho phép thất bại. Ta ngược lại muốn xem một cái dị giới tu sĩ kim đan đến cùng có năng lực gì. Nhiếp vô trương chùi chùi cương ép nặn ra nước mắt, bưng rượu lên ấm, cho hai người rót rượu. Hắn bưng chén rượu lên, âm thanh chân thành như ngoài cửa sổ minh nguyệt. Hai vị đại nhân yên tâm, lần này bắt rùa trong hũ, nhất định có thể chém giết cái kia mục hữu. Nhiếp vô trương uống một hơi cạn sạch, lật lên chén rượu, một giọt không dư thừa. Ba tật nuốt ngụm nước bọt, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Cái kia rác rưởi đã tới chưa? Nhiếp vô trương cười thần bí. Yên tâm, ngày mai ta liền đi chắc đầu, tự nhiên sẽ có phần hiểu. Hai vị, lại uống một ly. Ba tật gật gật đầu, bưng chén rượu lên. Ừm, ngươi nhìn so theo như đồn đại đáng tin hơn một chút. Ngày mai ta muốn biết tin tức xác thật. Nhiếp vô trương trong lòng vui mừng, rượu đều suýt chút nữa tung ra tới. Hai vị yên tâm, ta mỗi ngày bẩm báo. Ngày thứ hai, Mục Hưu đứng dậy duỗi người một cái, hắn đi ra cửa, đi tới phủ trưởng lao gian phòng. Tiền bối, ta chưa từng tới Ca Khải Thành, nếu không thì chúng ta đi chạy một vòng, xem có thể hay không dò thăm tin tức. Phủ trưởng lao đứng lên, mặt lộ vẻ mỉm cười. Ta đang có ý đó, chúng ta không như mà hợp. Tiền bối, ta nghe nói phi thăng hỏa chủng xuất hiện tại Ca Khải Thành, nhưng cũng không biết tin tức cụ thể, ngươi cảm giác cho chúng ta muốn từ hạ tra được. Phủ trưởng lao vừa đi, một bên buốt râu. Phi thăng hỏa chủng kỳ lạ như vậy chi vật, tin tức nhất định nhưng đã phong tỏa. Không bằng chúng ta chia ra hành động, ta tu vi cao hơn, đi dò xét một chút thủ lĩnh phủ, ngươi đi truyền tống trận thám thính lui tới tu sĩ để tài nói chuyện. Một hưu mắt thả tinh quang, gật gật đầu. Được, đã như vậy, chúng ta liền riêng phần mình hành động. Hai người tại đầu đường mỗi người đi một ngả, một hưu trực tiếp hướng thành bắc truyền tống điện bước đi. Lúc này, hắn cảm thấy một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ đang tại theo đuôi chính mình, khí tức kia chính là định quân thành say không về tiểu quán bên ngoài người theo dõi. Phù trường lao còn chưa mang trả lời thư, liền có người theo dõi, xem ra muốn giết ta người, không phải cùng một con đường. Một hưu dương giả không biết, đi tới truyền tống điện bên cạnh một nhà khải vượng tiểu gia, ngồi ở lầu hai gần cửa sổ chỗ, gọi lên một bầu rượu, tự rót tự uống. Trong lúc rảnh rỗi, một hưu một tia thần thức tiến vào thông huyền tháp bên trong. Lão sư, có cái gì công pháp có thể đối phó tà mị chi thuật? Thông huyền bàn ngồi tụ đường biên, mỉm cười, chỉ hướng dị phương bên trong hai tên nguyên anh. Hai người thường tại hoàng cung, không thể thiếu xa hoa trụy lạc, ăn uống linh đỉnh, xem bọn hắn có hay không. Một hưu hướng đi dị phương, ho nhẹ hai tiếng. Hai tên nguyên anh lập tức đứng dậy, cung kính hành lễ. Tiểu hưu, có việc ngài phân phó. Một hưu đưa tay đánh trong nháy mắt đầu, thần thái đạm nhiên. Có không có đối phó tà mị chi thuật công pháp? Hai người mắt đối mắt, một người trong đó nói ra, tiểu hưu tu có tình đạo, vẫn là vô tình nói. Hưu tình nói, tiểu hưu, thuật này không tính công pháp, không biết phải chăng là có thể. Một hưu giả bộ không hài lòng lắm. Nói nghe một chút. Một cái nguyên anh tại dị phương bên trong giả bước, hoàn toàn quên chính mình tù binh thân phận. Thanh tâm chú, có thể giải tà mị chi thuật, bất quá cần nhìn đối phương đạo hạnh cao thấp. Nếu như đối phương thần thức mạnh hơn ngươi, không nhất định có tác dụng. Một hưu cách không chuyển tới một mai ngọc giản. Chuyển đến. Tên Tiêu Nguyên Anh cầm trong tay ngọc giản, thẳng đến mi tâm, từng sợi tin tức truyền vào trong đó, sau đó đưa lại một hữu. Một hữu thu hồi ngọc giản, thần thức trở lại bản thể. Lúc này, hắn trông thấy bàn phía trước, ngồi một cái cô gái áo lam, da trắng mỹ mạo, trong tay cầm điểm tâm, đang theo dõi một hữu. Một hữu thiện ý nở nụ cười, đứng dậy đang muốn rời đi, nữ tử kia hướng một hữu truyền âm, "Đạo hữu, nam có cự hải nạp bách xuyên." Một hữu ngây người một lúc, hướng nữ tử truyền âm, "Cự hải mặc dù nạp trăm sông, nhưng trăm sông khó mà về hải." Nữ tử kia đối đáp trôi chảy, "Vạn thủy thiên sơn nhất kiếm trạm, nước chảy thành sông." Một hưu gật gật đầu, quay người rời đi. Cô gái áo lam thả xuống điểm tâm, trong miệng lẩm bẩm nói, còn là một cái tuấn lãng tài tử. Trở lại Hoan Ca tiểu lâu gian phòng, một hưu thần thức đảo qua, phụ trường lao cũng không quay về, hắn xếp bằng ở giường, bắt đầu tu luyện thành tâm chú. Một chỗ cũ nát gian phòng, dương quang tử phá chuyên nát vụn ngói bên trong xuyên suốt, chiếu lên gian phòng bên trong quang quái lục ly. Hai tên nguyên anh tu sĩ đứng trong phòng, một người là Ô Thị bộ lạc tu sĩ Nhiếp Vô Trường, một người là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ Đao Cường. Đao Cường nhặt lên một mảnh ngói bể, tại phá một bên trên tháp vẽ. Một hưu đã tới Ca Khải Thành, ở tại Hoan Ca tiểu lâu. Tùy hành ba người, một cái nguyên anh trung kỳ, hai tên kim đan đại viên mãn. Nhiếp Vô Trương nuốt một cái xuyên khuôn mặt hồ. Nói đi, cuộc mua bán này làm như thế nào? Đao Cường ném đi ngói bể, chỉ vào phá mục, âm thanh tiếp lợi. Tự nhìn. Nhiếp Vô Trương nhìn xem phá mục bên trên một hàng chữ, mặt lộ vẻ kinh hãi. Ta như lộ ra sơ hở, ta còn thế nào công việc? Đao Cường nhạy bén cười một tiếng. Vậy ngươi liền gia nhập vào chúng ta. Nhiếp Vô Trương con người co rụt lại. Ngươi có phải hay không cũng cùng một hữu làm qua mua bán? Chương 459, ít nhất có thể công việc, phản bội, tận mắt nhìn thấy, nhân từ bỏ mệnh, có thể nhắm mắt. Chương 459, ít nhất có thể công việc, phản bội, tận mắt nhìn thấy, nhân từ bỏ mệnh, có thể nhắm mắt. Rách dưới trong phòng. Đao Cường một trưởng bô nát phá mục, mắt lạnh nhìn Nhiếp Vô Trương. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhiếp Vô Trương ngẩng đầu nhìn rách dưới nóc phòng,
tia sáng chiếu đến có chút mở mắt không ra. Thôi, coi như ngươi chỉ bán tin tức cho hắn, lấy hắn thông minh trình độ, cũng sẽ biết là một cái cục. Đao Cường hướng phòng ở đi ra ngoài, âm thanh lãnh lệ. Theo quy củ làm việc, ngươi ít nhất có thể còn sống sót. Chấm đã. Đao Cường dừng bước lại, quay đầu hỏi, còn có chuyện gì? Nhiếp Vô Trương cắn chặt môi, ngươi có phải hay không Nạp Lan bộ lạc? Đao Cường cười thần bí, đợi ngươi gia nhập vào chúng ta, ngươi liền sẽ biết. Một trận gió thổi qua, gian phòng bên trong tạp vật bay lên, nhường tia sáng trở nên càng thêm hỗn loạn. Hai đạo thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Sắc trời bắt đầu tối, phụ trường lao trở lại Hoang Ca tiểu lâu, trực tiếp đi tới một hữu gian phòng. Lúc này, Nạp Lan Đoá Đoá cùng một chân cũng trong phòng. Phụ trường lao một mặt vui mừng. Đại nhân, nay thiên chân là nghi xuất hành, ta lẻn vào thủ lĩnh phủ, liền nghe lén được quan vu phi đốt lửa loại tin tức. Một hữu mặt mày hớn hở, ra hiệu phụ trường lao ngồi xuống, bưng lên một ly trà. Tiền bối nói một chút. Phụ trường lao sắc mặt phức tạp. Cái kia phi thăng hỏa chủng chỗ thả chi địa, tựa hồ rất nguy hiểm, e rằng đó là cái của ta. Đứng trong phòng một chân sau khi nghe xong, khóe miệng hơi hơi cong lên, lập tức khôi phục thần sắc. Một hữu không nói gì, nhìn chằm chằm phụ trường lão. Phụ trường lão tiếp lấy nói ra, phi thăng hỏa chủng đặt ở thành tây ngàn dặm bên ngoài Vân Bi viện ở bên trong, từ đại tế ti đốt xa thủ hộ. Một hữu sau khi nghe xong, ngón tay gõ mặt bàn. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng biết tin tức xác thật. Một hồi ta liền phía trước đi điều tra một phen. Tiền bối khổ cực, nghỉ ngơi thêm, hành động thời điểm, ta lại cáo chi đại gia. Phụ trường lão uống tôi một ly trà, đi ra khỏi cửa phòng. Một hữu nâng chung trà lên, nhìn về phía Nạp Lan Đoá Đoá, một mặt nghiêm túc, hắn truyền âm nói, Nạp Lan đạo hữu, phụ trường lão là bộ lạc phản đồ. Nạp Lan Đoá Đoá lúc này tay nâng chén trà, suýt chút nữa một ngụm nghẹn lại. Không thể nào, phụ trường lão tại 20 năm trước trong chiến tranh là công hơn trưởng lão. Một hữu con mắt xuất thần. Ta cũng không muốn tin tưởng, nhưng sự thật lại là như thế. Nạp Lan Đoá Đoá trùng điệp đặt chén trà xuống. Đạo hữu, mời ngươi lại cho chút thời gian, ta muốn tận mắt nhìn thấy. Một hữu uống cạn trà trong ly, đặt chén trà xuống. Ngươi tốt nhất hồi tưởng một chút, Hắc Giang Đồ đằng trụ, hắn cũng không xuất thủ chém chết Mã Thành. Cực đảo chuyến đi, hắn thân là tế tư, một chân, cự khôi cùng ngươi ở đây bên cạnh, cũng không có chém giết Ngô Ân Thanh. Đóng quân đồ đằng trụ, hắn chống lại lệnh giới nghiêm, chạy đến đồ đằng trụ không gian, thả đi y y minh thạch. Mặt ngoài chính xác một điểm cũng không nhìn ra. Ngươi mới hảo hảo nhớ lại một phen. Chính mình lưu tưởng tượng. Nạp Lan Đoá Đoá hai tay níu lấy tay áo, đứng lên, túi đầu đi ra khỏi cửa phòng. Một chân đi tới trước người, hướng một hữu truyền âm. Phụ trường lão nhìn xem Nạp Lan Đoá Đoá lớn lên, nàng ngắt hẳn trong lòng khó mà tiếp nhận, cho nàng một điểm thời gian. Một hữu cười nhạt một tiếng, nhân tử sẽ bỏ mệnh. Đi, theo ta đi Vân Bi viện. Một chân đặt chén trà xuống, mở miệng nhắc nhở, sẽ không đánh cỏ động rắn. Một hữu đeo lên mặt nạ, xa sớm kinh động, nhiều cắt cỏ mấy lần cũng không sao. Hai người từ cửa sổ vừa nhảy ra, hướng thành tây bay đi. Một khắc đồng hồ về sau, hai người tới Vân Bi viện bên ngoài 20 dặm, tiềm phục tại một chỗ rừng rậm. Một chân ngồi xổm trên mặt đất, ngước mắt nhìn một hữu. Ca ca, 20 dặm bên ngoài, ngươi có thể điều tra sao? Một hữu thả ra thần thức, nhẹ giọng trả lời. Thân ta xuyên diện ma giáp, tu vi không bị áp chế, điều động kim đồng, tự nhiên có thể điều tra. Một chân quay đầu nhìn qua Vân Bi viện phương hướng xuất thần. Một hữu sau khi nghe xong, con ngươi hơi co lại, một tiếng la hét, không tốt. Nạp Lan Đoá Đoá có việc. Hán tế ra ma chu, hai người nhảy lên, hướng Ca Khải Thành nhanh chóng phi độn. Một chân thần sắc khẩn trương, ca ca, vì cái gì cảm thấy Nạp Lan Đoá Đoá sẽ xảy ra chuyện? Một hữu tay viện trận bàn, ma chu chỉ có thể dựa vào thiên diễn thạch ma khí thôi động, không cách nào càng nhanh. Ngươi mới vừa nói câu nói kia, để cho ta ý thức được, cùng ta buôn bán tu sĩ, không phải là Ô Thị bộ lạc tu sĩ, càng không phải là Nạp Lan bộ lạc tu sĩ, mà là ba đại bộ lạc bên ngoài đệ tứ cố thế lực. Một chân sáng tỏ thông suốt, đã như thế, mục tiêu của bọn hắn hẳn là ba đại bộ lạc mới đúng. Một hữu gật gật đầu, ta chỉ là một con cờ, trước tiên lợi dụng ta suy yếu mỗi cái bộ lạc, cuối cùng lại giết ta. Nhưng bây giờ Nạp Lan bộ lạc không lùi mà tiến tới, Nạp Lan Đoá Đoá tay cầm ma thú, lại là cự nhãn đồ đằng trụ tế tư, phải suy yếu Nạp Lan bộ lạc, liền muốn chém giết Nạp Lan Đoá Đoá. Một chân cũng kìm lòng không được đưa tay đặt ở ma chu trên bàn, nhưng chẳng ăn thua gì. Nửa khắc đồng hồ về sau, phía trước phát ra một hồi ánh sáng, có đánh nhau đang phát sinh. Một hữu thả ra thần thức, thức hải bên trong kim đồng quang mang đại thịnh, dò xét khoảng cách chừng 20 dặm. Hắn mặt lộ vẻ kinh hãi, hét lớn một tiếng, "Long Thiên, tiến đến bảo hộ Nạp Lan Đoá Đoá." Long Thiên gào thét mà ra, hướng về phía trước phi độn. Một hữu hướng Thông Huyền truyền âm, "Lão sư giúp ta." "Được." Thông Huyền tay kết pháp quyết, Thông Huyền tháp quang mang đại thịnh. Một hữu cảm giác toàn thân pháp lực tăng vọt, hắn tế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo, bằng vào nguyên anh chi lực, hắn phi tốc hướng Nạp Lan Đoá Đoá phương hướng phi đi. "Nạp Lan Đoá Đoá, ngươi nhất định phải chết." Liền thấy hai tên nguyên anh tu sĩ đạp không mà đứng, chính là phụ trưởng lão cùng Y Y Minh Thạch. Nạp Lan Đoá Đoá nằm trên mặt đất một cái hình người trong hồ lớn, trong miệng nàng thổ huyết, giống to, "Phụ gia gia, không nghĩ tới ngươi thật phản bội Nạp Lan bộ lạc." Phụ trưởng khuôn mặt như hàn băng, trong tay tử một pháp trượng chấn động. "Tại sao phản bội nói chuyện? Ta vốn là không thuộc về Nạp Lan bộ lạc, chỉ là tiềm phục tại trong đó mà thôi." Nạp Lan Đoá Đoá còn không rõ tình hình thực tế, nàng một mặt phẫn nộ, "Vậy ngươi 20 năm trước vì cái gì liệu mình cứu phụ thân?" Phụ trưởng khuôn mặt lộ vẻ lãnh sắc, "Cha ngươi điểm này năng lực làm sao có thể chống lên Nạp Lan bộ lạc? Bất quá là chúng ta chăn heo mà thôi. Nếu không phải xuất hiện Mã Ngọc Dung nhân vật này, Nạp Lan bộ lạc đã sớm hủy diệt." Y Lệ Minh Thạch tắt thì lộ ra không kiên nhẫn,
hắn nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệnh Nạp Lan Đoá Đoá, ngươi hỏi xong không có có thể nhắm mắt. Hắn tế một thanh trường kiếm, ỷ vào tu vi cao hơn, trực tiếp đâm về Nạp Lan Đoá Đoá. Ngao! Một đạo âm ba giống như biển động hướng Y Lì Hải Minh Thạch đánh tới, Y Lì Hải Minh Thạch mặt lộ vẻ kinh hãi, liền thấy một đầu hơn 50 trượng kim long đang mở ra miệng lớn, huy động song chảo hướng hắn chụp tới. Y Lì Hải Minh Thạch thu hồi trường kiếm, tế lên một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam, toàn lực ngăn cản Long Thiên công kích. Nạp Lan Đoá Đoá đồng dạng chịu đến điên cuồng long hải rít gào tác động đến, nàng bị sóng xung kích đâm đến bay về phía ngoài mấy trượng. Phu Trương Khôn hối hận chính mình nhiều lời, đến trễ chiến cơ, hắn giống như mũi tên, bắn về phía Nạp Lan Đoá Đoá phương hướng, cầm trong tay tử một pháp trượng, vung ra một đầu lam mãng, hướng Nạp Lan Đoá Đoá tác tới. Mục Hưu thấy thế, toàn lực thi triển lôi không trường, chớp mắt đi tới Nạp Lan Đoá Đoá trước người, hắn một cái ôm lấy Nạp Lan Đoá Đoá, thi triển long ẩn bộ, huyễn hóa ra số đạo hư ảnh, miễn cưỡng tránh thoát lam mãng. Phu Trương Khôn, ngươi tử kỳ đã đến. Phu Trương Khôn trừng lớn hai mắt, khàn cả giọng, ngươi đi chết đi. Hắn đem tử một pháp trượng trôi nổi tại trước người, trong tay bóp lấy quái dị pháp quyết, pháp trượng tím ánh sáng đại thịnh, thân trượng bên trên quần quần lấy tử khí, pháp trượng không ngừng biến lớn, cuối cùng hóa thành một cái tám trượng lớn nhỏ màu tím ma lang. Nhờ nguyên đếm thử ta ma lang lợi hại. Nạp Lan Đoá Đoá sắc mặt trắng bệnh, nàng hướng Mục Hữu truyền âm, đạo hữu cẩn thận, cái kia ma lang có độc răng. Mục Hữu mặt lộ vẻ ngon sắc, không sao, nhìn ta như thế nào chém chết hắn. Chương 460, cảm tạ tứ ẩn, lang vốc, phản bội kết quả, tập kích, câu mồi ta. Chương 460, cảm tạ tứ ẩn, lang vốc, phản bội kết quả, tập kích, câu mồi ta cuồng vọng. Phù Trường Khôn trong mắt lấp lóe tử quang, cùng ma lang hai mắt hô ứng. Tám trượng ma lang nghe răng trợn mắt, chân trước hơi phục, thẳng đến Mục Hữu. Mục Hữu thần thức khẽ động, toàn thân lấp lóe ánh sáng nhạt, huyền võ kim giáp phủ lấy thân. Hắn hai tay nắm ở cựu lũ chạy lôi kiếm, ba đầu đan chi huyền quang mang đại thịnh, pháp lực tuôn ra. Ôm kiếm thức, một đạo ba trượng lớn nhỏ kiếm mang mang theo thông huyền chi uy, trực tiếp chém về phía ma lang đầu người. Bành! Kiếm mang sở trí, ma lang bị chém thành hai nửa. Phù Trường Khôn trong miệng chảy máu, mang theo kinh hãi, không thể nào, ngươi không có mạnh như vậy chiến lực. Mục Hữu tay kết kiếm quyết, nhìn chằm chằm Phù Trường Khôn, trong lòng dâng lên tức giận. Như là lúc trước Mã Thành đắc thủ, chỉ sợ ngươi đã sớm xuống tay với ta. Phù Trường Khôn lau đi khóe miệng vết máu, râu tóc tất cả loạn, âm thanh lãnh lệ. Ngươi có thể chiếm được cảm tạ tứ ẩn, nếu không phải hắn luân phiên truy sát, ngươi sớm đã thân tử đạo tiêu. Mục Hữu sau khi nghe xong, chứng thực trong lòng phỏng đoán, chỉ sợ tự thân vết tích bại lộ, Phù Trường Khôn quả nhiên không phải Ô Thị Bộ Lạc đáng tử. Mục Hữu cầm trong tay cựu lũ chạy lôi kiếm, thi triển long ẩn bộ, xuất hiện ở Phù Trường Khôn trước người, huy kiếm cận chiến. Nạp Lan Đoá Đoá cuối cùng mắt thấy mới là thật, một mặt hối hận. Một chân bay tới trước người, vì đó hộ pháp. Đạo hữu nguy hiểm thật, may mắn ngươi trốn đến đây, bằng không chúng ta đuổi không kịp. Nạp Lan Đoá Đoá sắc mặt trắng bệnh, tay vô ngực, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Các ngươi như thế nào lại nhanh như vậy đuổi trở về? Một chân đỡ Nạp Lan Đoá Đoá cánh tay, nhìn về phía trước chiến đấu. Ca ca cảm giác đối với phe thế lực đồng thời không đơn thuần, có thể sẽ xuống tay với ngươi, mà lúc trước chính là thời cơ tốt nhất. Nạp Lan Đoá Đoá tế ra một chỉ ngọc bình, đem dược dịch uống một hơi cạn sạch. Một đạo hữu cũng đã có nói để cho ta không rời lần này, hắn lỡ lời. Một chân nô nô miệng, ừm, trở về phát hắn. Nạp Lan Đoá Đoá khanh khách một tiếng, được. Một hữu cùng Phù Trường Khôn cận chiến gần trăm hiệp, quả nhiên cảm giác đối phương thân là tế tư, luyện thể tu vi đồng thời không cường đại. Hắn không ngừng tìm kiếm sơ hở, lúc này Phù Trường Khôn quần áo bị đâm phá vài chỗ, trường cựu đạo vết thương. Phù Trường Khôn nghe răng trợn mắt, có bản lĩnh chúng ta so tài một chút thần thông. Một hữu tay bên trong kiếm quang bay múa, đem Phù Trường Khôn bao phủ, hắn mặt lộ vẻ cười lạnh, sinh tử chi chiến, ngươi cho ta so tài với ngươi. Lúc này, đội không kiếm lần nữa đánh lén được như ý, chém bị thương Phù Trường Khôn chân trái. Phù Trường Khôn một mặt tướng chiến, một mặt hô to, Y Lì Minh Thạch, tới. Y Lì Minh Thạch lúc này bị Long Thiên chiến đấu, Long Thiên mấy năm không chiến, chịu đủ ma khí dày vò, lần này sau khi khôi phục, chiến lực tựa hồ dâng lên không thiếu. Y Lì Minh Thạch căn bản không dành trợ giúp Phù Trường Khôn, đang khổ cực ngăn cản. Phù Trường Khôn con mắt lần nữa lấp lóe tử quang, hai đạo tử diễm đột nhiên phun ra, một hưu thân hình nhanh lùi lại bắt trượng, tế ra hai đạo lôi trùng, nương ra một cái lôi điện tầm chắn, ngăn cản tử diễm công kích. Phù Trường Khôn cũng không kéo dài phun ra tử diễm, hắn tế ra một mặt cỗ, mặt kia cỗ giống như đầu sói, răng nanh lộ ra dữ tợn. Nạp Lan Đoá Đoá thấy thế, mặt lộ vẻ kinh hãi, hướng Mục Hữu truyền âm, đạo hữu coi chừng, đây là Phù Trường lão thiên phú thần thông, lang vốc. Liền thấy Phù Trường Khôn đầu sói mặt nạ như cùng sống vật, thế mà có thể động, miệng khép mở, âm thanh giống như giếng sâu hồi âm. Tiểu tạp toái, ngươi nhất định phải chết. Đầu sói mặt nạ thoáng hiện ám tử quan mang, Phù Trường Khôn thân hình tăng gọn, cơ bắp cầm quần áo nứt vỡ, trên cánh tay mọc đầy lông tơ, hai tay hai chân mọc ra tiêm lợi móng tay. Phù Trường Khôn rít lên một tiếng, tựa hồ đang hưởng thụ cơ thể bành trướng mang tới vui vẻ. Một hưu tay kết kiếm quyết, cựu lũ chạy lôi kiếm phát ra trận trận bù bù, hắn chầm chầm lấy tình cảnh trước mắt, bất động thanh sắc. Hắn cực kỳ hoảng sợ, trong mắt tử quang mạnh hơn. Nói, ngươi đối với ta đồ đẳng trụ làm qua cái gì? Một hưu khỏe miệng kéo, âm thanh bình thản. Chỉ là mời người thu phục ngươi đồ đẳng trụ mà thôi, không có gì có thể ngạc nhiên. Đã ngươi mưu phản Nạp Lan bộ lạc, đồ đẳng trụ tự nhiên muốn trả lại, cái nào có thể để ngươi tùy hứng làm vậy? Ngươi, hỗn đản! Phù Trường Khôn lúc này thân hình vô cùng quái dị, thân trên cường tráng, chi dưới thon dài, giống như dị dạng. Hắn toàn lực huy động hai chảo, bước hơi trầm trọng bước chân, phóng tới Mục Hữu. Bây giờ, Nạp Lan Liệt đang ngồi ở Phù Trường Khôn quản hạt tím lang đồ đằng trụ trước, điểm đống lửa ăn nướng thịt,
bên cạnh hắn còn có một tên hắc bảo nhân, cầm trong tay pháp trượng, ngẩng đầu nhìn xem Thôi Sán tinh không, nhẹ giọng nói ra, "Mục tiểu hữu, tạ tạ nhĩ." Mục hữu giơ lên vung tay lên, một đạo trượng hứa kiếm ý mang theo điểm điểm tinh thần, chém về phía Phù Trường Khôn. "Phá tinh thần." "A." Phù Trường Khôn song chảo còn chưa tới, hai chân trong nháy mắt bị chém đứt. Mục hữu điều khiển ba kiện bản mệnh pháp bảo, hô to một tiếng, "Ý Liễm Minh Thạch, xem phản bội kết quả." Ba thanh kiếm giống như mổ bò đao, tại Phù Trường Khôn toàn thân du tẩu, kiếm quang bay múa, huyết nục văng tung tóe. "Bù bù." Phù Trường Khôn cuối cùng còn sót lại một cái đầu sói hoàn chỉnh, trong miệng hắn chảy máu, thanh âm bên trong mang theo bọt khí âm thanh, "Giết ta." Ý Liễm Minh Thạch thấy thế, chau mày, lòng sinh vẻ sợ hãi. Đã phản bội, cũng không còn cách nào quay đầu. Mục hữu phi đến Phù Trường Khôn phụ cận, âm thanh đạm nhiên nói, "Các ngươi thế lực thủ lĩnh là ai?" Phù Trường Khôn hai mắt trợn tròn xoe, không nhìn thấy một tia tròng trắng mắt. "Đừng hòng biết." Mục hữu thu hồi cửu lũ chạy lôi kiếm, lực phách hoa sơn, nhất kiếm chém ra đầu người, tính cả Nguyên Anh cùng một chỗ vẫn lạc. Ý Liễm Minh Thạch lòng sinh thấy, tránh thoát Long Tiên chiến đấu, thân hình nhanh lùi lại. "Ta làm sao có thể nhường ngươi rời khỏi?" Mục hữu thi triển lôi không trường, thân hình một cái chớp mắt đi tới Ý Liễm Minh Thạch trước người, hắn hét lớn một tiếng, "Long Tiên trở về." Mục hữu thay đổi chân long kiếm, đưa tay chính là một kiếm phá tinh thần, phá tinh thần mang theo một đạo long ngâm chém về phía Ý Liễm Minh Thạch. Ý Liễm Minh Thạch mặt lộ vẻ kinh hãi, cái này nhất kiếm mang lên Long Tiên uy lực, thực sự dọa người. Hắn tế ra chuôi đeo tay, 13 viên hạt châu lúc này còn sót lại 10 quả, vây ra một đạo quang cháo, toàn lực ngăn cản phá tinh thần. Bành! Lồng ánh sáng trong nháy mắt phá toái, 10 hạt châu lại nát 6 viên, Ý Liễm Minh Thạch thân hình bay ngược, trong miệng hắn chảy máu, mượn lực bay ngược mấy trượng. Mục hữu đang muốn lại xuất nhất kiếm thời điểm, hắn cảm giác sau lưng đang có một cái Nguyên Anh tu sĩ phi tốc chạy đến, chém về phía Nạp Lan Đoá Đoá. Mục chân có chỗ cảnh giác, thế ra lưu ly kiếm, huy kiếm chạm hướng người tới. Mục hữu cái này vừa phân thần, Ý Liễm Minh Thạch thân ảnh biến mất không thấy. Chạy đến tu sĩ gặp Ý Liễm Minh Thạch thoát khốn, cũng không thi chiến sát chiêu, né tránh một chân kiếm mang, thân hình lóe lên, hướng Ý Liễm Minh Thạch thoát đi phương hướng bỏ chạy. Mục hữu thu lấy chiến lợi phẩm, đi tới Nạp Lan Đoá Đoá trước người, sắc mặt nghiêm túc. Nhưng ngươi mắt thấy mới là thật, suýt chút nữa mất mạng. Nạp Lan Đoá Đoá trong mắt nước mắt lấp lóe. "Hồi nhỏ, phụ gia gia thường xuyên mang ta đi chơi, mua cho ta ăn ngon. Mặc dù hắn phản bội Nạp Lan bộ lạc, nhưng cái đó phụ gia gia tại ta trong trí nhớ." Mục hữu thở dài, thế ra Ma Chu, hướng Ca Khải Thành phi độn. Ba người nhảy lên phi chu, Mục chân nhíu mày, "Ca ca, chúng ta trả về Hoàng Ca Tử Lâu." "Đương nhiên, e rằng muốn giết người của chúng ta rất nhiều." Mục hữu nhìn xem Ma Chu phía trước một vùng tăm tối, âm thanh đạm nhiên, "Bọn hắn nếu là đủ thông minh, vẫn sẽ dùng phi thăng hỏa chủng câu mồi ta." Hắn nhanh tiếp lời nói ra, "Chúng ta tìm một nơi bí ẩn, triệt để sau khi khôi phục, lại trở lại trong thành." Nạp Lan Đoá Đoá mang theo nghi ngờ, "Đạo hữu, phù gia." Phù Trường Khôn lang phốc không đến mức không chịu được như thế, ngươi vì sao có thể chết giết? Chương 461, giỏi tính toán, người áo đen, tứ hải hội, cô gái áo lam, phong ba lầu, ai đi tốt hơn? Chương 461, giỏi tính toán, người áo đen, tứ hải hội, cô gái áo lam, phong ba lầu, ai đi tốt hơn? Một hữu tay vỗ chặt bàn, "Phụ thân ngươi không có như vậy không chịu nổi, hắn nghe theo ta an bài, đi tím lang đồ đảm trụ, nhường cái kia tử một pháp trượng mất đi thiên phú chi lực." Nạp Lan Đoá Đoá gật gật đầu, "Ừm, Phù Trường Khôn thiên phú đến từ đồ đảm trụ. Đồ đằng trụ không hủy, thiên phú bất diệt." "Không thể nào. Phụ thân ta hủy đồ đằng trụ." Mục hữu lắc đầu, "Đương nhiên sẽ không. Mẫu thân ngươi cũng đi, trong tay nàng có luyện ma bình. Đạo hữu thực sự là giỏi tính toán. Bất quá, Mục chân tỷ tỷ lúc trước nói, ngươi bỏ lại ta mặc kệ, cần phải trừng phạt ngươi." Nạp Lan Đoá Đoá đem sùng bái thu hồi, ngược lại mặt lộ vẻ hoàn sắc. Mục hữu khẽ thở dài một cái, "Nói đi, như thế nào trừng phạt? Còn chưa nghĩ ra, tóm lại thiếu nợ một lần trừng phạt." Mục chân đứng ở một bên, che miệng nở nụ cười, "Phạt quá nhẹ, có thể dọa không được ca ca." Mục hữu bạch một chân một cái, huynh muội tình đánh gãy. Ca Khải Thành bên trong một gian bí thất, ba tên tu sĩ ngồi xuống vừa đứng một quỳ. Ý Liễm Minh Thạch sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng vết máu đã khô. Hắn nửa quỳ xuống, âm thanh run rẩy, "Chủ tử." Nạp Lan Đoá Đoá bóp nát đùa dịch chuyển tức thời đảo tẩu, "Ta cùng với phụ trưởng Khôn hợp lực đánh giết thời điểm, Mục hữu đổi tới." Người áo đen ngồi ở giữa, một tay chuyển trên tay kia hoàng bạch bản chỉ, hai tay khô cạn, móng tay kỳ dài, tu được giống như móng nhọn. Thật là chuyện tiểu lâm, hai tên nguyên anh tu sĩ đánh không lại hai tên tu sĩ kim đan. Ý Liễm Minh Thạch hô hấp không vần, sắc mặt không cam lòng. Nếu không phải phụ trưởng Khôn nói nhiều, Nạp Lan Đoá Đoá sớm chính là một cái người chết. Người áo đen giang hai tay ra, khoác lên ghế đá trên lan can, lộ ra một chút bất lực. "Nhiều lời vô ích, các ngươi đây là tham công liều lĩnh. Chúng ta tứ hải hội phải chăng đã bại lộ?" Ý Liễm Minh Thạch vội vàng nói, "Nạp Lan Đoá Đoá lạc đàn, chúng ta cảm giác là một cơ hội, cho nên mới sẽ độc thủ." Một hưu thẩm vấn phụ trưởng lão lúc, phụ trưởng lão cũng không thẳng thắn, đối phương còn thuộc về ngờ vực vô căn cứ. "Như thế liền tốt, gần nhất các ngươi yên tĩnh một điểm, đem một hữu hướng về Vân Bi viện dẫn là được. Đừng quên hắn còn có mua bán muốn làm." Đứng bên cạnh tu sĩ thân hình gầy gò, ngẫu nhiên còn có thể hơi hơi run rẩy, hắn mở miệng nói ra, "Hắn nếu không phải đi Vân Bi viện làm sao bây giờ?" Người áo đen lắc đầu, "Hắn sẽ không không đi, nơi đó có hắn muốn lấy chi vật, tựa hồ đối với hắn rất trọng yếu." Ý Liễm Minh Thạch mặt lộ vẻ không hiểu, "Chủ tử, chúng ta đồng loạt chém giết một hữu là được, vì sao muốn làm được như chút phức tạp?" Người áo đen đứng lên, ống tay áo che chắn khô cạn hai tay. Tứ Hải hội bây giờ không tiện bại lộ, nhất thiết phải bí mật làm việc. Kết quả tốt nhất chính là một hữu chém giết Ô thị bộ lạc thiếu chủ, Ô thị bộ lạc tu sĩ chém chết một hữu.
chúng ta chỉ làm bổ đao sự tình. Y Lệ Minh Thạch gõ ngực thi lễ, chủ tử, hôm nay làm việc lỗ mãng, thỉnh trách phạt. Người áo đen âm thanh đạm nhiên, nhất định là phải phạt. Trước tiên lập công chủ tội. Y Lệ Minh Thạch đứng lên, hai người ra khỏi mật thất. Người áo đen than nhẹ một tiếng, chém giết Nguyên Anh, kẻ này đến cùng có gì bí mật? Hai ngày sau buổi chiều, Mục Hưu ba người trở lại Hoan Ca Tử Lâu. Ba người thu xếp tốt về sau, Mục Hưu một thân một mình xuống lầu, ngồi ở đại sảnh bên trong một cái bàn phía trước. Lúc này, một cái cô gái áo lam tới đến đại sảnh, cầm trong tay điểm tâm, ngồi ở Mục Hưu phía trước. Đạo Hưu, thủy đã đến, mương đã thành, vì cái gì trong biển không gặp vua? Mục Hưu suy tư phút chốc, tình huống có biến, ta không có về hải, để bọn hắn đi công tà mị đồ đằng trụ, tất có thu hoạch. Cô gái áo lam gặp một cái điểm tâm, lúc nào hành động? Mục Hưu đem cô gái áo lam chống không một tay kéo qua, dùng ngón tay tại lòng bàn tay viết chữ. Cô gái áo lam thân hình run rẩy, sắc mặt từng đỏ. Đạo Hưu, ngứa lạ. Mục Hưu buông tay ra, thần sắc đạm nhiên. Nhớ chưa? Nhớ kỹ. Đi thôi. Được. Cô gái áo lam đi ra đại đường, biến mất ở đầu đường. Lão sư, có khôi phục hay không? Thông Huyền mỉm cười, đã sớm khôi phục. Long Thiên Phi đến Mục Hưu trước người, lung đưa trái phải, chọc cho Thông Huyền cắp cắp cười to. Chủ nhân, ta thực lực bây giờ như thế nào? Mục Hưu vô vô Long Thiên đầu người. Không sai, so trước đó mạnh hơn một tia. Long Thiên ngã xuống trên đất, thở dài. Chủ nhân, ngươi như thật tốt tán thưởng ta một phen, ta liền bẩm báo một việc. Mục Hưu sắc mặt nghiêm túc. Chuyện gì? Nhanh chóng báo tới. Long Thiên sau khi nghe xong, cả kinh quay quay nói ra, ta ở đó Y Lệ Minh Thạch trên thân lưu lại một tia chân hồn, ta có thể tìm tới hắn ở đâu? Mục Hưu ân một tiếng. Bốn năm này không có phí công giữa ngươi, biến thông minh một chút. Đi, chúng ta đi chiếu cố người kia. Mục Hưu tránh trở về phòng, hướng Mộc Chân cùng Nạp Lan Đoá Đoá hai người truyền âm, có hành động, xuất phát. Hai người tới Mục Hưu gian phòng, Mục Hưu không cần hai người ngồi xuống. Các ngươi tiến mang bên mình động phủ, lúc cần phải lại triệu các ngươi đi ra. Nạp Lan Đoá Đoá kéo Mục Hưu cánh tay, nở nụ cười xinh đẹp, nhìn tới vẫn là sợ bị trừng phạt. Mục Chân tế ra mang bên mình động phủ, hai người bay vào trong đó, Mục Hưu thu hồi về sau, hướng bên ngoài quán rượu đi đến. Tốt dễ điều tra. Mục Hưu đem Long Thiên giấu tại trong tay áo, truyền âm nhắc nhở. Một khắc đồng hồ phía sau. Chủ nhân, ta cảm thấy người này đang tại trước mặt trên lầu, lầu 3. Mục Hưu dương mắt xem xét, phong ba lầu 3 chữ to đập vào mi mắt. Lúc này, phong ba lầu đèn đuốc sáng trưng, cả tòa đại lâu liền với cầu nhỏ, cùng đường cái tương liên, từng hàng nữ tử tao thủ lộc tư, thu ba ám tiễn đưa. Đại nhân, nhìn xem lạ mặt cực kỳ, thế nhưng là mới tới Khải Ca thành. Phong ba lầu thế nhưng là đuổi tịch mịch nơi tốt. Một cái áo hồng nữ tử tay cầm trò tiến, đi tới Mục Hưu trước người, mặt mày hớn hở. Mục Hưu gật gật đầu. Thật có chút hứa tình mình, lầu 3 có thể có vị trí. Áo hồng nữ tử trong lòng cả kinh, nguyên lai là một khách hàng lớn. Đại nhân mời đến, lầu 3 các cô nương người người thủy linh, cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, bao người hài lòng. Mục Hưu đi theo áo hồng nữ tử đi tới lầu 3, áo hồng nữ tử đang muốn giới thiệu, Mục Hưu nhẹ nhàng một trường, liền đem người kia đập choáng, kéo đến xóa xỉnh. Chủ nhân, đây là nơi tốt, ngươi muốn không trước tiên tiêu khiển một phen. Chúng ta lại tìm người kia. Mục Hưu âm thanh nghiêm khắc, mau nói, ở phòng nào? Chủ nhân, tại lãnh đạo cao nhất gian kia. Mục Hưu sau khi nghe xong toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, cảm thụ được khí tức. Cả tầng lầu tạp âm không ngừng, Mục Hưu định tâm thần, cảm thấy đỉnh đầu trong phòng có ba tên tu sĩ, cũng không nữ tử. Nguyên lai là ở đây gặp mặt. Mục Hưu ẩn vào căn phòng tách lách, trong phòng đang có hai người. Mục Hưu làm im lặng thủ thế, ném ra hai quả thiên diễn thạch, hướng hai người truyền âm. Các ngươi đổi phòng. Hai người thu hồi thiên diễn thạch, cao hứng mừng mừng, nhón chân đi ra khỏi cửa phòng. Ba tên tu sĩ vây quanh bàn trà mà ngồi, bất quá trên mặt bàn để hai vỏ rượu. Ý Lìa đạo Hưu khôi phục như thế nào? Mục Hưu nghe thế tiêm lời âm thanh, vô cùng quen thuộc, chính là cùng buôn bán Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Y Lệ Minh Thạch mang theo ý cười, cho Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ rót rượu. Đa tạ Đao huynh quan tâm, đã khôi phục. Trở lại tứ hải hội, sau này nhận được ngài chiếu cố. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ bưng rượu lên chén nhỏ, cười the thế nói, ta Đao Cường chưa bao giờ hố người một nhà, ngươi yên tâm, về sau tốt mua bán lưu cho ngươi. Bên cạnh một cái thon gầy tu sĩ sắc mặt như tờ giấy, hắn ho nhẹ một tiếng, Đao huynh, ngươi nói như vậy, có chút không để ý tới ta cảm thụ. Mục Hưu sau khi nghe xong, cuối cùng biết đạo Nguyên hậu kỳ tu sĩ tên thật. Đao Cường nâng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch, biến mất khỏe miệng với rượu. Phù Trường Khôn vẫn lạc, bây giờ cần một người nhìn chằm chằm Mục Hưu, ai đi tốt hơn? Ý Lệ Minh Thạch vuốt râu, lắc đầu. Mục Hưu đã nhận ra ta nhất định không thể đi. Thon gầy tu sĩ bưng ly rượu, chỉ vào hai người, ho nhẹ một tiếng. Cái này không bày rõ ra, nhất định phải là ta đi. Trong ba người, hắn không biết ta. Đao Cường thả xuống ly rượu, tay che chén nhỏ nắp. Cũng không phải, ta đi tốt nhất. Hai người mặt lộ vẻ không hiểu, vì cái gì? Chương 462, còn chưa hết hứng. Phối hợp biểu diễn, hả giận, ba người thương nghị, thiếu chủ anh minh, Lưu Manh chương 462, còn chưa hết hứng, phối hợp biểu diễn, hả giận, ba người thương nghị, thiếu chủ anh minh, Lưu Manh Đao Cường tay cầm vào rượu, chậm rãi rót rượu. Hắn bởi vì mua bán mà nhận biết ta có thể thúc hắn nắm chặt hoàn thành mua bán. Hai người sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai Đao huynh muốn đi giám sát ta. Ha 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 ha. Xem ra Mục Hữu trốn không thoát bàn tay người tầm. Trong căn phòng cách bách, Mục Hữu đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, hắn tâm sinh một kế, đang tại trên đường cái đi nhanh. Thủ lĩnh phủ đại điện, hai tên thị nữ ngồi ở ô khả bên cạnh thân, âm thanh mềm mại. Thiếu chủ, nhanh đi về đi.
Chấm thêm, Mộc Linh tỷ tỷ liền muốn tìm đến. Ô Khả bàn tay lớn vồ một cái, cắp cắp đại tiếu, không gấp không gấp, lúc trước còn chưa hết hứng. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại đại điện, chính là Mộc Hữu. Hắn áo đen che mặt, hướng Ô Khả truyền âm, xem ra quét thiếu chủ hứng thú. Ô Khả mặt lộ vẻ kinh hãi, ngươi là người phương nào? Tự tiện xông vào thủ lĩnh đại điện. Hai tên thị nữ sau khi nghe xong, cả kinh bò vào an bài đài, quần áo không chỉnh tề. Mộc Hữu tiếp tục truyền âm, ta tới là muốn nói cho ngươi một đầu trọng yếu tin tức. Có người đang mưu tính ám sát ngươi. Ô Khả con mắt một liếc, trầm giọng nói ra, ai? Mộc Hữu quay người hướng điện bước ra ngoài, để lại một câu nói, phong ba lầu lầu ba, mật đào phòng, là bọn hắn mất thất. Ô Khả tế ra một quả ngọc phù, đang muốn bóc nát, nhưng cuối cùng là từ bỏ. Một phần bạn, hắn nói tới là thực sự. Trước tiên phái người điều tra một phen. Mộc Hữu trở lại Hoan Ca tiểu lâu gian phòng, triệu xuất Nạp Lan Đoá Đoá cùng một chân. Ca ca, trước tiên đi trước nơi nào? Vì cái gì một thân son phấn mùi vị? Một chân xích lại gần Mộc Hữu, cái mũi ngửi ngửi, hát cái xì hơi. Vẫn rất thấp kém. Mộc Hữu giơ lên tay áo vừa nghe, nhíu mày. Không có a. Nạp Lan Đoá Đoá mang theo dị sắc, ngồi ở bên cạnh bàn, có ý riêng. Đạo Hữu điều tra phải còn vui vẻ. Mộc Hữu một mặt nghiêm túc. Thật sự là dò xét chi địa ở đó phong một chỗ, không thể không tiến vào bên trong. Mộc chân bắt đầu pha trà, động tác trong tay không ngừng, miệng không có ngừng hạ ca ca không có phối hợp biểu diễn liền tốt. Dò xét nhưng có tiến triển. Mộc Hữu thân hình nghiêm, hướng hai người truyền âm, ngày mai nghe ta an bài, ta đi lấy phi thăng hỏa chủng. Các ngươi trở về phòng nghỉ ngơi, ta còn có việc. Mộc chân hai người đi ra khỏi phòng, Mộc Hữu bưng lên linh trà, lặng chờ ngoài cửa sổ truyền âm. Một canh giờ sau, ngoài cửa sổ quả nhiên truyền đến một đạo tiêm lợi âm thanh. Tiểu Hữu, mái nhà gặp một lần. Mộc Hữu sau khi nghe xong, kéo ra cửa cửa sổ, vừa nhảy ra, bay tới mái nhà. Tiền bối, không nghĩ tới, ngươi tới đến Ca Khải Thành. Đao Cường đưa lưng về phía Mộc Hữu, đứng tại mái hiên. Có vẻ như ngươi đã đến chút thời gian, vì cái gì còn chưa động thủ? Mộc Hữu cười ha ha, Vân Mi viện cũng không phải hẹn vườn rau xanh, phi thăng hỏa trùng há có thể nói lấy đi liền lấy đi. Đao Cường âm thanh lạnh nhạt, ngươi nói rất có lý. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, phi thăng hỏa trùng tin tức là ta bán cho ngươi, chém giết Ô Khả một chuyện, thiết mặc quên, bằng không ta sẽ không khách khí. Mộc Hữu mặt lộ vẻ lãnh sắc, ta câu có lời nói muốn tặng cho ngươi. Nói, bây giờ ngươi cũng không phải đối thủ của ta, thiết mặc đơn độc hành động. Ngươi? Đao Cường hà khắc khuôn mặt lộ ra càng thêm dữ tợn. Hôm nay ta không tâm tình giết ngươi. Cút. Mộc Hữu mặt như hàn băng, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Đao Cường sau khi nghe xong, toàn thân pháp lực sôi trào, mái nhà mảnh ngói chấn động, phát ra lốt bốt tiếng vang. Đã ngươi đã minh bạch, ngươi chờ ta. Mộc Hữu phủi phủi trên quần áo cho bụi, ánh mắt nhìn chăm chú về phía một bên. Ta chờ. Trước đây ngươi đối với ta có lợi, ta liền dùng, bây giờ cậu muốn cắn người, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Đao Cường phẫn nộ khát thượng, nhưng quanh năm buôn bán kinh nghiệm nói cho hắn biết, lúc này không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mộc Hữu ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt trăng đang chui ra mây đen, trong miệng hắn lẩm bẩm nói, hạ giận. Một khắc đồng hồ về sau, phong ba lầu lầu ba mật đạo phòng. Đao Cường ngã nát vào rượu, chửi ầm lên, rát rưởi. Nếu không phải vì Cố Toàn Tứ Hải sẽ đại cục, ta tại chỗ gỡ người khác đầu. Thon gầy tu sĩ cho Đao Cường rót một chiếc rượu, Đao huynh, nhìn tới vẫn là ta thích hợp nhất đi nhìn chằm chằm. Đao Cường chỉ lỗ mũi mình, có chút điên cuồng, hắn thế mà mắng ta là cậu. Vốn là cùng hắn làm hai lần mua bán, muốn cho hắn chịu chết. Kết quả hắn nhiều lần thay đổi thế cục, ngược lại tác thành cho hắn. Ý Liễu Minh Thạch đứng lên, ở trong phòng giả bước. Nói như vậy, hắn không sẽ chém giết Ô Khả, vẻn vẹn chỉ lấy phi thăng hỏa trùng. Đao Cường nắm lên vỏ rượu uống ngực, theo phía sau nói ra, chúng ta cũng tùy cơ ứng biến, sắp tiến Vân Mi viện, cùng nhau chém giết Mộc Hữu. Thon gầy tu sĩ khoát khoát tay, Đao huynh, ngươi chờ gấp, không nên tự loạn tất vong. Mộc Hữu đi lấy phi thăng hỏa trùng, tất nhiên sẽ lọt vào Ô Khả bọn người chặn giết. Vô luận ai thắng ai thua, đối với chúng ta đều sẽ có lợi. Chúng ta tiềm phục tại ngoại vi, tới một cái hoàng tức tại hậu là đủ. Ý Liễu Minh Thạch gật gật đầu, ừm, Đao huynh, ngươi tỉnh táo một chút. Ta cảm thấy Hạo Kỳ huynh kế này rất hay. Thon gầy tu sĩ chính là Hạo Kỳ, như phản cắt ni bộ là người. Đao Cường thả xuống vỏ rượu, khôi phục thần sắc. Ừm, đi. Hạo Kỳ, ngươi nhìn chằm chằm họ một đấy, vừa có hành động, chúng ta lập tức xuất phát. Hạo Kỳ đứng lên, nhìn chằm chằm trên bàn khoảng không đàn. Chuyện này phải trang thượng bẩm đại nhân. Đao Cường lắc đầu, không cần, đại nhân muốn kết quả là Ô Khả chết, nhường Ô Kiền tuyệt hậu. Hai người gật gật đầu, bắt đầu cắm đầu uống rượu. Thủ lĩnh phủ đại điện, Ô Khả đẩy ra bên cạnh thị nữ cùng thủ vệ, theo phía sau nói ra, trong điện đã không người, ra đi. Một cái tu sĩ áo đen bay tới Ô Khả trước người, hướng Ô Khả truyền âm, đã đi điều tra qua, ba tên nguyên anh tu sĩ nghe theo một cái đại nhân mệnh lệnh, chuẩn bị ám sát ngươi. Ô Khả mặt lộ vẻ kinh hãi, đem bên cạnh chăn mỏng khoác lên người. Nói kỹ càng một chút. Tu sĩ áo đen nhẹ giọng thì thầm, vốn là cái này ba tên tu sĩ muốn mượn một hữu chém giết ngươi, nhưng đội hồ người kia cũng không muốn chẳng ngươi, hắn chỉ nghĩ ra được phi thăng hỏa trùng. Tu sĩ áo đen đem thám thính được càng nhiều chi tiết giảng cho Ô Khả nghe. Ô Khả sau khi nghe xong, hai tay ôm đầu, tình hình này có chút phức tạp. Hắn suy tư phút chốc, ngẩng đầu nói ra, Vân Mi viện triệt hồi phòng ngự, chỉ lưu Đỗ Sa, nhưng người kia lấy đi phi thăng hỏa trùng, không thể để cho hắn chết. Tu sĩ áo đen mặt lộ vẻ nghi ngờ, thiếu chủ, chúng ta sắp đặt lâu như thế, cái này là ý gì? Ô Khả ánh mắt nhất ngưng, nếu như hắn chết, cái tiếp theo liền đến phiên ta. Để bọn hắn tiếp tục vây quanh một hữu chuyện, ta mới có thể điều tra rõ ba người kia sau lưng đại nhân là ai, đó mới là đối với ta mà nói uy hiếp lớn nhất. Tu sĩ áo đen gật gật đầu, thiếu chủ anh minh.
Ô Khả thở dài, cũng là hành động bất đắc dĩ. Tiếp tục tìm Khôn Chi lực phi thăng hỏa chủng, chỉ có dạng này mới có lần nữa chém giết người kia cơ hội. Tối thứ hai, Mục Hữu đi ra Hoàn Ca tử lâu. Cửa ra vào một cái cô gái áo lam, tay lấy điểm tâm, cùng Mục Hữu cùng hướng mà đi. Thật đánh giả đánh. Mục Hữu gật gật đầu, đương nhiên thật đánh. Đánh không lại làm sao bây giờ? Nếu như Đỗ Sa trở về, các ngươi liền rút lui. Nàng nếu không phải trở về, các ngươi liền lập đại công. Minh Bạch. Giờ hợi hành động. Mục Hữu đột nhiên nhíu mày, nhìn chằm chằm cô gái áo lam. Có người theo dõi, mạo phạm một chút. Tiếp đó mắng ta. Mục Hữu đột nhiên đưa tay khoác lên cô gái áo lam trên vai, biểu lộ hèn mọn. Cô gái áo lam một cái tát hướng Mục Hữu. Ba. Lưu manh. Nhìn ta đánh không chết ngươi. Mục Hữu đỡ khuôn mặt, chạy chối chết. Thật đánh a. Chờ ta trở về lại trị ngươi tội. Mục Hữu đi ra Tây Thành môn, nhảy lên một cái, hướng Vân Mi viện phương hướng phi độn. Vạn sự sẵn sàng, là thời điểm lấy đi phi thăng hỏa chủng. Chương 463, giờ hợi sắp tới, Đỗ Sa, Mã Đình, một người đối với ba người, ta đã trúng kê. Chương 463, giờ hợi sắp tới, Đỗ Sa, Mã Đình, một người đối với ba người, ta đã trúng kê. Vân Mi viện bên ngoài 20 dặm, một chỗ bí mật lâm trùng. Mục Hữu từ mang bên mình trong động phủ triệu xuất Nạp Lan Đoá Đoá cùng một chân. Nạp Lan đạo hữu, điều tra một phen Vân Mi viện. Đã có Nạp Lan Đoá Đoá tại, có thể tiết kiệm chút pháp lực liền tiết kiệm chút pháp lực. Nạp Lan Đoá Đoá mi tâm tử quang lấp lóe, một đạo thụ đồng ẩn hiện, nàng quay đầu nhìn về phía Vân Mi viện phương hướng. A, Mục Hữu tâm bên trong cả kinh, tình huống như thế nào? Trong viện chỉ có một người, ngoài viện có ba tên tu sĩ, mai phục tại mặt phía bắc. Mục Chân nhíu mày, ca ca, cẩn thận có bẫy. Mục Hữu tế ra hắc thiên loa, dương mắt xem rực rỡ tình đấu. Giờ hợi sắp tới, các ngươi lưu tại nơi này, một mình ta tiến đến. Nạp Lan Đoá Đoá giữ chặt Mục Hữu cánh tay, đạo hữu không muốn một người mạo hiểm, chúng ta cùng đi. Ngươi không phải đã nói, ta là ngươi bảo mệnh phụ sao? Mục Hữu gật gật đầu, tiến ta mang bên mình đạo phụ. Nạp Lan Đoá Đoá cùng một chân hai người bay vào mang bên mình đạo phụ, Mục Hữu khống chế hắc thiên loa, chui xuống đất. Vân Mi viện, một chỗ ngăn nắp chừng 5 dặm phương viên trang viên. Đang trung ương trước đại điện quảng trường, một nữ tử ngồi ở hình tròn trước bàn đá, trên bàn đá để một cái hoàng bạch ngọc hộp. Ra đi, ta đã đợi chờ đã lâu. Nữ tử nhìn qua bên quảng trường một chỗ ngồi, âm thanh bình thản. Mục Hữu siêu một tiếng từ dưới đất thoát ra, thu hồi hắc thiên loa. Hắn tập trung nhìn vào, nữ tử trước mắt thân mặc trường bào màu đen, tóc xóa, ở giữa trán mang theo ngân sức, sắc mặt như ngọc, mặt mũi tà mị. Nữ tử kia chầm chậm một cái trên bàn ngọc hạt, ngươi thế nhưng là đến cấp đoạn phi thăng hỏa chủng. Mục Hữu sau khi nghe xong, cảm giác quái dị, ta đến cấp đoạn, đối phương lại là như thế bình tĩnh, âm thanh còn như chút ôn nhu. Ừ, đang vâng. Người nữ kia tử ngọc nhấc tay một cái, cách không điều khiển ngọc hạt bay về phía Mục Hữu. Mục Hữu đưa tay chặn lại, ngọc hạt ngừng trước người, hắn trong lòng thầm đủ. Dễ dàng như vậy liền đạt được phi thăng hỏa chủng. Vân Mi viện bên trong chỉ có hai người, một tia gió âm thanh cũng không có. Mục Hữu tâm bên trong cảm thấy quái dị, hắn lặng yên vận chuyển hỏi tiên quyết, cảm thấy trong hộp ngọc nhộn nhạo phi thăng chi lực. Đa tạ tiền bối. Mục Hữu đang chuẩn bị thu hồi ngọc hạt thời điểm, nữ tử kia sủi cười một tiếng. Ngươi không đánh mở xem, có phải hay không là ngươi muốn tìm chi vật? Không cần. Vì cái gì? Mục Hữu đương nhiên không thể nói tự có hỏi tiên quyết, nói ra ngay cả mình đều không tin lý do, ta tin tưởng Ô Khả thiếu chủ. Nữ tử kia a một tiếng, ngươi cái này tu sĩ dị giới làm thật thú vị cực kỳ. Ta đều không nỡ thả ngươi đi. Mục Hữu thu hồi ngọc hạt, âm thanh đạm nhiên, ngươi tốt nhất vẫn là thả ta đi. Nữ tử áo đen sau khi nghe xong, nhíu mày, sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi cho rằng tại ngoài viện mai phục ba tên nguyên anh tu sĩ, ta liền sẽ sợ ngươi? Mục Hữu tâm tưởng nhớ khẽ động, nảy ra ý hay, trầm giọng nói ra, ta còn tưởng rằng là người của ngươi an bài. Nữ tử áo đen lấy tay kẹp lên một mảnh bay xuống lá cây, nhìn chằm chằm phía trên thác loạn mạch lạc. Ngươi tới Thiên Diễn Đại Lục mới bao lâu, gác tội cửu nhân còn thật không ít. Mục Hữu lắc đầu, tiếp tục mê hoặc, một phần bạn bọn hắn không phải tới giết ta, mà là tới giết ngươi đây. Nữ tử áo đen có chút hăng hái, vì sao như thế nói? Phi thăng hỏa chủng đối bọn hắn để làm gì? Hơn nữa ta sớm muộn sẽ rời đi Thiên Diễn Đại Lục, giết ta thì có ích lợi gì? Hoàn toàn chính xác, phi thăng hỏa chủng trừ khó tìm một điểm, đối với Thiên Diễn Đại Lục tu sĩ không quá mức tác dụng. Mục Hữu câu được câu không cùng nữ tử áo đen nói chuyện, đơn giản một cái mắt, ngăn chặn người này. Vân Mi viện lại hướng tây hai vạn dặm, tà mị đồ đằng trụ. 60 tên tu sĩ áo đen đang tiềm phục tại ngoại vi, 2 tên nguyên anh tu sĩ, 58 tên tu sĩ kim đan. Cầm đầu một người tu sĩ dáng người khôi ngô, khóe miệng một cái vết thương giống như con rết chính là Mã Hán Bằng. Người này bởi vì tử mã quần cùng Mục Hữu phát sinh qua xung đột, bất quá tại Mục Hữu xuất phát trước, hắn lĩnh nhiệm vụ, lẻn vào Ca Khải Thành, chờ đợi mệnh lệnh. Cha, có ăn hay không? Ca Khải Thành điểm tâm thực tình không sai. Mã Hán Bằng một mặt không vừa lòng, đình đình, đều đã đến lúc nào rồi, ngươi có thể hay không lúc nào cũng ăn ăn ăn? Ngươi sẽ không tính sai thời gian a? Mã Đình nuốt xuống một ngụm điểm tâm, không biết, đều nói là giờ hợi. Đỗ Sa chạy đến liền rút lui, Đỗ Sa không đến liền hung hăng đánh. Mã Hán Bằng ngẩng đầu nhìn một chút mặt trăng, nhanh. Cha, ta nói với ngươi chuyện gì? Cái gì vậy? Mã Đình hạ giọng, đêm nay trước khi đi đốc quân đại nhân chiếm tiện nghi ta, ta một cái tát đem hắn tiên phải không ăn mặn không làm. Mã Hán Bằng trừng to mắt, nhìn chằm chằm nữ nhi Mã Đình, nắm lấy điểm tâm, nhét vào trong miệng, trên mặt vết sẹo nhúc nhích, càng giống như ngàn chân trùng. Chính mình sự tình, tự xem xử lý. Ngươi muốn lừa bịp hắn, ta cũng không nói. Mã Đình mặt lộ vẻ không hiểu, đang muốn mở miệng nói chuyện, Mã Hán Bằng kéo khăn che mặt, hướng đám người truyền âm, các huynh đệ. 20 năm trước,
người nhà các ngươi bị Ô thị bộ lạc giết hại, vì bộ lạc kiến công thời điểm đã đến. Giết. Mã Đình phủi đi tay để ý một chút nát cặn bã, kéo lên khăn che mặt, theo đuôi mà hắn bằng, hướng Tà Mị Đồ đằng trụ phóng đi. Vân Mi viện phía tây mai phục ba người, chính là Đao Cường, Hạo Kỳ cùng Y Lệ Minh Thạch, bọn hắn đang tại lẫn nhau truyền âm. Đao Cường tức giận, kỳ cái quái. Đỗ Sa chắp tay đem phi thăng hỏa trùng đưa cho tiểu tạp phái. Y Lệ Minh Thạch gật đầu, Nhất Vô Trương bọn người không tại Vân Mi viện, chẳng lẽ bọn hắn không biết đạo mục hữu tới lấy phi thăng hỏa trùng? Đao Cường chau mày, không đúng, ta đã an bài ám tử truyền tin tức cho Nhất Vô Trương. Hạo Kỳ lắc đầu, đêm nay quá quỷ dị, chúng ta giống như đều bị Na tiểu tử bày một đạo. Đao Cường mặt lộ vẻ ngon sắc, giết không được Cố Khả, vậy thì giết hai người này. Vân Mi viện, Mục Hữu ngẩng đầu nhìn một chút mặt trang vị trí. Người ta không hài lòng. Cáo tử, ta nhắc nhở ngươi, ba người kia đến từ Tứ Hải hội, để nhà ngươi thiếu chủ cha. Hắn không cần nữ tử áo đen trả lời, nhảy lên một cái, hướng Ca Khải thành phương hướng phi đi. Nữ tử áo đen thân hình không động, trong miệng lẩm bẩm nói, có duyên. Đao Cường thấy thế, mặt như hàn băng, hét lớn một tiếng, Đỗ Sa tên ngu xuẩn kia nữ nhân. Giết. Đao Cường ba người bạo khởi, phóng tới Vân Mi viện. Mục Hữu cảm giác ba tên tu sĩ đang xông về phía Vân Mi viện, vội vàng tăng thêm tốc độ hướng nơi xa phi đội. Nữ tử áo đen chính là đại tế ti Đỗ Sa, lúc này nàng lấy ra tế tư lệnh bài, phía trên lóe lên hồng quang. Đỗ Sa thần thức đảo qua, cực kỳ hoảng sợ, Tứ Hải hội đúng không? Ta không tha cho các ngươi, dám công ta đồ đàng chủ. Nàng nhảy lên một cái, hướng về phía tây phi đội, cùng Đao Cường ba người ngõ hẹp gặp nhau. Đao Cường ba người gặp Đỗ Sa vào tới, nhanh chóng thi triển thần thông, tấn công về phía Đỗ Sa. Đỗ Sa hét lớn một tiếng, lan đi. Nàng đưa tay đẩy, ba đầu màu đen dây lụa từ trong tay áo bắn ra, trực kích ba đạo thần thông. Một người đối đầu ba người, tất nhiên là không địch lại. Bành! Đỗ Sa bị đánh đổ bay mấy trượng, trong miệng chảy máu. Đao Cường ba người cũng là chấn kinh Đỗ Sa uy lực, đây nếu là trở lại đồ đăng trụ, thì còn đến đâu? Ba người trao đổi ánh mắt, ngay ở chỗ này diệt trừ hậu hoạn, vì Tứ Hải hội phát triển quét sạch con đường. Ba người lần nữa hướng Đỗ Sa công tới, Đỗ Sa mắt thấy không địch lại ba người, hướng đang tại phi độn một hữu truyền âm. Tiểu Hữu, ngươi như giúp ta nguyện cho ngươi tìm cái kia phi thăng hỏa trùng. Một hữu sau khi nghe xong, một phen tính toán, mặt lộ vẻ cười lạnh. Tiền bối tự cầu phúc, vãn bối lực bất tòng tâm. Hỗn đản. Vành. Đỗ Sa lần nữa bị vành lui mấy trượng, nàng phun ra một ngụm huyết tiễn, trợn tròn đôi mắt, thế ra một quả ngọc phủ, trong nháy mắt bóp nát. Ca Khải thành thủ lĩnh đại điện, Ô Khả đang cùng vài tên tu sĩ thương nghị điều tra Tứ Hải hội thời điểm. Trong điện tất cả tu sĩ lệnh bài sáng lên, Ô Khả tế ra lệnh bài, cực kỳ hoảng sợ. Ta bị đồ đằng trụ gặp nạn. Nhất Vô Trương bèo đứng lên, thỉnh thiếu chủ chỉ thị. Trong điện còn có ba tật cùng ngũ độc cùng với hai gã khác nguyên anh tu sĩ. Bọn hắn cùng nhau đứng lên, thỉnh thiếu chủ chỉ thị. Ô Khả con mắt tả hữu đông đường, đột nhiên một trưởng vô hướng an bài đài, ta đã trúng kế. Mau mau cứu viện Đỗ Sa. Chương 464, ôm một cái, quá ham chiến, màu đen khôi lỗi, mất hồn trảm, lại cho ngươi thụ thương. Chương 464, ôm một cái, quá ham chiến, màu đen khôi lỗi, mất hồn trảm, lại cho ngươi thụ thương. Ô Khả sáu người thẳng đến ngoài điện, hướng Vân Bi viện phương hướng phi đội. Một hữu mai phục ngoài Vân Bi viện 20 dặm chỗ rừng rậm, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ta bị đồ đằng trụ, Mã Hán bằng bọn người ngay từ đầu còn đánh cẩn thận. Gặp cũng không Đỗ Sa bản thân xuất hiện, lại cũng không nguyên anh tu sĩ, liền trực tiếp xông vào đồ đằng trụ ở bên trong, đại sát tứ phương. Mã Hán bằng càng giết càng hăng, hướng đám người truyền âm, Đình Nhi, ngươi đi tìm đồ đằng trụ hệ tâm, đám người còn lại chém giết tu sĩ. 60 tu sĩ phối hợp ăn ý, từng bước vì thắng. Vân Bi viện, Đỗ Sa rớt xuống đất, nàng nằm ở hình người trong hố lớn, cánh tay trái đã không cách nào nâng lên. Đao Cường trong ba người, Y Lệ Minh Thạch vai đầu một cái độc lớn, cốt cốt đổ máu. Hắn hướng hai người truyền âm, đêm dài lắm mộng, nhanh chóng chém giết Đỗ Sa. Hạo Kỳ gật gật đầu, lấy ra một thanh hắc kiếm, trực tiếp hướng Đỗ Sa phóng đi. Đỗ Sa trong mắt lóe cửu hận, hét lớn một tiếng, chết. Nàng hai mắt nở rộ lam quang, một đạo màu lam nữ tử hư ảnh bay ra, xinh đẹp yêu kiều, phát ra mỹ tiếu. Đao Cường ba người trở nên hoảng hốt, ánh mắt ngốc trệ. Nhất là hướng ở phía trước Hạo Kỳ, ném đi hắc kiếm, giang hai tay ra, âm thanh hèn mọn, mỹ nhân nhi, ôm một cái. Đỗ Sa thần thức khẽ động, ba đầu dây lụa bay ra, nhanh như thiểm điện. Hạo Kỳ trực tiếp bị hãm hại sắc dây lụa xuyên thủng, màu đen dây lụa giống như du xà, đem Hạo Kỳ trói quấn, càng siết càng chặt. Hạo Kỳ vừa mới tỉnh dậy, liền phát ra tiếng kêu thảm, a, bành. Hạo Kỳ bị hãm hại sắc dây lụa xiết bạo, trên không huyết nhục bay là tả, rơi xuống đất, đem Đỗ Sa toàn thân nhuộm huyết hồng. Mặt khác hai đầu dây lụa phóng tới Đao Cường cùng Y Lệ Minh Thạch thời điểm, hai người đã tỉnh dậy, thân hình lập tức nhanh lùi lại, thế ra vũ khí ngăn cản. Hai người mang theo vẻ kinh hãi, Đỗ Sa thiên phú chi lực, vậy mà như thế cường đại. Một hưu ở phía xa nhìn xem chiến đấu tình cảnh, lòng còn sợ hãi. Nếu là đối thượng Đỗ Sa, sức một mình ta định là không được, thanh tâm chú nhất thiết phải luyện đến xuất thần nhập hóa. Lúc này, sáu tên nguyên anh tu sĩ cấp tốc phóng tới Vân Mi viện, một hữu đội vàng toàn lực vận chuyển long ngân thuật, nằm phục người xuống. Cái này đáp ứng Ô Khả bọn người, hắn nhất định là biết được Tứ Hải hội manh mối về sau, muốn lợi dụng ta kiểm chế Tứ Hải hội. Người người đều tính toán khá lắm. Tiếc là a, ta tính toán thật khéo một chút, để cho ta dễ dàng nhận được phi thăng hỏa trùng. Đao Cường hai người gặp sáu tên nguyên anh tu sĩ giết tới, cực kỳ hoảng sợ, mặt lộ vẻ hối hận. Quá ham chiến, lâm vào tình thế nguy hiểm. Y Lệ Minh Thạch thần sắc hốt hoảng, Đao huynh làm sao bây giờ? Đao Cường hét lớn một tiếng, rút lui. Đỗ Sa tay vịn tay cụt, quát lớn, chạy đâu? Hai người hướng bắc phi đột, y đổ xông ra vòng chiến. Một hữu thấy thế,
trong lòng căng thẳng, không tốt. Hướng nơi này, Ô Khả cũng không truy đuổi, hắn bay tới Đỗ Sa trước người, âm thanh lo lắng. Đỗ trưởng lão, cái kia là người phương nào? Tứ Hải hội. Nhanh. Đỗ đang chuẩn bị công kích, nhanh chóng trợ rút. Nhanh. Ô Khả trong lòng ảo não, đều tại ta, vì vây giết một hữu, đem tất cả nguyên anh tu sĩ gọi đến cả Khải Thành. Hắn đem Đỗ Sa thu vào mang bên mình không gian, mang theo 5 tên nguyên anh tu sĩ hướng tà mị Đỗ đằng trụ phi đột. Đao Cường âm thanh kêu lên, tiểu tử, ngươi cho rằng ta không biết ngươi ở nơi này? Đao Cường vô căn cứ ngưng ra một trường, chụp về phía một hữu vị trí chỗ ở một hữu toàn lực vận chuyển long ngân bộ, miễn cưỡng tránh thoát, đồng thời hướng về sau nhanh lùi lại bắt trượng. Hắn dương mắt xem xét, Ô Khả đám người đã hướng tây phi đột, nghĩ đến nhất định là đi gấp rút tiếp viện tà mị Đỗ đằng trụ. Một hữu tâm bên trong yên ổn mấy phần, hét lớn một tiếng, Long Thiên, giết! Long Thiên thân ảnh thoáng hiện, lao thẳng tới Y Hải Minh Thạch, lại là ngươi. Tới. Đao Cường gặp Long Thiên thân ảnh, trong lòng mặc dù kinh hãi, mặt lại không đổi màu. Nguyên lai ngươi hữu sở y trận chiến. Một hữu tế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo, thần thức khẽ động, huyền võ kim giáp phủ lấy thân. Hắn hai tay nắm ở cửu lũ chạy lôi kiếm, trên kim đan ba đầu đàn chi ẩn thoáng hiện ánh sáng, pháp lực giống như chảy ra. Ôm kiếm thức. Một hữu chém xuống một kiếm, ba trượng lớn nhỏ kiếm mang bắn về phía Đao Cường. Đao Cường tay cầm xích hắc đoàn búa, hét lớn một tiếng, đoàn búa tăng gọn, chém về phía kiếm mang. Khí lãng cuồn cuộn, sóng xung kích nổi lên cuồng phong, thổi đến mặt đất đất đá tung bay. Một hữu lùi lại ba trượng, khí huyết cuồn cuộn. Hắn gọi ra một chân cùng Nạp Lan Đoá Đoá, truyền âm qua, giúp ta ngăn cản mấy hơi. Một chân trực tiếp gọi ra cự thôi, hai người một viên lao thẳng tới Đao Cường. Đao Cường thấy thế, nhe răng trợn mắt, ngươi cho rằng ta liền không có? Một cái màu đen khôi lỗi tránh ra Đao Cường trước người, thân hình hắn giống như người, bất quá cao đạt trưởng hứa, cả người bốc lấy hắc khí, hai tay như lao, hai chân giống như chân gà, đỉnh đầu đều là gai nhọn, con mắt lóe huyết quang. Màu đen khôi lỗi ngăn lại cự thôi, một chân cùng Nạp Lan Đoá Đoá tắc thì thẳng hướng Đao Cường. Một hữu hướng Thông Huyền truyền âm, lão sư, giúp ta. Được. Thông Huyền trong tay bấm niệm pháp quyết, Thông Huyền tháp lóe ánh sáng nhạt. Một hữu cảm giác cơ thể pháp lực trướng, mặt tím tím xanh xanh gân bốc lên. Hắn gọi ra hai đạo lôi trùng, trong tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lôi trùng cùng pháp lực ngưng kết, một cây tử bạch sấm sét trường thương ngưng ra. Đao Cường cảm thấy một hữu trước người cái kia tử bạch trường thương uy lực, hắn mặt lộ vẻ kinh hãi, thân hình nhanh lùi lại. Một hữu mặt lộ vẻ cười lạnh, cuối cùng lại thu dựng ngươi. Long Tiên tránh ra. Long Tiên nghe vậy, vèo phóng tới Đao Cường. Y Liễu Minh Thạch lúc này cũng đang trong tay bấm niệm pháp quyết, chuẩn bị công kích Long Tiên. Đột nhiên, một đạo tử bạch huyễn ảnh bắn vào lồng ngực, lôi điện giống như vỡ đê hồng thủy tại thể nội cuộn cuộn. A! Y Liễu Minh Thạch trong miệng phun máu, đỉnh đầu bốc lên tử khí, một hữu phi trên thân trước, đấm ra một quyền, nương ra một đạo lưới điện, đem đang từ đỉnh đầu bay ra nguyên anh bao phủ. Một hữu tế ra ngọc bình, đem Y Liễu Minh Thạch thu lấy. Long Tiên gia nhập vào về sau, Đao Cường sắc mặt dữ tợn. Tiểu hữu, ngươi cái này bội bạc người, ta nhường ngươi nhận được phi thăng hỏa chủng, nhưng ngươi muốn giết ta. Một hữu cười lạnh, ngươi đêm nay ở đây mai phục, chẳng lẽ muốn mời ta rượu vào lời ra? Ngoài miệng nói chuyện, trên tay cũng không ngừng, hắn cách không đẩy ra ẩn lôi trường, đánh thẳng Đao Cường. Bành! Một đạo lôi đỉnh trong nháy mắt đánh về phía Đao Cường mặt, hắn hà khắc gương mặt bị hắc yên che đậy, lập tức trở nên hoảng hốt. Long Thiên thừa cơ thi triển điên cuồng Long Hải rít gào, ơ ba công kích mang theo cuồng phong phá hướng Đao Cường. Đao Cường tế ra một cái hắc thuẫn ngăn cản. Bành! Đao Cường đổ bay mấy trượng, trong miệng chảy máu. Ta chết cũng phải tìm người đệm lưng. Đao Cường đem màu đen khôi lỗi triệu hồi trước người. Hắn giơ tay chụp về phía khôi lỗi đầu, bàn tay bị gai nhọn xuyên thủng, tiên huyết dọc theo khôi lỗi đầu người chảy xuống, đem màu đen khôi lỗi nhuộm đỏ. Ngay sau đó, màu đen khôi lỗi đột nhiên táo bạo, uy lực không ngừng kéo lên. Đao Cường hét lớn một tiếng, mất hồn chạm. Màu đen khôi lỗi trong tay đao quang lấp lóe, một cái chém ngang, trực tiếp quét về phía đám người. Một hữu phát giác màu đen khôi lỗi uy lực tăng mạnh, nhưng Đao Cường lại biến suy yếu. Hắn thi triển lôi không trường, trong nháy mắt đi tới màu đen khôi lỗi sau lưng, màu đen khôi lỗi tựa hồ chỉ muốn chạm diệt một hữu, hắn thu đao quay người, lần nữa phát động chẳng kích. Một hữu mặt lộ vẻ cười lạnh, cầm trong tay mức cực hạn sấm sét quang cầu, nó tỏa ra bạch quang chói mắt, đem một hữu mặt của ánh chiếu lên càng thêm trắng bệnh. Hóa hình thần lôi. Một hữu bây giờ kim đan hậu kỳ tu vi, ngưng ra cuồng lôi tử điện cần muốn hoa phí thời gian, nhưng ngưng ra hóa hình thần lôi lại có thể rất cấp tốc. Khuyết điểm chính là không dễ khống chế, pháp lực tiêu hao sạch sẽ. Số đạo lôi đình như mưa đánh út về phía Đao Cường, lúc này hắn cùng với màu đen khôi lỗi dính vào cùng nhau. Màu đen khôi lỗi phát ra mất hồn trạng chết lúc, hóa hình thần lôi đã rơi xuống. A! Đao Cường đầu người trong nháy mắt máu thịt bé bé, giống như muốn hòa tan lôi điện thuận thế mà xuống, màu đen khôi lỗi bốc lên quần quần hắc yên, cơ thể bắt đầu phá toái. Mất hồn chạm đánh tới, cuối cùng điếu không ít, một hưu mỉm cười, thân hình hướng phía dưới rơi xuống. Cự khôi nhanh chóng hướng về hướng một hưu, dùng cơ thể cứng rắn chống đỡ yếu bớt sau mất hồn chạm. T. Cự khôi phần lưng bạch ra một đầu dài 2 trượng, nửa thước sâu vết thương, cơ thể bị chém bay. Một hưu trong mắt toát ra xin lỗi thần sắc, cự khôi, lại cho ngươi thủ thương. Cự khôi nhíu mày, miệng lại cười toe toét nở nụ cười. Chản trà về sau, một chân thu thập xong chiến trường, Nạp Lan Đoá Đoá tế ra ma chú, đám người nhảy lên, ma chú hướng nam phá không mà ra. Một hữu ngồi xếp bằng trên ma chú, tế ra một mai ngọc giản, đưa cho Nạp Lan Đoá Đoá. Đi nơi này đón người. Nạp Lan Đoá Đoá thần thức đảo qua, nhíu mày, đạo hữu muốn đón người nào? Chương 465, sát quang các người, mang về hậu táng, rùa đen đồng dạng, thời tiết thật tốt, thật không biết chương 465, sát quang các người, mang về hậu táng, rùa đen đồng dạng, thời tiết thật tốt, thật không biết một hữu mỉm cười, đón ngươi nhị cứu,
Ma Hán bằng thống lĩnh. Nạp Lan Đoá Đoá thay đổi Ma Chu, phía bắc phi đột. Ca Khải Thành phía tây và dặm, ta bị đổ đẳng trụ bên cạnh. Một cái nữ tử áo đen mặt như giấy trắng, cánh tay trái đứt gãy, không cách nào nâng lên. Nàng nhìn người trước mắt hình đồ đẳng trụ, như cùng nàng bản thân đồng dạng, hai tay pha thoái, đầu người nổ tung, hắc yên cuộn cuộn. Tứ Hải Hội, ta muốn sát quang các ngươi. Nữ tử áo đen thân hình lảo đảo, chậm chạp hướng đi đồ đẳng trụ. Lúc này nàng trong dung mạo tà mị chi khí mất hết, tựa như người bình thường. Ô Khả bọn người đạp không mà đứng, người người quần áo tổn hại, xem ra vừa mới kinh lịch chiến đấu. Trở về lập tức tra rõ ràng Tứ Hải Hội nội tình, cầm ra thủ phạm. Năm người hướng về phía Ô Khả gõ ngực thi lễ, tuân mệnh. Chính là ở đây. Khải Toàn Sơn, danh tự rất có ý cảnh. Nạp Lan Đoá Đoá khống chế Ma Chu bay thấp trong núi một chỗ thạch đài. Phi Chu vừa mới rơi xuống, Mục Hưu hướng hai người truyền âm, "Ca ca, chừng 52 tên tu sĩ, là mã tiền bối bọn hắn sao?" Nạp Lan Đoá Đoá đứng tại Mục Hưu bên cạnh, gật gật đầu, "Ta đã thấy rõ ràng, là nhị cứu bọn hắn." Mục Hưu thở dài, "Vẫn lạc 8 người, chúng ta nên đón." Ma Chu bay về phía Mã Hán bằng một đoàn người, 52 tên tu sĩ nhảy lên Ma Chu, Ma Chu hướng bắc tiếp tục phi độn. Một canh giờ sau, Ma Chu bay thấp tại một chỗ hang động phía trước. Mục Hưu trước tiên nhảy xuống, hướng đám người truyền âm, "Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi, sau khi khôi phục lại rời đi." Đám người lộ ra mọi mệnh, tất cả giữ im lặng tiến vào hang động, tất cả đi việc. Mã Hán bằng đi tới một hữu trước người, một tay gõ ngực, bẩm đốc quân đại nhân, tà mị đồ đằng trụ đã bị phá hủy. Đại nhân thực sự là giỏi tính toán, đồ đằng trụ bên trong vẹn vẹn không đủ 20 tên tu sĩ kim đan, còn lại tất cả đều là tạp ngư. Một hữu gật gật đầu, vẫn là tu sĩ thi thể cất kỹ không có, đều đã cất kỹ, mang về hậu táng, trấn an được gia thuộc. Tuân mệnh. Một hữu đi vào hang động, xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Thủ lĩnh phủ đại điện, Ô Khả một mặt nghiêm túc, ngồi ngay ngắn trên điện. Một người tu sĩ nửa quỳ trong điện, "Đại nhân, phong ba lầu lầu ba mật thất, không thấy Tứ Hải Hội tu sĩ." Ô Khả khoát khoát tay, vết tích bại lộ, sẽ lại không xuất hiện tại đó. Nhiếp Vô Chương bóp lấy xuyên khuôn mặt hồ, con mắt chuyển động, "Đại nhân, như thế nói đến, Tứ Hải Hội manh mối cũng đã gây mất." Trong điện một đạo thanh âm cô gái vang lên, "Sẽ không đánh gãy." Một cái nữ tử áo đen đi vào đại điện, chính là Đỗ Sa, nàng trực tiếp ngồi ở trưởng lão chỗ ngồi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cánh tay trái đã nuôi xương, nhưng vẫn buông xuống. Ô Khả sắc mặt lo lắng, "Đỗ trưởng lão, ngươi chưa khôi phục, có thể đối đãi chúng ta thường nghị ra thượng sách. Có một người biết manh mối, chính là cái kia tu sĩ dị giới Mộc Hữu." Đỗ Sa sắc mặt nghiêm túc, ngồi đoan chính. Ô Khả mắt thả tinh quang, sau đó khôi phục thần sắc, bây giờ hắn lấy được phi thăng hỏa chủng, chắc hẳn đã rời đi cả Khải Thành. Đỗ Sa con mắt khép hở, nghĩ hết biện pháp cũng phải tìm được, ta muốn báo thủ. Nhiếp Vô Chương nhìn chằm chằm Đỗ Sa thần sắc, hai tay khẽ run, rút vào trong tay áo. Đỗ trưởng lão không hổ là bốn đại tế tim lưu trí hơn người. Đỗ Sa đứng lên, chậm rãi hướng điện bước ra ngoài, âm thanh băng lãnh, "Đồ đằng trụ đã hủy, ta không còn là bốn đại tế ti. Nếu bàn về mưu trí, cái kia tu sĩ dị giới càng hơn một bậc." Ô Khả nhìn xem Đỗ Sa bóng lưng, lắc đầu, xem ra Đỗ trưởng lão khôi phục cần chút thời gian. "Các ngươi tất cả đi tìm hiểu Tứ Hải Hội tin tức, phong ba lầu người toàn bộ trảo, gần nhất đi nơi đó khách nhân toàn bộ thẩm vấn một lần." Đám người lĩnh mệnh phía sau rời đi thủ lĩnh đại điện, Ô Khả chau mày, đâm lớn như vậy cái soạn, nhất thiết phải đem Tứ Hải Hội đầu mục cầm ra tới. Ba ngày sau, Mục Hữu mở to mắt. Lúc này một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, cầm trong tay của nàng điểm tâm, mang theo vẻ tò mò, chính là Mã Đình. "Đạo hữu, ngươi ngồi xuống thực sự là kỳ quái, cùng ngủ đồng dạng." Mã Đình cắn một cái điểm tâm, trên ánh mắt lật, cùng rùa đen như thế. Cách đó không xa Mã Hán bằng nhìn chằm chằm vào Mã Đình, lúc này hắn hét lớn một tiếng, "Đình Nhi, chớ có vô lễ. Ai dạy ngươi như thế cùng đốc quân người lớn nói chuyện?" Mã Đình hừ một tiếng, "Ngươi dám nói ngươi không phải cũng là nghĩ như vậy." Mục Hữu khoát qua tay, ra hiệu không sao, "Ta môn công pháp này cùng huyền võ có liên quan, cũng không phải rùa đen, bất quá ngươi rất thông minh, có thể nhìn ra môn đạo." Mã Hán bằng đi tới Mục Hữu trước người, gõ ngực thi lễ, "Đốc quân đại nhân mặc quái, tiểu nữ bị nuông chịu hỏng, cố tình gây sự." Mã Đình lần nữa hừ một tiếng, "Muốn nói vô lễ, đốc quân đại nhân ngày hôm trước đối với ta, đó mới gọi vô lễ." Mục Hữu sau khi nghe xong, sắc mặt nghiêm túc, "Cái kia thiên chân là bị người theo dõi, hành động bất đắc dĩ, ngươi nếu là bại lộ, Mã tiền bối liền sẽ thân hãm hiểm cảnh." "Đạo hữu mặc quái." Nhấn xuống hồ lô đứng lên bầu, một chân lúc này đi đến Mục Hữu trước mặt, một bộ thẩm vấn thần sắc, "Ca ca, ngươi lại như thế nào vô lễ?" Mã Đình học lên Mục Hữu lúc đó động tác, tay dựng một chân bả vai, liền biểu lộ đều rất đúng chỗ, một mặt nghiền ngẫm. "Nàng chính là như vậy, ngươi không có trả tay a?" "Trả, cho một cái tát." Tại chỗ chúng tu sĩ làm bộ không có nghe thấy, nhao nhao hướng bên ngoài hang động đi đến. "Hôm nay thời tiết thật tốt a." "Đúng vậy a, thật tốt." Nạp Lan Đoá Đoá đứng tại Mục Hữu bên cạnh thân, "Ta tin tưởng đạo hữu, nhất định là có ẩn tình." Mục Hữu mỉm cười gật đầu, một bộ cái này còn tạm được biểu lộ. Nạp Lan Đoá Đoá tiếp lấy nói ra, "Muội muội, ngươi là sinh ở trong phúc không biết phúc. Ta muốn hắn dạng này, hắn đều không dạng này." Mục Hữu trầm mặc. Mã Đình trong miệng điểm tâm suýt chút nữa phun ra, "Nói như vậy, ta còn phải cảm ơn đốc quân đại nhân." Mục Hữu tiếp tục trầm mặc. Bên ngoài hang động tu sĩ đi được càng xa một chút. "Hôm nay thời tiết thực tình không sai. Thật tốt, thật tốt." Mục Hữu đứng lên, hướng đám người truyền âm, "Đi, trở về Nạp Lan bộ lạc." Né qua Ô Thị bộ lạc thành trì, Mã Hán bằng tế ra một chiếc ma chu, dài đến 30 trượng, đám người nhảy lên, ma chu hướng nam phi độn. Mục Hữu đi vào một gian tu luyện thất, lách mình tiến vào mang bên mình đạo phủ. Hắn lấy ra một chỉ ngọc bình, đổ ra Y Y Minh Thạch Nguyên Anh. Y Y Minh Thạch thấy thế,
đang muốn đưa tay công kích Mộc Hưu thời điểm, Mộc Hưu tế ra hai đạo lôi trùng, ngưng ra một cái lôi điện lồng giam, đem hắn bao phủ. Nói đi. Ý Liễu Minh thạch mặt coi thường, nói cái gì? Có cái gì tốt nói? Mộc Hưu nắm chặt lôi điện lồng giam, lôi điện lấp lóe, ngẫu nhiên đánh về phía Ý Liễu Minh thạch. Ý Liễu Minh thạch điện nhe răng trợn mắt, "Tiểu Hữu, ngươi hỏi, Tứ Hải hội thủ lĩnh là ai?" "Không biết, chưa từng gặp qua chân diện mục." Mộc Hưu lần nữa nắm chặt lôi điện lồng giam, Ý Liễu Minh thạch hô kêu lên, "Tiểu Hữu, thật không biết, có thể đao cường biết." Mộc Hưu mặt như hàn băng, chưa có xem khuôn mặt, chắc là có thể nhớ kỹ đặc thù. Ý Liễu Minh thạch thần sắc bối rối, ngẫu nhiên một đạo tia điện vọt vào thân thể, toàn thân đau tê dại. Ta nói, người kia hai tay khô cạn, móng tay giống như thú chảo, mang theo một cái hoàng bạch ngọc ban chỉ. Mộc Hưu gật gật đầu, nghiêm nghị tăng cốc, "Trừ Lao Cường, Hạo Kỳ, còn có ai là Tứ Hải hội tu sĩ?" Ý Liễu Minh thạch liên thanh nói ra, "Ngô Ân Thanh cùng phụ trưởng Khôn đã bị ngươi chém giết, những người khác ta không biết." Mộc Hưu tế ra một mai ngọc giản, cách không đưa cho Ý Liễu Minh thạch, đem như lời ngươi nói khắc họa đi bảo, là gắn một tia thần thức. Ý Liễu Minh thạch làm theo sau đó, đem ngọc giản đưa cho Mộc Hưu, "Tiểu Hưu, tha ta." Mộc Hưu thu hồi ngọc giản, âm thanh đạm nhiên, "Trở về xem thủ lĩnh phu nhân xử trí như thế nào." Ý Liễu Minh thạch lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, "Đạo Hưu, ngươi dứt khoát giết ta. Nhìn ngươi bộ dáng này, ta đã quyết định đưa ngươi giao cho thủ lĩnh phu nhân." "Đừng a." "Không muốn." Mộc Hưu đem Ý Liễu Minh thạch thu vào ngọc bình, đi ra Ma Chu tu luyện thất, đi tới một chân trước mặt. "Muội muội, ngươi đi làm một chuyện, tiếp đó từ chuyển tống trận trở về Mao Phong thành, lại trở lại Định Quân thành." "Ca ca, mời nói, nhất định làm được." Mộc Hưu lấy ra ngọc giản, đưa cho một chân, đem này ngọc giản đưa tới Ố Khả trong tay. Một chân tiếp nhận ngọc giản, nhảy xuống Ma Chu. Chương 466, Hổ Lang ngang ngược, Tứ Hải hội thủ lĩnh, thì ra là ngươi, hậu quan, khách thủ tọa ghế dựa. Chương 466, Hổ Lang ngang ngược, Tứ Hải hội thủ lĩnh, thì ra là ngươi, hậu quan, khách thủ tọa ghế dựa. Ca Khải thành thủ lĩnh phủ đại điện. Ố Khả tay vịn ly bạc, cho mày, nghĩ tới ta Ô Thị bộ lạc là Thiên Diễn đại lục bộ thứ nhất rơi, thậm chí ngay cả cái Tứ Hải hội tin tức đều không tra được, còn không bằng một cái tu sĩ dị giới. Phu quân, tất nhiên đã biết Tứ Hải hội muốn hại ngươi, trực tiếp tra được thủ phạm chắc chắn rất khó, bất quá. Tái Mộc Linh làm bạn ở bên, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, quần áo ăn mặc đơn bạc, chân dài mặc dù không bằng Hồng Lạc Hiên Tô Phi, nhưng dáng người không thua bao nhiêu. Phu nhân nói tiếp. Ô Khả nhẹ nhàng lay động ly bạc lấp loe ánh sáng nhạt, Tái Mộc Linh tay về một khóa hoa quả, nhẹ giọng nói ra, Tứ Hải hội có thể như thế bí mật, sợ đã cắm rễ Thiên Diễn đại lục thật lâu, phu quân còn cần từ người bên cạnh từng việc một lần nữa xem kỹ, thiết mặc nhường bên giường, có hổ lang ngang ngược. Ô Khả thân sắc khẽ giật mình, phía sau lưng phát lạnh, hắn tóm lấy Tái Mộc Linh ngọc thủ, gật gật đầu. Thỉnh lệnh phụ đến đây bảo hộ ta, hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể hóa thần, tất có thể bảo vệ chúng ta an toàn. Tái Mộc Linh nghiêng người dựa vào đi qua, giọng dịu dàng nói ra, "Phu quân, ngươi ngay cả ngày bệ bội nhiều việc công vụ, chúng ta rất lâu không có." Ố Khả mỉm cười, "Là vậy, là vậy." Phu nhân chịu khổ. Trong đại điện thủ vệ cùng thị nữ thấy thế, nhao nhao ra khỏi đại điện, đóng lại cửa điện. Một gian tiểu lâu trong dạng, Nhiếp Vô Chương ngồi ở trước bàn uống rượu, hai tên thị nữ trai ôm phải ấp. "Đại nhân, phong ba lầu bị phong, ngươi cuối cùng nhớ tới chúng ta, để chúng ta mấy người thật khổ cực." Nhiếp Vô Chương cười ha ha một tiếng, "Ừ, ta cái này không phải tới rồi đi. Hàng tốn rất nhiều, đêm nay thủ lao gấp đôi." Vừa dứt lời, cửa bao xương chậm rãi đẩy ra, Nhiếp Vô Chương cũng không ngoài ý muốn, nếu mày, lúc nào ba tật cùng ngũ ẩn như thế lễ phép. Nhiếp Vô Chương cũng không quay đầu. "Tới tới tới, mau vào uống rượu, một hồi ta tới an bài trận thứ hai." Một cái người áo đen chậm rãi bước vào phòng khách, đầu hắn mang áo choàng, toàn thân buốc lên hắc khí. Toàn bộ phòng khách tia sáng trong nháy mắt tạm đạm, nến lay động, sáng tối chập chờn. Nhiếp Vô Chương đặt chén rượu xuống, thần thức đảo qua, thế mà không cách nào tra nhìn đối phương tu vi. Hắn đẩy ra hai tên thị nữ, đứng lên, ánh mắt phức tạp, "Ngươi là người phương nào?" Người áo đen ngồi ở bàn rượu phía trước, chỉ có thể nhìn bờ môi mỏng, giống như một đường nét, sắc mặt trắng kết người. Thanh âm hắn tiêm lợi mà khàn giọng, đao cường nói, "Ngươi sẽ gia nhập vào chúng ta." Nhiếp Vô Chương chén rượu chợt xuống, sắc mặt ngưng kết, "Ngươi là Tứ Hải hội thủ lĩnh?" Người áo đen nhẹ nhàng gật đầu, "Bây giờ cho ngươi nhiệm vụ." Nhiếp Vô Chương lắc hai tay, dáng người khôi ngô lại phát ra run rẩy âm thanh, "Thủ lĩnh, một mình ta giết không được thiếu chủ, ta chỉ là không muốn chết, cầu sống một thế." Người áo đen cười khẽ, nên miệng lộ mọc răng, răng thế mà nhạy bén như duyệt khí. "Ngươi đem chính ngươi thấy ngược lại là tinh tường. Nhiệm vụ sẽ không làm có ngươi, chém giết Tái Mộc Linh, nhường thiếu chủ mất đi chỗ dựa là đủ." Nhiếp Vô Chương cái chán gạt ra tinh mịn mồ hôi lạnh, hắn con mắt xoay chuyển nhanh chóng. Trước đây đao cường tại phá mộc trên viết nhậm do Mộc Hưu chém giết Ô Khả, ta cảm thấy hai phe đều không đắc tội, còn không cần xuất lực mới có thể ngầm đồng ý gia nhập vào Tứ Hải hội. Bây giờ nhưng là thân hãm nhà tù, biết vậy chẳng làm a. "Thủ lĩnh, chém giết Tái Mộc Linh e rằng rất khó, cha hắn chỉ thiếu chút nữa đăng thiên, đắc tội không nổi." Người áo đen thần thức khẽ động, bầu rượu bay tới trước người, hắn há mồm hút một cái, rượu trong bầu giống như dây nhỏ đồng dạng bay trong cửa vào. Rượu này so với người huyết kém quá nhiều. Bầu rượu trong nháy mắt rơi xuống, ầm một tiếng, tiên tĩnh trong dạ lộ ra đột đột. Hai tên thị nữ giống như cẩu bò, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, chuồn ra phòng khách. Nhiếp Vô Chương thấy thế, lập tức quỳ rạp trên đất, một tay vỗ ngực, "Đại nhân yên tâm, tiểu nhân chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ." "Tuân, tuân mệnh." Người áo đen hóa thành một đoàn hắc vụ, biến mất không thấy gì nữa. Thủ lĩnh phủ bên ngoài đại điện, một chân thân ảnh thoáng hiện, nàng trực tiếp đi đến một cái thị nữ trước người.
Thị nữ trông thấy đột nhiên xuất hiện người áo đen, đang muốn thét lên, nhưng nghĩ tới trong điện thiếu chủ không tiện bị quấy rầy, sương sở là sinh sinh nhịn xuống. Hai chân nàng như nhũn ra, âm thanh khẩn cầu, đại nhân tha mạng, ta chỉ là khu khu người bình thường. Người áo đen lấy ra một mai ngọc giản, đưa cho thị nữ, ta sẽ không làm có ngươi, đem vật này chỉnh cho Ô Khả, chẳng những vô tội, còn có thể là công. Thị nữ tiếp nhận ngọc giản, hai tay run rẩy, tuân mệnh. Người áo đen hướng nơi xa bước đi, âm thanh nghiêm khắc, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi, không muốn hỏng việc. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Thái Mộng Linh người khoác trường bào, hai má hồng đấu, đi ra đại điện, nhìn về phía hai tên thị nữ. Đi, cho thiếu chủ thay quần áo. Hai tên thị nữ đi vào đại điện, Ô Khả lúc này đang nằm ngửa trong điện, toàn thân là mồ hôi. Một cái thị nữ bịch quỳ gối Ô Khả trước người, âm thanh lơ lửng không cố định, thiếu chủ, trước tiên một người đứng đầu người áo đen để cho ta đem này ngọc giản đưa cho ngài. Ô Khả ngồi dậy, đưa tay hút một cái, ngọc giản bay tới trong tay, hắn thần thức đảo qua, mặt lộ vẻ kinh hãi, lập tức lâm vào trầm tư. Thị nữ cả kinh phục túi người, không dám ngẩng đầu. Ô Khả thấy thế, đưa tay đem thị nữ chào đến trước người, mang theo ý cười, ngươi làm rất tốt, không cần kinh hoàng, nhường bổn thiếu chủ thật tốt từ ngươi. Ô Khả hai mắt xuất thần, trong miệng lẩm bẩm nói, Sa Năng, thì ra là ngươi. Sa Năng là Sa Ba lực chi tử, chuyện này chỉ có thỉnh phụ thân xuất thủ giải quyết. Người áo đen bay ra thủ lĩnh phủ, thay đổi thường phục, chính là Mục Chân. Nàng sải bước hướng truyền tống điện đi đến. Nửa tháng sau, Mục Hưu bọn người trở lại Định Quân thành chủ phủ đại điện. Mã Ngọc Dung, Nạp Lan Liệt cùng Nạp Lan Hùng đi ra đại điện nên đón, mang theo ý cười. Đám người tề tụ quảng trường, Mã Hán Bằng đem chuyến này tình hình toàn bộ bẩm báo, trong đó không thiếu đối với Mục Hưu lời ca tụng. Mã Ngọc Dung tay nâng thanh một trượng, sắc mặt nghiêm túc, thanh trấn quảng trường. Các vị khổ cực, Nạp Lan bộ lạc sẽ ghi khắc các ngươi trả giá, đồ đằng trụ bên trong vĩnh viễn có các ngươi một chỗ vị trí. Toàn trường bầy tu sĩ tình phân chấn, cùng kêu lên hô to, Nạp Lan vi vũ, thủ lĩnh vi vũ, đốc quân vi vũ. Chẳng trà về sau, toàn trường tu sĩ giải tán, một cái hắc đại cá tu sĩ chen đến Mục Hưu trước người, nét miệng nở nụ cười. Đốc quân đại nhân, ta gọi Hậu Quan, là Bí Phong thành thiên phụ trưởng, có một cái tin bẩm báo. Mục Hưu gật gật đầu, mặt mỉm cười, hắn nhìn trước mắt hắc đại cá, khôi ngô, cường tráng, ngực hai vết sẹo từ trang phục bên trong thoát ra, thẳng đến bên hai. Nói một chút. Hậu Quan hơi cúi đầu, hướng Mục Hưu truyền âm, việc quan hệ phi thăng hỏa chủng. Mục Hưu tâm bên trong vui mừng, hướng Hậu Quan truyền âm, chúng ta sau đó lại nói, ngươi đi đốc quân phủ chờ ta. Hắc đại cá gật gật đầu, nắm chắc sau lưng đại đao, hướng thành chủ phủ bước ra ngoài. Mã Ngọc Dung lúc này hướng Mục Hưu truyền âm, tiểu hữu, đi vào một lần. Mục Hưu quay đầu hướng đi đại điện, quảng trường tu sĩ nhao nhao hướng Mục Hưu hành lễ, biểu đạt kính ý tà mị đồ đằng trụ một trận chiến, nhường Nạp Lan bộ lạc đông đảo tu sĩ chịu phục. Trong đại điện, Mã Ngọc Dung ngồi ở chủ vị, Nạp Lan Liệt ngồi ở bên người, Nạp Lan Hùng cũng không tại chỗ. Trong điện còn ngồi 8 tên nguyên anh tu sĩ, bọn hắn đưa ánh mắt về phía Mục Hưu, mặt lộ vẻ thiện ý. Nạp Lan Đoá Đoá cùng Mã Hán Bằng nhau nhau ngồi xuống, Mã Ngọc Dung chỉ vào khách thủ vị trí, nhìn chằm chằm Mục Hưu. Mục tiểu hưu, ngươi ngồi khách bài. Mục Hưu trực tiếp hướng khách bài bước đi, hắn phát giác khách thủ tọa ghế dựa đã thay đổi, không là lúc trước thống nhất ghế đá, mấy trăm ôm một đằng đầu bệ. Nhìn uy vũ ba khí, so thủ tọa còn muốn đặc biệt mấy phần. Mục Hưu sau khi ngồi xuống, Mã Ngọc Dung tay chống thanh một pháp trượng, sắc mặt nghiêm túc. Phía dưới, ta tuyên bố một cái trọng yếu quyết định. Chương 467, trễ chút khai chiến, ủi một mùi lửa, tuyệt hậu, vẻ sớm qua, toàn bộ biết được chương 467, trễ chút khai chiến, ủi một mùi lửa, tuyệt hậu, vẻ sớm qua, toàn bộ biết được Định Quân thành chủ phủ trong đại điện. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Mã Ngọc Dung, chờ đợi Mã Ngọc Dung tuyên bố quyết định. Mã Ngọc Dung trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trầm giọng nói ra, bây giờ thời cơ chín muồi, ta Nạp Lan bộ lạc hướng Ô thị bộ lạc đem chính thức tuyên chiến. Mọi người tại đây thần tình kích động, phản phất kiểm chế đã lâu cừu hận nhận được phát tiết. Chỉ có hai người thần sắc khác thường, một người là Nạp Lan Đoá Đoá, nàng thần sắc cảm đạm, nhìn chằm chằm Mục Hữu. Một khi khai chiến, một đạo hữu liền phải ly khai Thiên Diễn đại lục, trở lại Ngũ Châu đại lục. E rằng cũng không còn cách nào nhìn thấy. Mục Hữu mặt lộ vẻ vẻ suy tư, hắn đứng lên, chắp tay thi lễ. Tiền bối, ta đề nghị trễ chút khai chiến nữa, tính quan Ô thị bộ lạc tình thế hỗn loạn. Đám người nhíu mày, nhìn về phía Mục Hữu. Mã Ngọc Dung âm thanh bình thản. Tiểu Hữu, Nạp Lan bộ lạc cùng Ô thị bộ lạc khai chiến, chính hợp ngươi ý, vì cái gì lại muốn trễ chút khai chiến? Mục Hữu đứng trong điện, ánh mắt nhìn thẳng Mã Ngọc Dung. Bởi vì ca khải thành một nhóm, phát hiện thế lực mới Tứ Hải hội, Nạp Lan bộ lạc phụ trưởng Khôn, Y Lệ Minh Thạch cũng không phải là Ô thị bộ lạc cám tử, mà là Tứ Hải hội thành viên. Đám người khẽ nhếch miệng, hơi kinh ngạc, Mã Ngọc Dung suy tư phút chốc. Ngươi có ý kiến gì không? Nói nghe một chút. Phu quân, cho mọi người đưa rượu lên. Nạp Lan Liệt ngồi ở bên cạnh đang cảm thấy nhàm chán, nghe thấy đưa rượu lên, nhếch miệng nở nụ cười. Phu nhân, lúc nào chịu nhường đại gia uống rượu rồi? Mã Ngọc Dung sắc mặt vẫn như cũ lạnh nhạt, nhìn chằm chằm Mục Hữu. Có lẽ là hẳn là thay đổi một chút, kể từ một tiểu hữu đi tới Nạp Lan bộ lạc, ngắn ngắn thời gian, long trời lở đất, có thể chúng ta quá bảo thủ. Một cái nguyên anh tu sĩ cười ha ha đứng lên, ta lão tiểu quỷ đã sớm khát không được, mau mau đưa rượu lên. Mã Ngọc Dung quay đầu nhìn về phía lão giả kia, âm thanh đạm nhiên, ngươi vì thế nhẫn mại 20 năm, bội phục. Lão tiểu quỷ một thân áo xám, râu tóc có chút tán loạn, nhưng hai mắt lóe tinh quang. Đại nhân vì Nạp Lan bộ lạc vất vả 20 năm, ta nhẫn cái nghiện rượu, không tính là gì. Nạp Lan Liệt bưng tới vỏ rượu, cho mọi người rót rượu, liền Nạp Lan Đoá Đoá đều rót một chiếc. Mã Ngọc Dung quay về chính đề, đốc quân tỉnh nói tiếp. Mục Hữu mỉm cười, bởi vì ta hoài nghi, Tứ Hải hội thủ lĩnh tiềm phục tại Ô thị bộ lạc bên trong. Mã Ngọc Dung a một tiếng,
vì sao như thế ngờ tới? Mục Hưu tiếp nhận Nạp Lan Liệt đưa tới ly rượu, bởi vì ta biết tứ hải hội tu sĩ, lúc trước một nhóm toàn bộ đi Ca Khải Thành, đang ngồi một cái nguyên anh tu sĩ bất dâu, vậy cũng không thể chứng minh tứ hải hội thủ lĩnh ngay tại Ô Thị bộ lạc. Mục Hưu đưa tay hớp một cái rượu, tay đến miết miệng, rượu thật liệt. Mọi người đều cười, Mục Hưu tiếp tục nói ra, bọn hắn còn vây quanh ta xong rồi một chuyện khác. Chuyện gì? Ám sát thiếu chủ Ô Khả. Một cái nguyên anh tu sĩ cảm thán, đây là muốn nhường Ô Thị bộ lạc thủ lĩnh tuyệt hậu a. Một tên khác nguyên anh tu sĩ phụ họa, đây là muốn xoán vị cử chỉ, đốc quân không có nói sai. Tứ hải hội thủ lĩnh bắt thành là Ô Thị bộ lạc tu sĩ, hơn nữa quyền cao chức trọng. Mã Ngọc Dung gật gật đầu, thở một hơi dài nhẹ nhõm, như thế nói đến, chúng ta thật đúng là có thể chờ một chút, thậm chí có thể ủi một mùi lửa. Mục Hưu ngồi trở lại khách bài, chỗ ngồi thoải mái dễ chịu, Mục Hưu suýt chút nữa muốn nằm xuống. Cho nên ta đề nghị, trước mắt việc cần phải làm là khôi phục đồ đằng trụ, tăng cao thực lực. Nạp Lan Đoá Đoá đứng lên, thế ra quái dị tiểu đỉnh, cách không đưa cho Mã Ngọc Dung. Mẫu thân, bên trong có hai con ma thú, Hao Trạch cùng Hỗn Độn ma thú. Mã Hán Bằng đứng lên, mang theo ý cười, chuyến này còn bắt được tà mỹ thú, tỷ tỷ. Mã Ngọc Dung sắc mặt nghiêm túc, gọi đại nhân. Mã Ngọc Dung quay đầu nhìn về phía Mục Hưu, trầm giọng nói ra, nghe nói Mã Đỉnh Thiên ngươi một bạn hai, ngươi có đồng ý hay không? Mã Hán Bằng mặt lộ vẻ bị khuất, nhìn chằm chằm Mục Hưu, chỉ sợ bỏ lỡ nữ nhi cơ duyên. Mục Hưu uống một hơi cạn sạch ly rượu, mỉm cười, Mã Đỉnh cử động lần này tình có thể hiểu, huống hồ bọn hắn chuyến này lập đại công, tiền bối đồng ý là được. Mã Ngọc Dung gật gật đầu, ngươi không có nhớ khí liền tốt. Nàng quay đầu nhìn về phía Mã Hán Bằng, nhường Mã Đỉnh đừng đi, theo ta tuyển đồ đăng trụ. Mã Hán Bằng cao hứng thẳng dậm chân, Mã Ngọc Dung chừng hai mắt một cái, Mã Hán Bằng lập tức ngồi trở lại chỗ ngồi. Lao tiểu quỷ lúc này hăng hái, cười lên ha ha, ai ra, ghê gớm. Cái này không đến một năm thời gian, ta Nạp Lan bộ lạc liền từ ba tòa đồ đằng trụ biến thành bảy tòa, cùng Ô Thị bộ lạc bình khởi bình tọa. Đám người bưng ly rượu cười ha ha đứng lên. Mã Ngọc Dung thần sắc không thay đổi, mặt như băng phong, Đoá Đoá, ngươi đem ma thú đều giao cho ta, ngươi muốn đi làm cái gì? Nạp Lan Đoá Đoá quay đầu ngắm Mục Hữu một cái, ta muốn theo một đạo hữu cùng đi tìm Phi Thăng Hỏa Trùng. Nạp Lan Liệt thả xuống ly rượu, nhếch miệng nở nụ cười, ừm, chuyện này phi thường trọng yếu, nhất thiết phải giúp một tiểu hữu. Mau mau đi. Mã Ngọc Dung nhếch miệng, tốt ta. Đừng tùy hứng. Đang ngồi nguyên anh tu sĩ bưng rượu lên chén nhỏ, đối mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, giống như có thâm ý. Mã Hán Bằng lúc này bên trên đội tử, thả xuống ly rượu, biến mất vết rượu. Chị, Mã Đỉnh cũng muốn cùng theo đi. Gọi đại nhân. Đại nhân, tiểu nữ cũng nghĩ cùng một đạo hữu cùng đi. Nạp Lan Liệt đầu lắc phải giống như trống lúc lắc, Mã Đỉnh ra đời kinh nghiệm không đủ, không thể đi, không thể đi. Mã Hán Bằng đang muốn nói chuyện, Mã Ngọc Dung đứng lên, lớn tiếng nói ra, chư vị trưởng lão, ngày mai theo ta khôi phục đồ đằng trụ. Mã thống lĩnh, ngươi hồi biên cảnh, an bài tìm hiểu tin tức, đặc biệt là Ô Thị bộ lạc động tĩnh. Đám người đứng dậy gõ ngực hành lễ. Tuân mệnh. Mã Ngọc Dung quay đầu nhìn về phía Mục Hưu, thanh âm ôn hòa một chút, đốc quân nghỉ ngơi thêm, tự do an bài sự vụ. Mục Hưu đứng lên, chắp tay thi lễ, tiền bối, ta hồi phủ có một số việc. Đi thôi. Mục Hưu quay người hướng điện bước ra ngoài, Nạp Lan Đoá Đoá nắm đuốt góc áo, liếc trộm Mã Ngọc Dung một cái. Nạp Lan Liệt đứng sau lưng Mã Ngọc Dung, lặng lẽ làm nhanh điểm tới thủ thế. Nạp Lan Đoá Đoá đứng lên, hướng điện bước ra ngoài. Mã Ngọc Dung thở dài, quay người gắt gao nhìn chằm chằm Nạp Lan Liệt. Phu quân, vẻ sơ qua, không ngọt. Vũ Châu đại lục, Bắc vực Lãng Mã thành. Ô Kiển cầm trong tay ngọc giản, nhìn xem nửa quỳ xuống tu sĩ, mặt lộ vẻ ngon sắc. Tại quân, này ngọc giản là Ô Khả tự mình đưa cho ngươi. Nửa quỳ tu sĩ gật đầu đáp, ừ, thủ lĩnh. Ô Kiển trầm ngâm chốc lát, chằm chằm lên trước mắt tu sĩ. Tại quân, này trong ngọc giản bí mật quá là quan trọng, bởi vậy muốn ủy khuất ngươi rồi. Nửa quỳ tu sĩ ngẩng đầu nhìn Ô Kiển, một mặt kinh hãi, lập tức thần sắc khôi phục như thường, mang theo kiên nghị. Thủ lĩnh, đệ ta cùng người nhà liền giao cho ngươi, ngươi đáp ứng đồ đảng chủ ghế, chớ có quên. Ô Kiển nhìn chằm chằm nửa quỳ tu sĩ, âm thanh chắc chắn, ngươi yên tâm đi, sẽ không quên. Liền thấy nửa quỳ tu sĩ toàn lực một trưởng bổ về phía đầu người, chết thảm tại chỗ. Hai tên thủ vệ một mặt vẻ sợ hãi, đem thi thể lôi ra đại điện. Lúc này, một lão giả cưỡi hắc hổ bay vào đại điện, đám người gõ ngực hành lễ, bái kiến đại trưởng lão. Ô Kiển gặp Sa Ba Lực tiến vào trong điện, vội vàng thu hồi ngọc giản, mang theo ý cười, đứng dậy chào đón. Lão sư, này tới chuyện gì? Sa Ba Lực vọt hướng khách bài, chậm rãi ngồi xuống, hắn suy ngẫm sợi râu, trầm giọng nói ra, Thiên Diễn đại lục sự tình, ta đã toàn bộ biết được. Ô Kiển con ngươi hơi co lại, mặt lộ vẻ kinh hãi, trong tay áo chủy thủ thoáng hiện hàn quang. Lão sư, ta còn có chỗ không biết, ngài nói nghe một chút. Chương 468, lão giả, gia tộc tổ địa, bắt được thủ phạm, bị người cắn bị thương, có gì quái dị. Chương 468, lão giả, gia tộc tổ địa, bắt được thủ phạm, bị người cắn bị thương, có gì quái dị. Sa Ba Lực sắc mặt phức tạp, ngón tay vướt bé hắc một quả trượng. Ta bị đồ đằng trụ bị hủy diệt, toàn bộ là bởi vì tên là Tứ Hải Hội thế lực. Tứ Hải Hội. Lúc trước tu sĩ báo lại, thiếu chủ vây giết một hữu không có kết quả, gây nên tà mị đồ đằng trụ bị hủy diệt. Ô Kiển nghĩ minh bạch giả hồ đồ, an bài dưới đài trong tay áo chủy thủ lại nắm thật chặt, tiếp lấy nói ra, quan vu Tứ Hải biết, lão sư còn biết thứ gì? Sa Ba Lực dùng sức một gậy chống trượng, mặt lộ vẻ ngon sắc, Tứ Hải Hội hủy cháu ngoại ta nữ đỗ xa con đường, ta cùng bọn hắn thế bất lưỡng lập. Ô Kiển thầm nghĩ, ngươi nếu là biết đạo Tứ Hải Hội thủ lĩnh là con của ngươi, ngươi nên làm như thế nào? Đó là ngươi con trai duy nhất. Hắn nảy ra ý hay, mang theo tiếp đuối, ta bị đồ đằng trụ là đệ nhị đại đồ đằng trụ, ta cũng rất đau lòng. Lão sư, ngươi có hai tòa đồ đằng trụ có thể phân cho đỗ xa một tòa.
Sa Ba Lực trong tay quải trượng lắc một cái, ngón tay móc càng chặt hơn một chút. Chuyện này để sau bàn lại, bây giờ công phạt Ngũ Châu đại lục còn không tiến triển, không thể phân tán thực lực. Tô Kiền gật gật đầu, trong lòng nói thầm, ngươi một cái lao giả, còn không phải sợ không có thực lực, thư danh. Ta sớm muộn xử lý Sa Năng. Lão sư, con ta ngu dốt, khuyết thiếu mưu trí, ta trở về Thiên Diễn đại lục một chuyến, thuận tiện thăm một phen Đỗ Sa. Sa Ba Lực mí mắt buông xuống, đi thôi. Lúc nào dùng lên Sa Năng, ngươi cũng rất suy tính một chút. Được rồi. Lão sư. Tô Kiền đứng lên, hướng sau điện bước đi. Ta dùng lên cái rắm. Hai cha con ngươi lòng lang dạ thú, Tố thị bộ lạc không họ Xa. Đốc quân phủ, Hắc đại cá hầu khoan đang ngồi ở trong điện, uống linh trà. Đạo hữu, cái này linh trà hương vị thực sự là đặc biệt. Một chân ngồi ngay ngắn trong điện, mang theo ý cười. Trà này gọi tiểu lệnh cửu nộ trà, tại dị giới còn có thể dùng để tu luyện. Một hữu lúc này trở lại đại điện, hầu khoan đứng dậy liền đội vàng hành lễ. Bái kiến đốc quân. Một hữu gật gật đầu, ngồi ở chủ vị, một chân bưng tới linh trà. Ca ca, ta đã trở về đã nhiều ngày. Đồ vật đưa đến sao? Ca ca yên tâm, tự mình đưa đến Ô Khả trong tay. Ừm, tốt. Một hữu bưng lên linh trà thời điểm, Nạp Lan Đóa Đóa cũng tới đến đại điện, hậu khoan lập tức đứng lên nhường chỗ ngồi. Ngồi xuống sau đó, một hữu thưởng thức tiểu lệnh cửu nội trà, âm thanh đạm nhiên. Hậu khoan, phụ trường lao phía trước tại thăm dò phi thăng hỏa chủng tin tức, ngươi vì sao không có báo cáo? Hậu khoan đặt chén trà xuống, ngồi đoan chính, trầm giọng nói ra, bởi vì này khôn chi lực phi thăng hỏa chủng ngay tại Nạp Lan bộ lạc cảnh nội. Nạp Lan Đóa Đóa tay nâng chén trà, uống rượu một ngụm, vẫn là linh trà dễ uống, rượu quá mạnh. Hậu khoan, nếu như đoán không sai, phi thăng hỏa chủng tại gia tộc của ngươi tổ địa. Hậu khoan mắt thả tinh quang, một mặt tán thưởng, tiểu chủ nói đúng, chính vì vậy, ta mới sẽ không báo cáo. Một hữu mỉm cười, vậy ngươi bây giờ vì cái gì nguyện ý nói cho ta biết? Hậu khoan đứng lên, đấm ngực thi lễ, ta dày nhà Nam Nhi, bội phục nhất trí dũng song toàn người, đốc quân đại nhân để cho người ta khuất phục. 20 năm trước, chúng ta Nạp Lan bộ lạc muốn công tòa tiếp theo đồ đảm trụ, ít nhất chết 500 người đặt cơ sở. Lần này, ngài nhường tất cả bộ lạc tu sĩ chịu phục. Một chân che miệng nở nụ cười, bởi vậy ngươi nguyện ý cống hiến ra tổ địa, nhường ca ca tìm đòi. Hậu khoan dày đặc giọng mũi ân một tiếng, đúng là như thế. Một hưu đặt chén trà xuống, nhìn về phía đám người, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Được. Ô thị bộ lạc, Đỗ Sa xếp bằng ở trong hành lang, thân thể nàng đã khôi phục. Không chi lực phi thăng hỏa chủng tin tức là từ đâu nghe được? Tu sĩ Kim Đan quyền gõ ngực, âm thanh thành khẩn, dài lão nhị 10 năm trước, cùng Nạp Lan bộ lạc chiến tranh. Một cái tù binh tu sĩ quy hàng, hắn gặp na không chi lực phi thăng hỏa chủng hình vẽ về sau, bẩm báo lên. Ừm, ngươi đi xuống đi. Sau khi chuyện thành trùng điệp có thưởng. Cái kia tu sĩ Kim Đan một mặt vui mừng, ra khỏi đại đường. Đỗ Sa đứng lên, mặt như hàn băng, một đám rất rưởi, đến bây giờ cha không ra tứ hải hội tin tức, thiếu chủ thờ ơ ta liền tự mình đi chiếu cố một hưu, bắt được tứ hải hội thủ phạm. Nàng suy tư phút chốc, lấy ra lệnh bài, phát ra hai đạo tin tức, mang lên ba tật cùng ngũ độc, hai người này sẽ không bỏ cho dựa vào tứ hải hội. Đỗ Sa đứng lên, hướng đại đường bước ra ngoài. Ca Khải Thành, thủ lĩnh phủ đại điện, trong điện sáu tên thị nữ vừa múa vừa hát, dáng người uyển chuyển, vạn eo lấp lông, hướng về phía Ô Khả ám tiễn đưa thú ba. Ô Khả cầm trong tay ly bạc, ngửa đầu uống ngừng ngực. Thống quái, thống quái, bành. Đột nhiên, cửa điện bị người đá một cái bay ra ngoài. Một người tay che ngực miệng, mặt mũi tràn đầy tiên huyết, phần cổ một vết thương, giống như là bị người cắn bị thương. Một đám thị nữ cả kinh cuốn quýt chạy trốn, Ô Khả đang muốn nổi giận, hắn tập trung nhìn vào, mặt lộ vẻ kinh hãi. "Vâng thưa phụ thân." Ô Khả phóng tới trong điện, đỡ dậy Ô Kiền, lân cận ngồi xuống. "Nhi, nhanh, phong tỏa đại điện, nhường người tin cẩn thủ hộ thủ lĩnh phủ." Ô Khả thần sắc hốt hoảng, móc ra một chỉ ngọc bình, đem dược dịch đảo hướng phần cổ vết thương. "Phụ thân, người nào làm?" Ô Kiền sắc mặt trắng bệch, hào khí vô tổn. Là Sa Năng, hắn đã trở thành tà ma, không được nhường hắn có thành tựu. Ô Khả hốc mắt mang nước mắt, phụ thân, ngươi không thể chết. Ô Kiền mở trừng hai mắt, hô trướng. Ta sẽ không chết. Bị thương có nặng một chút mà thôi. Phụ thân, có việc ngài phân phó. Ngươi tự mình đi vị diện truyền tống trận, đóng lại toàn bộ truyền tống trận. Giết chết tất cả phòng thủ trận tu sĩ. Phụ thân, ngươi là lo lắng Sa Ba Lực trở về. Ô Kiền gật gật đầu, trầm giọng nói ra, ta là lo lắng hắn cũng là tà ma. Ô Khả nghiến răng nghiến lợi, ta đi trước đóng lại truyền tống trận. Phụ thân cỡ nào tính dưỡng? Ô Kiền hướng đi thủ tọa. Trên không ngưng ra cự trưởng nâng lên cực lớn chỗ ngồi, lộ ra một cái đen nhánh chợ bàn. Hắn hướng đi chợ bàn, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ô Khả chuyển trở về chỗ ngồi, hướng sau điện bước đi. Hắn cắn chặt ngân nha, trong miệng lẩm bẩm nói, Sa Năng, ngươi chờ. Ma Chu bên trên, Mục Hữu ngồi xếp bằng bổng tàu, Hậu Khoan xếp bằng ở bên cạnh, một mặt sùng bái nhìn xem Mục Hữu. Hậu Khoan, ngươi nói một chút ra tổ điện. Hậu Khoan hắng giọng, Nạp Lan Đóa Đóa lúc này cũng tới đến Mục Hữu trước người, ngồi xếp bằng xuống, sắc mặt hiếu kỳ. Hậu Khoan êm tai nói, nhà ta tổ điện nghe nói là thượng cổ bí cảnh, trong đó có bảo tàng, nhưng không người có thể đi vào hạch tâm chi địa. Khôn chi lực phi thăng hỏa chủng, ngay tại bí cảnh trên bích họa. Ta lần thứ nhất nhìn thấy ngọc giản lúc, mới biết được đó là phi thăng hỏa chủng. Một hữu một bên nghe, vừa suy nghĩ. Về sau, vì ẩn tàng bí cảnh, gia tộc bọn ta chuyển nhà, đem phòng ốc xây trên bí cảnh, nhường ngoại nhân không cách nào phát giác ngoài ra, nơi đây bí cảnh có chỗ quái dị. Nạp Lan Đóa Đóa cổ họng nhấc lên, có gì quái dị? Hậu Khoan cười thần bí, ta nói không rõ ràng, sau khi đi vào liền biết. Nạp Lan Đóa Đóa vô ý thức bắt lấy một hữu cánh tay, không có cái gì dọa người đổ vào ta.
Mục Hưu quay đầu nở nụ cười, đạo hưu tu vi cao như thế, không cần phải lo lắng. Nạp Lan Đóa Đóa bĩu môi, trước đó còn cảm thấy như vậy, đi cùng với ngươi hành tẩu về sau, cảm giác mình chính là tiểu thái gà. Mục Hưu tâm bên trong nén cười, còn không phải là bởi vì người đuổi giết ta cũng là nguyên anh tu sĩ. Sau 10 ngày, Ma Chu đến hậu khoan gia tộc tổ địa hậu thổ trấn phạm vi. Mục Hưu dương mắt xem xét, mặt lộ vẻ kinh hãi, không tốt, có địch nhân. Chương 469, ngươi người điên, trao đổi cái gì, mơ tưởng đi, nhất kiếm chém chết, khôi phục như thế nào? Chương 469, ngươi người điên, trao đổi cái gì, mơ tưởng đi, nhất kiếm chém chết, khôi phục như thế nào? Hậu thổ trấn. Nạp Lan Đóa Đóa thả ra thần thức, trầm giọng nói ra, có 3 tên nguyên anh tu sĩ đang xông về phía thị trấn. Mục Hưu toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, thức hải bên trong kim đồng khẽ chấn động, nhường do xét khoảng cách càng biến đổi xa. Thì ra là ngươi, Đỗ Sa. Mục Hưu tế ra 3 kiện bản mệnh pháp bảo, nhảy xuống Ma Chu, hướng thị trấn phi độn. Lúc này, Đỗ Sa tay áo bên trong bay ra 100 đầu màu đen dây lụa, mỗi một giải lụa cuối cùng đều buộc chặt một cái người bình thường. Tất cả người bình thường đều là người trưởng thành, lơ lửng giữa không trung, mang theo kinh hãi. Ở phía dưới, còn có mấy tên tiểu hải đang lớn tiếng kêu khóc. Mẹ, cha, gia gia, ca ca. Đỗ Sa mặt không đổi sắc, lớn tiếng nói ra, bí cảnh cửa vào ở đâu? Nói ra có thể bảo mệnh. Đám người nghe vậy tất cả đáp, đại nhân, chúng ta không biết ta. Cầu ngươi tha chúng ta. Chúng ta chỉ là phàm nhân. Đỗ Sa sau khi nghe xong, nghiến răng nghiến lợi, vậy thì đám tiếp theo. Nàng cong lại bóp, 100 tên người bình thường giống như cục đá đồng dạng băng liệt, bên dưới không trung lên huyết vũ, phía dưới hài tử trong nháy mắt thần sắc ngốc trệ, đột nhiên ngừng tiếng khóc, vô số huyết thủy nhỏ xuống khi bọn hắn trên hai gò má. Hoa. Thê lương tiếng khóc xuyên thấu lòng người, Mục Hưu đang điên cuồng phi độn. Đỗ Sa, ngươi người điên. Trong lòng của hắn tức giận bốc lên, cầm trong tay chân long kiếm, trợn tròn đôi mắt, chằm chằm lên trước mắt đẫm máu chàng Đỗ Sát. Đỗ Sa lúc này quay đầu, nhìn thấy người tới, đột nhiên mang theo ý cười. Có duyên người, người rốt cuộc đã đến. Mục Hưu hét lớn một tiếng, nộ đạo kiếm. Hắn toàn lực vung ra nhất kiếm, mang theo cuồn cuộn tức giận, một tiếng long khiếu làm bạn mà ra. Cái này nhất kiếm, chỉ có tại cùng nội ý cảnh phía dưới mới có thể thi triển. Đỗ Sa sau lưng hai người mang theo kinh hãi, đây chỉ là tu sĩ kim đan. 3 người tế ra vũ khí, lấy công đối công, nhao nhao thi triển thần thông. Bành, bành, bành. Cuồn cuộn kiếm mang chạm phá đối phương thần thông, uy lực tựa hồ không chút nào giảm. 3 người lần nữa tế ra thủ đoạn phòng ngự ngăn cản. A, 3 tật 2 chân khoảnh khắc bị chém đứt. Bành. Đỗ Sa cùng Ngũ Độc bị chém thân hình bay ngược bách trượng, rớt xuống đất. Tiểu Hữu chấm đã. Đỗ Sa lập tức bắn lên, bay tới trên không, khỏe miệng chảy máu, mang theo vẻ sợ hãi. Mục Hữu sắc mặt trắng bệnh, cái này nhất kiếm cơ hồ hao hết pháp lực. Dám phạm Nạp Lan bộ lạc, các ngươi tự tìm cái chết. Đỗ Sa đưa tay kêu dừng, "Tiểu Hữu, như là đã tìm được ngươi, ta liền không làm khó dễ cái này trong trấn người bình thường, ta vốn muốn lấy phi thăng hỏa chủng chờ ngươi tới trao đổi." Hậu Quan, Nạp Lan Đóa Đóa cùng một chân đã đuổi tới chiến trường, bọn hắn bay về phía máu me khắp người hài đồng, đem bọn hắn an trí đến nơi xa. Mục Hữu nhìn trước mắt chẳng cảnh, nét mặt đầy vẻ giận dữ. "Ngươi muốn trao đổi cái gì?" Nói. Đỗ Sa gặp Mục Hữu một bộ muốn ăn thịt người thân sắc, mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười. "Ta muốn biết đạo tứ hải hội thủ lĩnh tin tức." Mục Hữu sau khi nghe xong, cười lạnh một tiếng, "Hỏa loạn ngươi Ô thị bộ lạc, cầu còn không được." Hắn lớn tiếng nói ra, "Tứ Hải hội thủ lĩnh, hình dạng không rõ, chỉ biết hai tay khô cạn trắng bệnh, móng tay như thú chảo, tay mang hoàng bạch ngọc bản chỉ." Đỗ Sa sau khi nghe xong, thân hình không tự giác lùi lại 2 bước, "Con ngươi thích chặt, không thể nào, ngươi nói bậy." Mục Hữu nghiêm nghị tàn khốc, "Có phải hay không nói bậy, chính mình đi thăm dò." Ngũ Độc tay che ngực miệng, nhìn về phía Đỗ Sa, "Trưởng lão, trước giết chết cái này rất rươi, hắn đã là nọ mạnh hết đà." Đỗ Sa khoát khoát tay, "Giết hắn, manh mối liền sẽ gây mất." Ngũ Độc nghiến răng nghiến lợi, "Thế nhưng là ba tật đại nhân bị chém đứt 2 chân." Phận này khó tiêu. Ba tật mất đi 2 chân, treo đang phụ không, dưới đùi chảy xuống tiên huyết, hắn cho mày, chân ta đã cất kỹ, vì Đỗ trưởng lao đại kế, ta có thể nhẫn mại nhất thời. Hậu Quan 3 người sớm đã phi hồi Mục Hưu bên cạnh, hắn một mặt cửu hận, các ngươi mơ tưởng đi. Vũ Độc tế ra một cái xanh bát, mặt mũi run rẩy, chỉ bằng mấy người các ngươi tu sĩ kim đan. Chê cười. Đỗ Sa nằm chắc quả đấm, trầm giọng nói ra, trước tiên điều tra tứ hải hội, rút lui. Mục Hưu giống to một tiếng, Long Thiên. Ngăn lại. Long Thiên từ Mục Hưu mi tâm bay ra, hóa thành gần 6 to khoảng 10 trượng, trực tiếp nhào về phía 3 người hậu phương. Vũ Độc lúc này căn bản muốn không nghe Đỗ Sa mệnh lệnh, hét lớn một tiếng, thật tốt hưởng thụ một phen độc trùng tàn xé. Hắn giơ tay lên bên trong xanh bát, mấy chục cái độc trùng mang theo lục sắc xương độc, hướng Mục Hưu bọn người bay nhào mà tới. Mục Hưu hướng Thông Huyền truyền âm, "Lão sư, giúp ta." "Được." Mục Hưu toàn thân pháp lực dâng trào, thực lực tăng vọt, hắn thần thức khẽ động, Huyền Võ Kim Giáp phủ đầy thân. Hắn gọi đến Cửu Vũ chạy lôi kiếm, thi triển 19 kiếm pháp. Lúc trước tức giận bốc lên, lúc này lòng sinh thương xót, Mục Hưu tâm cảnh cùng kiếm ý hợp nhất. Hắn tay kết kiếm quyết, quần áo phồng lên, giống như kiếm cung thiên tài thí luyện lúc thấy thượng cổ tu sĩ. Trong tay hắn thoáng hiện một cái nghĩa chữ quang ảnh, cảm nhận được 19 kiếm hợp nhất sức mạnh, giơ lên vung tay lên, Cửu Vũ chạy lôi kiếm chém ra một đạo cường đại kiếm ý, đồng thời mang theo tử bạch 2 màu sấm sét. Đỗ Sa mắt 3 người trừng trừng, đây là thần kiếm. Đỗ Sa hai tay của vũ, mấy cái chỉ đen mang tại toàn thân quấn quanh, đem chính mình bao bọc giống như kén tầm một đạo tử quang lấp lóe, kén tầm biến mất không thấy gì nữa. Ba tật cùng Ngũ Độc tắt thì tế ra vũ khí phòng ngự ngăn cản, đồng thời thi triển toàn thân pháp lực, tế ra một đạo u lam lồng ánh sáng. Kiếm ý lướt qua, độc trùng hóa thành một mịn,
hai người bị chém thành huyết vụ, liền một tiếng hét thảm cũng không kịp hô lên. Mặt đất phòng ốc nóc nhà bị kiếm ý nổi lên cuồng phong cuốn về phía trên không, bay về phía nơi xa. Nạp Lan Đoá Đoá há to mồm, nhìn trước mắt người. Đạo Hưu còn cất giấu thực lực gì? Nhất kiếm chém chết hai tên Nguyên Anh. Mục Hưu thu hồi vũ khí, lùi lại mấy bước, Nạp Lan Đoá Đoá liền vội vàng tiến lên đỡ lấy. Đạo Hưu, nhưng có chuyện. Mục Hưu thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếc là nhường Đỗ Sa đào tẩu. Mục Chân đi tới trước người, nhẹ giọng nói ra, ca ca, nàng chạy trở về sau, nhất định đem Ô Thị bộ lạc quấy đến rời sông lấp biển. Mục Hưu lắc đầu, chưa hẳn. Đỗ Sa nghe được ta miêu tả về sau, hơi kinh ngạc, nhất định là nàng quen biết người. Nạp Lan Đoá Đoá mong mặt đất vừa buồn, nghiến chặt hàm răng. Quen đi nữa thức cũng vô dụng, nàng cho rằng tứ hải hội hủy đi tà mị đồ đằng trụ, con đường bị hủy diệt, chắc chắn không chết không thôi. Hậu Quan đi tới Mục Hưu trước người, nửa quỳ hành lễ, đa tạ đốc quân đại nhân cứu tộc nhân ta. Mục Hưu nỗ lực đỡ dậy Hậu Quan, người đi cỡ nào trấn an một phen, những hải tử kia mất đi thân nhân, nên xử trí như thế nào? Đại nhân, có thân thích đi nhờ và thân thích, không có thân thích, đưa đến gần nhất đồ đằng trụ, từ bộ lạc tu sĩ thủ dưỡng. Mục Hưu tâm thực chất trấn an một chút, gật gật đầu. Chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi. Hậu thổ trấn bên ngoài ngàn dặm, một chỗ đất hoang tử quang lấp lóe, một cái kén tầm xuất hiện, màu đen dây lụa hóa thành một miệng, Đỗ Sa đổ nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, phun ra một ngụm huyết tiễn. Tu sĩ dị giới đều là lợi hại như thế. Đêm đó ta còn muốn đùa giỡn một phen, thực sự là tự tìm đường chết. Đỗ Sa thân hình lảo đảo, hướng nơi bí ẩn đi đến. Sa Năng, thì ra là ngươi muốn phá vỡ Ô Thị bộ lạc, dù cho ngươi là ta biểu hình, ta cũng muốn báo thù này. Ca Khải Thành đại điện, Ô Khả tới đến đại điện dưới mặt thất, hắn bước ra chợ bàn, hướng đi thật dài đường hành lang vừa tàu biên hô. Phụ thân, người khôi phục như thế nào? Cuối hành lang là một gian thạch thất trên vách tường khảm nạm dạ minh châu, chuyển ra ánh sáng nhạt. Ô Kiền ngồi xếp bằng ở trên giường đá, tóc hai bù xù, đưa lưng về phía đường hành lang. Phụ thân, người khôi phục như thế nào? Một mực chờ đợi ngươi xuất quan. Ô Kiền cũng không trả lời, cơ thể cũng bất động đánh. Ô Khả tâm sinh sợ hãi, chậm rãi bước hướng về phía trước, đưa tay phải ra đi chụp Ô Kiền bà bay. Chương 470, lạnh mồ hôi như mưa, tháp quan sát, binh họa, quỷ dị sự tình. Chậm rãi hạ xuống chương 470, lạnh mồ hôi như mưa, tháp quan sát, binh họa, quỷ dị sự tình. Chậm rãi hạ xuống lúc này, Ô Kiền đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Ô Khả. Dài rắc trong đầu tóc mơ hồ trông thấy một chương không có chút huyết sắc nào gương mặt. Ô Kiền hai mắt không có tròng trắng mắt, đen như mực mà trống rỗng, môi hắn toàn bộ không huyết sắc, biến thành một đường. Phụ thân. Hây a ha. Ô Kiền nhất hầu phát ra thanh âm quái dị, chương thủ chụp vào Ô Khả. A. Ô Khả rít lên một tiếng. Bành. Ô Khả toàn lực một trường đẩy ra Ô Kiền, quay người xông vào đường hành lang. Hắn lưng phát lạnh, lạnh mồ hôi như mưa, trực tiếp phóng tới chợ bàn. Sau năm ngày, một chỗ trong tiểu viện, Mục Hữu mở hai mắt ra, cơ thể hoàn toàn khôi phục. Hắn đẩy cửa phòng ra, hướng đi tiểu viện nhà chính. "Ca ca, khí sắc không tệ." Mục Chân đi tới gần, mang theo ý cười, lôi kéo Mục Hữu ngồi xuống. Hậu Khoan mang theo một lão giả đi tới gần. "Đại nhân, vị này là hậu thổ chấn chấn làm cho hậu nhân, hắn mang bọn ta đi bí cảnh cửa vào." Mục Hữu nhìn về phía lão giả, mặt mũi hiền lành, người mặc vải xám trường bào, râu tóc hoa bạch. "Đại nhân chuẩn bị lúc nào xuất phát?" Mục Hữu nhìn về phía đám người, nhẹ giọng nói ra, "Nếu không thì, chúng ta ngay bây giờ xuất phát." "Được." Dây chấn làm cho mang theo bốn người hướng chấn trung tâm bước đi, một khắc đồng hồ về sau, năm người tới một tòa tháp cao. Mục Hữu dương mắt xem xét, tháp này càng giống một tòa tháp quan sát. Đá tảng xây thành, bên trên tiểu phía dưới lớn, đỉnh chóp có một tòa nhà đá nhỏ, hình vuông mái vòm. Nếu không phải lão già chỉ đường, thực sự khó mà phát giác nơi đây chính là cửa vào. Hậu nhân đi đến tháp cao dưới đáy, vỗ một cái đen như mực cửa nhỏ lộ ra cũ nát. Hắn lấy ra một cái tinh thiết truy thủ, Hậu Khoan liền vội vàng tiến lên. "Thật ra, hay là ta tới?" Hậu nhân nỗ chủy chối từ, "Đại nhân cứu một chấn bách tính, ta chạy chút máu này tính là gì?" Hậu nhân huy động chủy thủ, vạch phá bàn tay, tiên huyết tràn ra, hắn đưa bàn tay chụp hướng cửa nhỏ sáng lên ánh sáng màu cam. Khen. Màu đen cửa nhỏ hướng vào phía trong ngã xuống, hậu nhân nhìn về phía đám người, mặt mỉm cười. "Có thể đi vào." Hậu Khoan dẫn đầu tiến vào cửa nhỏ, hắn dáng người khôi ngô, cần nghiêng người túi đầu tiến vào. Một hưu hơi túi đầu xuống, tiến vào bên trong. Bạch. Bốn người tiến vào bí cảnh, trước mắt là một đầu thẳng tắp rộng lớn chính trực thông đạo, thông đạo bề rộng chừng 2 trượng, cao khoảng 2 trượng, tia sáng lờ mờ. "Đạo hữu, ở đây không có ma khí." Nạp Lan Đoá Đoá đi đến Mục Hữu trước người, nắm lấy Mục Hữu góc áo. Hậu Khoan lúc này nói ra, "Chúng ta đi lên phía trước, đại gia liền có thể phát giác chỗ quái dị." Bốn người đi được chậm chạp, Mục Hữu cảm giác đang tại đi một đầu cực chậm xuống sườn núi, hắn tế ra cựu tiêu lôi trùng, một trường vô hướng mặt tường, ở trên tường lưu lại một đạo hắc ấn. Mục Hữu một đường đánh xuống ấn ký, đại khái đi về phía trước tiến 5 dặm về sau, mặt tường biến càng ngày càng vuông vức, chất liệu không giống tảng đá, càng giống như kim loại. Bốn người tới một chỗ lớn hơn một chút hình tròn không gian. Hậu Khoan hướng ba người truyền cho nhau âm, nơi này có bích họa, Khôn Chi Lực Phi Thăng Hỏa Chủng liền xuất hiện tại bích họa bên trong. Mục Hữu tập trung nhìn vào, cái này hình tròn không gian có bách trượng lớn nhỏ, tròn trịa, mặt đất vuông vức, không giống tự nhiên tạo thành. Trừ cửa vào ngoài thông đạo, hình tròn trong không gian còn có mặt khác 5 cái lối đi. Mục Hữu nhíu mày, hướng Hậu Khoan truyền âm, mặt khác 5 cái lối đi thông hướng nơi nào? Hậu Khoan đến gần Mục Hữu trước người, sờ lấy bách trượng. "Đại nhân, mặt khác 5 cái lối đi đều chỉ có thể tiến lên bách trượng, không thông." Mục Hữu gật gật đầu, "Ta xem một chút bích họa, đại gia đừng đi tán." Mục Hữu dọc theo biên giới một đường xem xét,
đại bộ phận đồ án cũng là lặp lại hình nhỏ an bài, cách mỗi chừng 10 trượng sẽ xuất hiện một bức hơi lớn minh họa. Khi thấy một cái khác bức lúc, Mục Hưu tâm bên trong kinh ngạc, đây là tam đồng. Khó khăn đạo Thiên Diễn Đại Lục cùng Ngũ Châu Đại Lục là đồng căn đồng nguyên. Chỉ là bởi vì Thiên Diễn Đại Lục phát sinh dị biến về sau, mới thoát ly Ngũ Châu Đại Lục. Lại có lẽ là tam đồng tiến vào Thiên Diễn Đại Lục về sau, liền xuất hiện ở đây bích họa bên trong. Rất nhiều chuyện đã không thể kiểm tra, Mục Hưu thu hồi suy nghĩ, chuyên tâm tìm kiếm phi thăng hỏa chủng chi bí. Hầu Quan chỉ vào cách đó không xa một bức minh họa, hướng Mục Hưu truyền âm, đại nhân, chính là chỗ này một bức, có phi thăng hỏa chủng hình vẽ. Mục Hưu đến gần Hầu Quan, dương mắt xem xét, trên bích họa một vị ma thần quỳ xuống mặt, cầm trong tay một khối tròn phiến vật thể, cái này tròn phiến rỗi ra 6 cái dài mảnh cuối cùng đều có một vật. Tròn phiến bên trên có một đám lửa, hỏa diễm bên trong chính là Khôn Chi Lực phi thăng hỏa chủng đồ án. Nạp Lan Đoá Đoá nhìn qua bích họa, trong miệng lẩm bẩm nói, vẽ cỡ nào quái dị. Mục Chân nhìn về phía Hầu Quan, nhíu mày, đạo hữu, lúc trước ngươi nói quỷ dị sự tình, ta xem cũng không phát sinh a. Hầu Quan mỉm cười, chỉ phía dưới, các ngươi nhìn lấy nhìn bích họa, cũng không có nhìn dưới chân. Đám người cúi đầu xem xét, phát hiện mình cũng không có chân đạp đất mặt, mà là hơi lơ lửng giữa không trung, nhưng đồng thời không có cái gì cảm giác khác thường. Nạp Lan Đoá Đoá trong lòng kinh hãi, âm thanh có chút run rẩy, không có thi triển pháp lực, liền lơ lửng, đây là có chuyện gì? Mục Hưu hai mắt khép hở, toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, cảm thụ được cảnh vật chung quanh khí tức. Chàn trà về sau, hắn thở phào, hướng đám người truyền âm. Vô sự, trên thực tế chỗ này không gian cũng ở vào trạng thái trôi nổi. Ta đoán chừng chúng ta ở đây đợi đến càng lâu, loại hiện tượng này thì sẽ càng minh lộ ra. Hầu Quan mắt thả tinh quang, đại nhân nói không sai, căn cứ trong tư liệu giảng, hoàn toàn chính xác có thể như vậy, thậm chí có thể ở đây tự do trôi nổi. Ngay sau đó hắn vừa trầm âm thanh nói ra, bất quá, ở đây mất tích qua tu sĩ. Nạp Lan Đoá Đoá sau khi nghe xong gắt gao lôi một hữu góc áo. Đạo hữu, chúng ta vẫn là ly khai nơi này, ở đây quá bình tĩnh, không phải là cái gì chuyện tốt. Một hữu gật gật đầu, chúng ta ở cửa ra chỗ lối đi nghỉ ngơi, suy nghĩ lại một chút như thế nào tìm được phi thăng hỏa chủng. Ba người đi theo Mục Hữu đi tới một chỗ cửa thông đạo, nơi đó Mục Hữu lưu lại một đạo sét đánh hắc ấn. Mục Hữu dương mắt xem xét, trong lòng kinh hãi, phía trước thông đạo lại là một con đường chết. Hắn nhanh chóng hướng về phía trước phi đột, quả nhiên bách trượng chỗ một bức vách tường kim loại ngăn trở đường đi, Mục Hữu cẩn thận xem xét, cùng thông đạo kín kẽ, không có chút nào khe hở. Mục Hữu ở trên vách tường lần nữa lưu lại ấn ký, đồng thời tế ra cựu đũ chạy lôi kiếm khắc xuống con số 1. Hầu Quan lúc này sắc mặt có chút khẩn trương, cái trán buốc lên mồ hôi lấm tấm. Đại nhân, ta cũng không tới qua ở đây, cũng là nghe tộc nhân nói ra. Mục Hưu khôi phục tỉnh táo, hắn thả ra thần thức, phát giác mặt khác năm cái lối đi miệng cũng có màu đen ấn ký. Thì ra là thế. Hắn nhảy lên một cái, vờn quanh hình tròn không gian một vòng, mỗi một cái thông đạo đều ở vào phong bế trạng thái. Mục Hưu trở lại ba người trước mặt, Mục Chân ngược lại là lộ ra tỉnh táo, nàng trầm giọng nói ra, ca ca có phát hiện gì? Mục Hưu sắc mặt nghiêm túc, âm thanh đạm nhiên, chúng ta chỗ tại không gian đang từ từ hạ xuống, lúc trước chúng ta xem xét bích họa thời điểm, mở miệng liền chậm rãi phong bế. Nạp Lan Đoá Đoá dậm chân một cái, lại không thể phát ra âm thanh, hắn chau mày, đạo hữu, vậy làm sao bây giờ? Một hưu ngón tay chống đỡ cái cằm, hoặc là một mực chờ xem hạ xuống đến nơi nào, hoặc là tìm được nhường chỗ này không gian thăng trở về biện pháp. Một chân xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt nhắm lại, vậy ta liền chờ ca ca tin tức tốt. Chương 471, cùng chết, học tập trận pháp, hậu thổ 6 ma trận, thật thần nhân. Chương 471, cùng chết, học tập trận pháp, hậu thổ 6 ma trận, thật thần nhân. Nhìn xem một chân xếp bằng ngồi dưới đất, một hưu lắc đầu, ngươi có thể công việc một vạn tuổi, hơn nữa sẽ không trường mạch tóc. Nhận ca ca cắt luôn. Thông Huyền lúc này hướng một hưu truyền âm, hướng Nạp Lan Đoá Đoá hiểu rõ một chút Thiên Diễn Đại Lục trận pháp, nơi đây không ngừng vận động, nhất định có trận pháp năng lượng điều khiển. Mục Hưu khẽ gật đầu, nhìn về phía chau mày Nạp Lan Đoá Đoá, đạo hưu, phản đang từ từ chờ đợi, ngươi nói cho ta một chút Thiên Diễn Đại Lục trận pháp. Nạp Lan Đoá Đoá thần sắc trở lại yên tĩnh một chút, ngược lại Mục Hưu ở bên cạnh, cùng lắm thì cùng chết. Thiên Diễn Đại Lục trận pháp lấy tam tài thiên người là thứ nhất tầng, 6 đại ma thần vì tầng thứ hai, lại thêm đủ loại tự nhiên chi lực vì tầng thứ ba, thiên phú chi lực cũng ở trong đó. Còn có đây này. Nạp Lan Đoá Đoá ngữ tắc, ta liền biết nhiều như vậy, ngươi muốn không lật qua chiến lợi phẩm, ngươi chém giết nhiều như vậy tu sĩ, tất nhiên sẽ có, nhất là tế tư. Mục Hữu một bên thần thức điều tra chữ vật không gian, một bên cạnh nói ra, ngươi không phải cũng là tế tư sao? Nạp Lan Đoá Đoá nghiêm sắc mặt, âm thanh nghiêm túc, bản thân vừa mới lên làm tế tư, hết thảy vẫn tại học tập bên trong. Hầu Khoan ngồi xếp bằng ở một bên, cấp cấp đại thiếu, tiểu chủ, ngươi cũng học rất nhiều năm. Nạp Lan Đoá Đoá trừng mắt, vô lễ. Trước đó học cũng là sát phạt chi đạo. Hầu Khoan đội vàng khôi phục thần sắc, gõ ngực thi lễ, tiểu chủ đi vũ. Một phen điều tra, Mục Hưu tại tế ti Vũ Nhu cùng Ô thị thiếu chủ Ô Tư trong túi chứa vật tìm được hai cái trận pháp ngọc giản. Trời không tuyệt đường người, các ngươi làm hộ pháp cho ta, ta học tập một phen. Mục Chân đột nhiên mở miệng nói chuyện, ta liền biết ca ca có thể thực hiện được. Một phen trò chuyện tự, trong không gian bầu không khí hoạt động mạnh không thiếu. Mục Hưu ngưng thần tinh khí, thần thức tiến vào thức hải. Bố Bao, tha cấn trận pháp. Bố Bao siêu một tiếng bay tới Mục Hưu trước người, Mục Hưu đem trong ngọc giản trận pháp trong tư liệu cho toàn bộ hình chiếu đến thức hải bên trong. Bố Bao trong thức hải từng việc thác ấn chỉnh lý, Mục Hưu cảm giác đối với thiên diện giới trận pháp lý giải càng thêm khắc sâu. Tam tài giả, thiên địa nhân, thủy vũ nhất, cuối cùng cực. Bàn cổ khai thiên địa, nữ hoa tạo vạn dân. Thiên địa diễn tiến, tự nhiên giao hợp. Nhân hóa ngoại lực cho mình dùng, đoạt thiên địa tạo hóa, cố hữu tiên ma tại yêu. Thiên diễn đại lục, phụng 6 đại ma thần, Hầu Khanh,
Ước Lũy, Thần Đồ, Cộng Công, Tương Liễu, Hình Thiên. Mượn ma thần chi lực, ngự loạn lưu quái lực, lấy thiên diễn chi khí thôi động, trận phát thành. Nửa tháng sau, Mục Hữu mở hai mắt ra, trong mắt thoáng hiện một vòng tinh quang. Hắn ngước mắt nhìn trong không gian 24 bức bích họa, cảm thấy càng thêm quen thuộc, những thứ này đồ hình ở bên trong, ẩn dấu trận pháp phù văn. Hắn bay về phía khắc họa phi thăng hỏa chủng cái kia một bức tranh, chỉ vào ma thần trong tay cho tiến. Chúng ta đang ở đó một phiến trong không gian. Hậu quan gãi đầu, sáng tỏ thông suốt, thì ra là thế, nhìn thật giống. Nạp Lan Đoá Đoá giống như nhìn quái vật nhìn chằm chằm Mục Hữu, "Đạo Hữu, lúc này mới nửa tháng mà thôi, ngươi đều học xong rồi." Mục Hữu lắc đầu, "Hiểu một bộ phận mà thôi, ta tại Ngũ Châu đại lúc thường xuyên nghiên cứu trận pháp." "Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ta rất đần đâu." "Ta có cái ngờ tới." Mục Chân mở mắt ra, đứng lên, đi đến Mục Hữu trước người. "Ca ca, không nên ban cái nút, nói nhanh một chút." Mục Hữu bạch Mục Chân một cái, phía trước mất tích tu sĩ, chỉ cần thọ nguyên chưa hết, có thể không có chết. Khoan hậu chào chắp sau, chau mày, "Đại nhân, cái này trong không gian liền chúng ta bốn người, không nhìn thấy những cái kia mất tích tu sĩ à?" Nạp Lan Đoá Đoá sau khi nghe xong, cả kinh ôm chặt Mục Hữu cánh tay. Mục Hữu tại trong không gian dạo bước, lúc này, bốn người đã trôi nổi tại mặt đất chừng hơn một xích. Mục Chân bĩu môi, "Cái này còn kêu đơn giản a? Xem ra ta là cùng trận pháp vô duyên, hoàn toàn nghe không hiểu." Khoan hậu lúc này bắt lấy trọng điểm, "Đại nhân, chúng ta đừng đi vòng, phi thăng hỏa chủng ở đâu?" Mục Hữu chỉ đỉnh đầu, "Ở phía trên." Đám người ngẩng đầu nhìn về phía không gian đỉnh chót, không thu hoạch được gì. Nạp Lan Đoá Đoá kéo Mục Hữu cánh tay, "Đạo Hữu, bắt đầu khắc họa trận pháp đi. Ngươi hát hẳn cần ta xuất lực." Mục Hữu gật gật đầu, "Đương nhiên." Mục Chân che miệng nở nụ cười, "Ca ca, khi ngươi nghiên cứu trận pháp thời điểm, quả nhiên nhảy thoát không thiếu, trẻ tuổi mấy tuổi?" Nạp Lan Đoá Đoá nhìn về phía Hậu Quan, trầm giọng nói ra, "Hậu Quan, tặng ra một mặt trượng hứa thạch khối." Hậu Quan nhếch miệng nở nụ cười, "Không cần đụng, ta chỗ này có khắc trận vật phẩm." Hắn giơ tay vung lên, một chương nhất trượng gặp phương thú bị bay tới Nạp Lan Đoá Đoá trước người. Mục Hữu lắc đầu, "Một khối không đủ, muốn khắc họa 6 khối." Hậu Quan không chút do dự, thế ra 6 khối gia thú. "Đại nhân, cái này 6 khối gia thú sau khi dùng xong, liền thưởng cho ta, được không?" Mục Hữu tâm nói, "Không sai. Tiểu tử ngươi còn có chút tâm nhãn." "Không có vấn đề, ta sẽ đem trận pháp khắc đến trong ngọc giản, cho ngươi một phần." Hậu Quan bóp quyền gõ ngực, cơ bắp lắc lư, mặt sẹo và mẹo, "Đa tạ đại nhân." "Đạo Hữu, ngươi quán chú pháp lực, ta tới điều khiển tay ngươi, khắc họa lúc bảo trì pháp lực đều đều." Mục Hữu căn dặn Nạp Lan Đoá Đoá, Nạp Lan Đoá Đoá gật gật đầu. "Đạo Hữu yên tâm, kiến thức cơ bản không có vấn đề." Mục Hữu một tia thần thức tiến vào thức hải, hắn đã sớm đem trận pháp thác ấn trong thức hải, chỉ là bởi vì tự thân không có ma khí, chỉ có thể mượn tay người khác. Mục Hữu giơ ngón tay thi triển pháp lực, chụp vào Nạp Lan Đoá Đoá khắc họa trận pháp chi thủ. "Đạo Hữu, bắt đầu khắc họa." Nạp Lan giữa ngón tay đủ làm pháp lực chảy xuôi, giống như một chi bút vẽ tại trên da thú khắc họa. Mục Hữu bây giờ càng nhiều đem tinh lực thả trên tay Nạp Lan Đoá Đoá, khắc họa trận pháp thuộc về trông mèo vẽ hổ. Hai người dán rất gần, có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở, Nạp Lan Đoá Đoá cứ thi triển pháp lực, cũng là nhẹ nhõm. Nếu có thể dạng này một mực khắc họa xuống đi, tốt biết bao nhiêu. Mục Hữu phát giác Nạp Lan Đoá Đoá khắc thượng, vội vàng truyền âm, không thể phân tâm. Mục Chân cùng Hậu Quan tắc thì một mực giữ yên lặng, nhìn xem trận pháp khắc họa. Sau 4 canh giờ, lục đạo trận pháp khắc họa hoàn tất, Mục Hữu cẩn thận so sánh một phen, hài lòng gật đầu. Nạp Lan Đoá Đoá thở một hơi dài nhẹ nhõm, không có thất bại liền tốt. Hậu Quan nhìn xem cái này lục đạo trận pháp, mang theo vui mừng. "Đại nhân, cái này lục đạo trận pháp tên gọi là gì?" Mục Hữu suy nghĩ một chút, thuận miệng nói ra, "Liền tiêu hậu thổ 6 ma trận." Hậu Quan liên vỗ tay, "Được, tên rất hay. Đại nhân cho nhà ta tộc khắc họa trận pháp." Mục Hữu nhìn xem lục đạo trận pháp, lòng sinh cảm ngộ, trận pháp bắt nguồn từ thiên địa khởi nguyên, Vũ Châu đại lục xem trọng tương sinh tương khắc, mà Thiên Diễn đại lục lại xem trọng lấy lực ngự lực. Trận pháp một đường, bác đại tinh thâm. "Được, chúng ta giải khai nơi đầy không gian." Lấy Thiên Diễn tinh, đặt ở 6 cái thông đạo miệng. Nạp Lan Đoá Đoá tế ra 3 viên, Hậu Quan tế ra 1 quả, nhíu mày, "Đại nhân, chỗ ngươi có hay không?" Mục Hữu thần thức khẽ động, tế ra 2 quả, cách không đưa cho Hậu Quan. Hai người thi triển pháp lực, đem 6 viên Thiên Diễn tinh đặt ở cửa thông đạo. Mục Hữu tiếp lấy nói ra, "Lục đạo trận pháp để đặt cửa thông đạo, đem Thiên Diễn tinh ma khí rót vào trong trận đồ." Trình tự ngày hôm đó miệng, Nguyên Ảnh, Tinh Khôi, Thiên Tàng, Ma Hư, Nhân Hận. Nạp Lan Đoá Đoá cùng Hậu Quan liếc nhau theo trình tự mở ra Thiên Diễn thạch ma khí. Một vài bức trận đồ sáng lên, nhấp nhoáng u lam quang mang. Mỗi một bức trận đồ cũng không giống nhau, có hình tròn, sao 6 cánh, hình lục giác, hình tam giác, 6 cánh hình, nguyệt nha hình. Đồ hình bên trong đầy huyền áo phù văn. Nạp Lan Đoá Đoá nhìn xem phức tạp trận pháp đồ, trong lòng cảm thán, một đạo hữu, thật thần như vậy. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, không gian bắt đầu phát sinh biến hóa. Chương 472, Khôn chi lực, Long Nhất, Hỏa Nhân, Lục Quy Diễm, cứu mất tích tộc nhân. Chương 472, Khôn chi lực, Long Nhất, Hỏa Nhân, Lục Quy Diễm, cứu mất tích tộc nhân, dạy ra tộc nhân tổ mà bí cảnh. Mục Hữu tập trung nhìn vào, lúc trước khắc vẽ trong trận đồ bay ra 6 vị ma thần, bọn hắn cầm trong tay vũ khí, lơ lửng trước người. 6 cái vũ khí tổ hợp xoay tròn, tạo thành một cái quái dị tạo hình, bay bên trên không gian đỉnh chót. Không gian đỉnh chót tiếp xúc đến vũ khí tổ hợp, giang giác một thanh âm vang lên, đỉnh chót trung tâm chậm chạp xuất hiện tại một cái khổng động. Toàn bộ đỉnh chót giống như một tòa máy xay gió, phong diệp hướng mỗi cái phương hướng tan đi. Mục Hữu hướng 3 người truyền cho nhau âm, "Đi, bay ra ngoài." 4 người nhảy lên một cái, lúc này bồng bềnh chi lực minh lộ ra,
bọn hắn cảm giác chỉ cần nhẹ dùng sức, liền hướng khổng động phương vào tới. Bay ra hình tròn không gian về sau, Mục Hữu nhìn trước mắt tình cảnh, trong lòng kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác mình phảng phất bay ra đại lục, tiến vào tinh hà. Cảm giác này, cùng gặp Huyền Võ tiền bối không khác nhau chút nào, chỉ là bên trong càng thêm chân thực. Nạp Lan Đóa Đóa bay tới Mục Hữu trước người, lôi kéo cánh tay. "Đạo Hữu, ngươi xem một chút dưới chân." Mục Hữu cúi đầu xem xét, liền thấy mấy trăm cái hình tròn không gian dọc theo từng cái tia sáng quỹ đạo vận động, tạo thành một cái bảng đại không gian mê trận, nhiều ra vận vẹo và tinh vi đường cong. Mục Hữu hướng ba người truyền cho nhau âm, hết thảy có 360 cái hình tròn không gian, trước đó mất tích tu sĩ nhất định ở trong đó. Hậu Quan đột nhiên hét dầm lên, "Đạo Hữu, ngươi xem cái kia một cái không gian, phía trên có một lớp lóe vật thể." Mục Hữu tập trung nhìn vào, trong lòng mừng rỡ, bởi vì cái kia không gian bên trên, liền như là bích họa bên trong tròn phiến phía trên đang thiêu đốt một đám lửa, tại ngọn lửa kia công chính là Khôn Chi Lực Phi Thăng Hỏa Chủng. "Đi." Mục Hữu trước tiên hướng cái kia không gian bay đi, ba người theo sát phía sau. Ca Khải Thành, thủ lĩnh phủ, mấy tên tu sĩ đem đại điện vây chật như nêm cối, liền một con rồi đều không thể bay vào. Đỗ Sa đứng tại bên ngoài đại điện, đạp không mà đứng, âm thanh lãnh lệ, "Ai cũng đừng cản ta, ta muốn gặp thủ lĩnh đại nhân, có chuyện quan trọng bẩm báo." Ngoài điện cầm đầu một người tu sĩ râu tóc bạc phơ, hai bên cái trán hơi hơi nô lên, phảng phất có sừng thú muốn sinh ra. Người này tên là Long Nhất, cùng Nhị Hà, Ba Tật, Thứ Ẩn, Vũ Độc Tịnh Xương Ô Thị Ngũ Đại Kình Thiên trưởng lão. Long Nhất mí mắt buông xuống, âm thanh bình thản, "Đỗ Tế Ti mời về, thủ lĩnh đang nghỉ ngơi." Đỗ Sa giận không kìm được, "Thủ lĩnh có thể nghe ta bẩm báo sau lại tính dưỡng, việc quan hệ tứ hải hội thủ phạm." Long Nhất lần nữa nói ra, "Đỗ trưởng lão mời về." Đỗ Sa nắm đấm nắm chặt, Ngũ Đại Kình Thiên đứng đầu, dám làm hại ta bộ lạc. "Ô Khả thiếu chủ ở đâu? Ta muốn tìm hắn." Long Nhất nghe thôi, thở dài, "Thiếu chủ có chuyện quan trọng, đã rời đi Ca Khải Thành." Đỗ Sa nghiến chặt hàm răng, "Các ngươi một đám rất rưởi, ta tự mình đi chạm cái kia tứ hải hội thủ lĩnh." Long Nhất mặt sắc phức tạp, trong miệng lẩm bẩm nói, "Hy vọng thiếu chủ chuyến này thuận lợi." Hậu ra tổ địa bí cảnh. Một canh giờ sau, bốn người tới cái kia đặc biệt hình tròn không gian. Đợi cho phụ cận bách trượng, Mục Hữu cảm giác ngọn lửa kia nhiệt độ đốt người, liên tâm thần đều có chút rung động. Lúc này, một thanh âm vang lên, "Người nào tự tiện xông vào nơi đây?" Liền thấy bách trượng hỏa diễm không ngừng ngưng kết, cuối cùng biến thành một cái hai trượng đại tiểu hỏa người. Tay chân hắn nhóm lửa, đỉnh đầu hỏa diễm càng rõ ràng hơn, tay cầm một thanh hỏa diễm trường thương. Mục Hữu chắp tay thi lễ, "Tiền bối, ta muốn lấy đi phi thăng hỏa chủng." Hỏa nhân lạnh giọng nói ra, "Ngươi quản cái này gọi là phi thăng hỏa chủng?" Mục Hữu gật gật đầu, lặng yên vận chuyển hỏa tiên quyết, hắn cảm thấy từ hỏa nhân kia trong lòng đang tiêu tán ra phi thăng chi lực. Hỏa nhân đột nhiên hét lớn một tiếng, "Dám nhìn trộm ta sức mạnh, tự tìm cái chết." Hỏa người tay cầm trường thương trực tiếp hoành tạo thiên quân, một đạo hình cung hỏa mang, quét ngang bốn người. Mục Hữu bốn người tế ra vũ khí, nhao nhao thi triển thần thông, ứng đối đầu này hỏa mang. Mục Hữu huy động cửu lũ chạy lôi kiếm, đưa tay một kiếm phá tinh thần, một đạo trượng ngứa kiếm mang mang theo tử bạch ánh chớp, lao thẳng tới hỏa mang. Bành! Hỏa mang bị bốn người chém thành ngũ đoạn, trong nháy mắt ngưng kết thành năm cái rực rỡ hỏa cầu. Hỏa cầu giống như có linh lần nữa hướng bốn người nện xuống. Mục Hữu hét lớn một tiếng, "Long Tiên xuất chiến! Đây là Lục Quy Diễm, nhiều tại chủ nhân." Long Tiên cổ họng tiên động, trong miệng ngưng kết ra một cái kim sắc viên cầu. Nó đầu người hơi hơi ngửa ra sau, sau đó hướng về phía trước phun một cái, kim sắc viên cầu bắn ra mấy ngàn đầu sợi tơ, phóng tới năm cái hỏa cầu. Liền thấy hỏa nhân đưa tay giống to một tiếng, "Hồi!" Năm cái hỏa cầu kéo lấy đuôi lửa hơn lửa trong tay người bay đi. Mấy ngàn đầu sợi tơ càng nhanh, trực tiếp cuốn lên hỏa cầu. Một khi tiếp xúc, giống như mạch máu đem bên trong hỏa lực toàn bộ hút trở về Long Tiên trong miệng. Mục Hữu nhìn xem Long Tiên cử động lần này trong lòng thầm than, nguyên lai Long Tiên lại sẽ thôn vệ, chắc hẳn cái này Lục Quy Diễm chính hợp nó thể chất. Năm cái hỏa cầu bị Long Tiên thôn vệ, hỏa người nhất thời giận không kìm được, xuất sinh, để mạng lại. Long Tiên cùng thiếu, âm thanh trầm thấp giống như hồng trung. Ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm. Long Tiên phóng tới hỏa nhân, dùng gần 60 trượng thân thể đem hỏa nhân vây đóng lại đến, trong miệng lần nữa bắn ra mấy ngàn đầu sợi tơ, trực tiếp tấn công về phía hỏa nhân. Hỏa nhân vung vẩy trường thương, toàn thân hỏa diễm cuốn quanh, hóa thành một cái ba trượng đại tiểu hỏa cầu phóng ra ngọn lửa, tính toán tiêu diệt ngàn đầu sợi tơ. Ngàn đầu sợi tơ chẳng những không có bị tiêu hủy, trở nên càng thêm không kiêng nể gì cả, giống như ngàn cái kim châm cắm vào hỏa cầu. A! Hỏa nhân thả tiếng kêu thảm thiết, âm thanh giống như ngâm nước. Ba trượng đại hỏa cầu bị ngàn đầu sợi tơ thôn vệ nhất định, trung tâm hỏa nhân biến suy yếu, hóa thành một đứa bé con. Hắn chỉ mặc hỏa diễm cái hiếm, mi tâm một đạo hỏa diễm đồ án. Lúc này tay hắn nâng một cái bông lúa bình thường vật phẩm, âm thanh mại thanh mại khí, ta chịu thua. Vật này lấy đi. Hắn tự tay đẩy, Khôn Chi Lực phi thăng hỏa chủng bay đến Mục Hữu trước người, Mục Hữu tế ra một cái ngọc hạt, đem phi thăng hỏa chủng thu lấy. Long Tiên chính muốn lần nữa tiến công, Mục Hữu đưa tay ra hiệu dừng lại. Đứa bé kia trong miệng tuốt ra một cái mảnh tiểu hỏa diễm, tựa như ánh nến, bay về phía Long Tiên. "Đây là Lục Quy Diễm hỏa hạch, cho ngươi, đừng có giết ta." Long Tiên há mồm hút một cái, đem lửa kia hạt hút vào trong miệng. Mục Hữu tâm sinh hiếu kỳ, đang muốn chắp tay hỏi một chút, đứa bé kia tại hư không trung xé mở một cái khe, nhảy lên mà bảo, biến mất không thấy gì nữa. Long Tiên phi đến Mục Hữu trước người, "Chủ nhân, ngươi có thể nghe qua Cửu Long Hí Kỳ Phượng?" Mục Hữu lắc đầu, nhíu mày, chẳng lẽ lúc trước cái kia Lục Quy Diễm, nguyên bản thuộc về Phượng Hoàng? Long Thiên hóa thành hơn một xích, cuộn tại Mục Hữu đầu bay, chủ nhân lợi hại, lập tức liền đoán được. Phượng Hoàng Hỏa Diễm tổng cộng có 9 loại, cái này Lục Quy Diễm là một loại trong đó, bị chúng ta Chân Long nhất tộc khắc chế. Thật không nghĩ tới, tại gặp ở nơi này Lục Quy Diễm.
Mục Hữu mặt lộ vẻ mỉm cười, Lục Quy Diễm phẩm chất như thế nào? Long Thiên nhướng mày, vặn mèo Long Khu, chủ nhân, Lục Quy Diễm tại mấy loại phượng hoàng hỏa diễm bên trong thuộc về kém cỏi nhất một cái, bất quá cũng không thể khinh thường. Vậy ngươi cảm thấy đứa bé kia vì cái gì đem Lục Quy Diễm hỏa hạch giao ra? Long Thiên nhắm mắt suy xét, nhất thời đáp không được. Nạp Lan Đoá Đoá đi tới gần, nhẹ giọng nói ra, ta biết nguyên nhân, vừa rồi ta một mực tại quan chiến, đứa bé kia đồng thời chưa hoàn toàn phát huy ra Lục Quy Diễm chiến lực. Lục Quy Diễm hẳn là vốn không thuộc về hắn. Mục Hữu nhớ lại một phen, gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Long Thiên. Cơ nào vận dụng Lục Quy Diễm? Long Thiên gật gật đầu, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Mục Chân thu hồi Lưu Ly kiếm, nhìn về phía Mục Hữu, "Ca ca, như là đã nhận được phi thăng hỏa chủng, chúng ta liền tìm lối ra rời đi nơi đây." Hậu Quan lúc này gõ ngực thi lễ, âm thanh khẩn thiết, "Thỉnh đốc quân đại nhân cứu mất tích tộc nhân, bọn hắn đã từng cũng là Nạp Lan bộ lạc tu sĩ." Mục Hữu mỉm cười, "Ừm, ta cũng đang có ý đó, tất nhiên được ngươi tổ địa cơ duyên, như vậy coi như thành là hồi báo. Bất quá, có thể hay không cứu ra, còn không thể kết luận." Hậu Quan sắc mặt vui mừng, trở về nguyên lai không gian, thu hồi 6 bức trận đồ. Hắn vừa mới bay ra, nguyên lai chỗ tại không gian đỉnh chóp phát ra răng rắc một tiếng, bắt đầu chậm rãi khép lại. Khen. Không gian hoàn toàn khép kín, Mục Hữu suy tư phút chốc, hướng ba người chuyển cho nhau âm, 360 tòa không gian, tìm kiếm thời gian rõ rải, hai người chúng ta một tổ, ngoài không gian dò xét. Phát giác có tu sĩ khí tức, trước tiên làm tốt thần thức tiêu ký, thuận tiện làm giúp đỡ. Bốn người một phen phân chia, Mục Hữu cùng Nạp Lan Đoá Đoá một tổ, Hậu Khoan cùng Mục Chân một tổ, hướng khác không gian bay đi.